Chương 50, Lôi Dược Tế Không, Tinh Hỏa Phần Nguyên. Chương 50, Lôi Dược Tế Không, Tinh Hỏa Phần Nguyên đảo. Tiếng gầm không lời tựa như hàng tỷ cây kim băng đâm thẳng vào thức hải. Đòn xung kích tinh thần ẩn chứa sự bạo ngược và hủy diệt của Lôi Bạo Cung Diêu, bỏ qua khoảng cách không gian, oanh kích dữ dội lên thần hồn của hai người trên đá ngầm. Thức hải của Lâm Viêm chấn động dữ dội. Tia lửa đế hồn vốn đã yếu ớt kia trao đảo điên cuồng, tựa như ngọn nến trước gió. Một cảm giác choáng váng và đau đớn như bị xé rách tức khắc nhấn chìm ý thức. Hắn hừ một tiếng, thân thể không tự chủ được mà lảo đảo lùi lại, máu tươi màu vàng nhạt lại một lần nữa rỉ ra từ thất khiếu. Một dao quang cũng có sắc mặt trắng bệnh, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng tức khắc mất đi tiêu cự. Tu vi trúc cơ hậu kỳ nàng vừa mới đột phá, thần hồn tuy đã được cường hóa trong truyền thừa, nhưng đối mặt với đòn xung kích tinh thần của con hung vật cấp nguyên đan này, vẫn chẳng khác nào con thuyền nhỏ giữa sóng dữ. Nếu không phải thái âm bản nguyên vốn có tác dụng bảo vệ tâm thần, chỉ một đòn này cũng đủ khiến hồn hải của nàng sụp đổ. Xung kích tinh thần chỉ là khúc dạo đầu. Ngay khoảnh khắc thần hồn cả hai bị thương, thân hình trở nên chỉ trệ. Trên đỉnh chiếc sừng độc nhất tựa như cổ thu lôi của Lôi Bạo Cung Diêu, quả cầu sét chói mắt đang ngưng tụ đã bành trướng đến cực hạn. Lực lượng sấm sét cuồng bạo điên cuồng nén lại, vặn mèo bên trong, tỏa ra dao động hủy diệt khiến người ta tim đập chân run. Xoẹt. Một cổ sét hủy diệt cô đọng đến cực điểm, đường kính hơn nửa trượng, quấn quanh vô số con rắn điện màu trắng bạc, tựa như ngọn giáo phán quyết, xé toạc không khí đặc quánh tĩnh mịch, mang theo tốc độ và uy thế hủy diệt tất cả, hung hăng đánh về phía hai người trên đá ngầm. Nơi cổ sét đi qua, không gian cũng phải rên rỉ vì không chịu nổi sức nặng, để lại một vết chân không nóng bỏng trong thoáng chốc. Nhanh, tàn nhẫn, tuyệt đối. Đòn sấm sét của hung vật cấp nguyên đan muốn biến hai con sâu kiến dám xông vào bãi săn của nó thành cho bụi trong nháy mắt, sống chết trong gang tấc. Trong con ngươi màu vàng đỏ của Lâm Viêm bùng lên tia sáng sắc bén chưa từng có. Tia lửa nơi sâu trong đế hồn tuy yếu ớt, nhưng lại đốt lên ngọn lửa giận có thể thiêu rụi cửu thiên. Hắn trọng thương chưa lành, sức mới chưa sinh, cứng đôi cứng chắc chắn sẽ chết, chỉ có thể liều mạng. Tinh hỏa, đột hư. Hắn gầm nhẹ một tiếng, mặc kệ cơn đau xé rách trong thức hải, dồn toàn bộ thần hồn lực lượng còn sót lại cùng với sức mạnh vừa sinh ra từ việc luyện hóa Lôi Hỏa bản nguyên vào hai chân. Dưới chân, những tia lửa sao màu vàng sấm đột ngột nổ tung. Ầm. Ngay trước khoảnh khắc cổ sét đánh tới, thân ảnh của Lâm Viêm di chuyển ngang mấy trượng với tốc độ cực hạn, tựa như dịch chuyển tức thời. Cổ sét hủy diệt lướt sượt qua tàn ảnh hắn để lại, hung hăng nện vào tảng đá ngầm nơi hắn vừa đứng. Ầm ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên cùng với ánh sét chói lòa. Tảng đá ngầm màu đen vốn cứng hơn cả sắt thép tinh luyện lại bị hóa hơi trong nháy mắt như một miếng đậu phụ, để lại một hố sâu hăm cháy đen khổng lồ. Vô số mảnh đá vụn mang theo những tia điện nhảy múa bắn ra từ phía. Sóng xung kích kinh hoàng hất văng Lâm Viêm bay đi một cách thảm hại. Còn Mục Dao Quang, cùng lúc Lâm Viêm né tránh, nàng cũng dựa vào sự linh động phiêu giật của thái âm lực lượng, thân thể tựa như sợi tơ liễu bằng băng tinh không trọng lượng, bay giật lùi về phía sau ngay khoảnh khắc sóng xung kích tập đến. Nàng hiểm lại càng hiểm mà tránh được phạm vi sát thương trung tâm, nhưng vẫn bị dư chấn quét trúng, khí huyết cuộn trào, khóe miệng rỉ ra một tia máu tươi. Lôi Bạo Cùng Diêu một đòn đánh hụt, phát ra tiếng rít không lời càng thêm cuồng nộ. Đôi cánh sấm khổng lồ của nó đột ngột bố mạnh. Ầm. Mặt biển bị luồng khí cuồng bạo ép xuống thành một cái hố lon khổng lồ. Thân thể to như núi của Lôi Bạo Cùng Diêu hóa thành một tàn ảnh màu lam quấn quanh luồng điện hủy diệt, tức khắc lao đến phía trên không trung nơi Lâm Viêm đang bay ngược ra. Cái miệng khổng lồ sâu hun hút đẩy những chiếc răng nanh xoắn ốc mở ra, mang theo gió tanh và những tia điện nhảy múa, hung hăng cắn xuống. Nó muốn dùng cách nguyên thủy nhất, hung tàn nhất để xé xác và nuốt chửng con mồi. Gió tanh nhập vào mặt, tử vong khí tức khắc bao trùm. Lâm Viêm đang ở giữa không trung, không có chỗ mượn lực. Mắt thấy cái miệng vực sâu kia sắp nuốt chửng hắn, nghiến súc. Cùng ngay, một tiếng quát lạnh tựa như hạt châu băng vỡ tan. Trong mắt Mộc Dao Quang bắn ra hàn quang. Nàng hai tay kết ấn, một ấn ký băng tinh nơi mi tâm tức khắc sáng lên. Một luồng thái âm bản nguyên lực lượng mênh mông tinh thuần hòa cùng ý chí bảo vệ của Hàn Nguyên Tuần Thiên Hạ ầm ầm bộc phát. Huyền băng, thiên nhận, băng. Nhiệt độ không gian trước người Lâm Viêm đột ngột giảm xuống độ không tuyệt đối. Vô số lăng băng khổng lồ sắc bén như thần kiếm được cấu thành từ huyền băng thuần túy ngưng tụ từ hư không. Những lăng băng này không hề lộn xộn, mà tạo thành một bức tường lưỡi băng kín không kẽ hở, tỏa ra hàn khí có thể đóng băng cả linh hồn, tức khắc chắn trước miệng khổng lồ của Lôi Bạo Cùng Diêu. Rắc, rắc, rắc. Cái miệng khổng lồ đầy sấm sét của Lôi Bạo Cùng Diêu hung hăng cắn lên bức tường lưỡi băng. Tiếng vỡ vụn và tiếng đóng băng chói tai đồng thời vang lên. Vô số lăng băng vỡ nát dưới sức mạnh kinh người. Nhưng hàn khí cực hạn và thái âm bản nguyên ẩn chứa bên trong cũng tức khắc men theo răng nanh và khoang miệng của Lôi Bạo Cùng Diêu mà điên cuồng xâm nhập. Thân thể khổng lồ của Lôi Bạo Cùng Diêu đột ngột cứng đờ. Bề mặt lớp vảy màu lam đậm tức khắc bị bao phủ bởi một lớp xương băng trắng xóa dày cuộn. Sấm sét trong miệng bị hàn khí đóng băng, tiêu tan hơn phân nửa. Nó phát ra một tiếng rít không lời đau đớn xen lẫn kinh ngạc và tức giận, động tác cắn xé bị chặn đứng lại. Một đòn ngưng tụ bản nguyên truyền thừa này của Mộc Dao Quang tuy không thể gây trọng thương cho con hung vật cấp nguyên đan, nhưng đã giành được cơ hội thở dốc quý giá cho Lâm Viêm. Ngay khoảnh khắc Lôi Bạo Cùng Diêu bị Huyền Băng Thiên Nhận chặn lại, bên dưới Lâm Viêm bị sóng xung kích hất văng đã chạm đất. Hắn hai chân đạp lên tảng đá ngầm cháy đen nóng hổi, trong mắt bùng cháy ngọn lửa điên cuồng. Hắn không còn giữ lại chút nào nữa, tay trái đột ngột ấn lên mảnh vỡ phần thế ấm áp trước ngực. Sâu trong đan điền, hạt giống lửa màu vàng sẫm ảm đạm điên cuồng xoay tròn, đế viêm chân nguyên mới sinh, dung hợp Lôi Hỏa bản nguyên, hòa cùng một tia ý chí của đế hồn, không chút giữ lại mà rót vào mảnh vỡ. Phần thế, Lôi Viêm, ngưng, ong. Mảnh vỡ phần thế bùng lên tiếng kêu bi thương và rực cháy chưa từng có. Năng lượng Lôi Hỏa còn sót lại bên trong bị kích hoạt hoàn toàn. Ánh sáng đan xen giữa sắc đỏ vàng và trắng bạc phóng thẳng lên trời. Một cây chiến mâu dữ tợn, toàn thân cấu thành từ đế viêm màu vàng sẫm, bên trong có dòng sấm sét trắng bạc cuồng bạo chảy xuôi, mũi thương quấn quanh những phù văn thiêu đốt và hư ảnh của lôi hỏa pháp tắc, tức khắc ngưng tụ thành hình phía trên mảnh vỡ. Chiến mâu dài chừng một trượng, cô đọng như thực chất, tỏa ra uy áp kinh hoàng có thể thiêu đốt chư thiên, xuyên thủng sấm sét. Mũi thương của nó khóa chặt thiết hầu của lôi bạo cung diêu, nơi đang bị huyền băng bao phủ và tạm thời mất đi lớp phòng hộ sấm sét. Chết! Lâm Viêm phát ra tiếng gầm tựa như một con manh thú bị thương. Cơ bắp cánh tay phải của hắn căng phồng, sâu trong xương cốt màu vàng nhạt, những đường vân lôi hỏa lóe sáng. Dùng hết sức mạnh toàn thân, hắn ném cây chiến mâu phần thế đang bùng cháy lôi hỏa trong tay, nhắm thẳng vào yết hầu của con quái vật khổng lồ đang bị băng xương bao phủ ở phía trên. Bút. Khoảnh khắc chiến mâu rời tay, không gian dường như bị xé toạc. Một luồng sáng màu vàng đỏ cuốn quanh sấm sét hủy diệt và đế viêm thiêu đốt, mang theo tốc độ vượt qua giới hạn và ý chí đồng quy vô tận, tức khắc vượt qua khoảng cách mấy chục trượng. Lôi bạo cùng diêu dường như cảm nhận được mối đe dọa chí mạng. Nó điên cuồng giãy giụa, lớp băng xương trên người vỡ ra từng tấc. Trong miệng, những tia sét còn sót lại một lần nữa hội tụ. Nhưng đã quá muộn. Tựa như thanh sắt nung đỏ đâm vào băng tuyết, chiến mâu phần thế lôi viêm cực kỳ chuẩn xác, dễ dàng xuyên thủng lớp vảy nơi yết hầu đang bị băng xương bao phủ của lôi bạo cùng dao. Đế viêm và lôi đình lực lượng cùng bạo, men theo vết rách điên cuồng tràn vào cơ thể nó. Gào! Một tiếng chu thảm không lời thê lương đến mức vặn bẹo cả linh hồn vang vọng khắp trời biển. Thân thể khổng lồ của lôi bạo cùng diêu như một bức tranh bị đóng băng, đột ngột cứng đờ. Lớp vảy màu lam đậm tức khắc trở nên đỏ rực nóng bỏng. Vô số vết nứt màu đỏ vàng từ vết rách ở yết hầu điên cuồng lan ra. Bên trong cơ thể nó, dường như có hàng tỷ tia sét và ngọn lửa đồng thời bùng nổ. Ầm ầm, một vụ nổ kinh hoàng không thể tả nổi bùng lên từ bên trong lôi bạo của Diêu. Thân thể to như núi của nó, từ trong ra ngoài, tức khắc bị ánh sáng lôi hỏa màu đỏ vàng nuốt chửng, xé nát, hủy diệt. Lớp vảy cứng rắn, xương cốt thô tráng, đôi cánh sấm sét quấn quanh tất cả đều hóa thành cho bụi dưới sự bùng nổ của phần thế lôi viêm. Tại chỗ chỉ còn lại một đám mây lôi hỏa màu đỏ vàng đang từ từ bốc lên, tỏa ra khí tức hủy diệt, cùng vô số mảnh thịt cháy đen và xương vụn rơi xuống như mưa bão. Một đòn, thiêu sát hung vật cấp nguyên đan. Ánh sáng lôi hỏa màu đỏ vàng chiếu rọi khuôn mặt trắng bệch của Lâm Viêm. Hắn vẫn giữ tư thế ném lao, cơ thể lắc lư dữ dội, chút sức lực cuối cùng dường như cũng đã bị rút cạn. Kinh mạch mới sinh lại bị xé rách trong lần bộc phát cực hạn vừa rồi, thức hải đau như muốn nứt ra. Nhưng con ngươi màu vàng đỏ của hắn lại nhìn chằm chằm vào đám mây lôi hỏa đang dần tan đi, tràn ngập sự mệt mỏi sau khi thoát chết và một tia sắc bén lạnh lùng của kẻ chiến thắng. Một dao quang nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Lâm Viêm, nhìn đám lôi hỏa hủy diệt kia, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng cũng tràn ngập sự chấn động. Nàng đỡ lấy Lâm Viêm đang lảo đảo sắp ngã, truyền vào một luồng thái âm lực lượng ôn hòa giúp hắn ổn định thân hình. Lôi hỏa dần tan đi, mặt biển lại trở về vẻ tĩnh mịch chết chóc. Chỉ có những mảnh xác cháy đen trôi nổi và mùi khét lẹt cùng mùi ô rô hiện lan tỏa trong không khí là minh chứng cho trận huyết chiến kinh tâm động phách vừa rồi. Nhìn kia đó là cái gì? Một dao quang đột nhiên chỉ về phía mặt biển bên dưới trung tâm vụ nổ. Chỉ thấy một viên tinh thạch hình thoi lớn bằng đầu người, toàn thân lam sẫm như lam bảo thạch thuần khiết nhất, đang lặng lặng lơ lửng trên mặt nước biển đen kịt đặc quánh. Bên trong tinh thạch, vô số hồ quang điện trắng bạc nhỏ li ti như vật sống đang du động, nhảy múa, tỏa ra khí tức lôi đình bản nguyên tinh thuần mà cuồng bạo. Tại lôi tinh thạch còn có một điểm sáng u tối sâu thẳm lóe lên, dường như ẩn chứa mảnh vỡ của không gian pháp tắc nào đó. Nguyên đan, lôi tinh của lôi bạo của Diêu. Hơn nữa, dường như còn ẩn chứa một tia đặc tính không gian của Quy Khư Hải Nhãn. Hạt nhân sức mạnh trong mắt Lâm Viêm lóe lên tinh quang. Đây chính là hạt nhân sức mạnh của hung vật cấp nguyên đan, ẩn chứa lôi đình bản nguyên bằng bạc. Bất kể là dùng để hồi phục sức mạnh, tôi luyện nhục thân, hay sau này dùng để luyện khí bố trận, đều là chí bảo khó có được. Quan trọng hơn là, điểm sáng u tối ở lõi kia có lẽ sẽ giúp ích cho việc tham ngộ không gian quy tắc hỗn loạn ở nơi này. Lôi tinh hắn hít sâu một hơi, cách không bổ lấy, thu viên lôi tinh màu làm sấm vào tay. Vừa vào tay đã cảm thấy nặng nề, lôi đình lực lượng cuồng bạo dọc theo cánh tay mà chuyển đến, nhưng lại bị dòng chảy ấm áp từ mảnh vỡ phần thế dễ dàng chấn áp. Thu hoạch khổng lồ, nhưng cái giá phải trả cũng vô cùng nặng nề. Khí tức của Lâm Viêm đã suy yếu đến cực điểm, cần gấp một nơi để chữa thương. Ngay khi hai người chuẩn bị rời khỏi bãi đá ngầm tan hoang này để tìm một điểm dừng chân mới, ong, bên hông một dao quang, một mặt dây chuyền được điêu khắc từ băng tinh, hình dáng tựa như bông tuyết, đột nhiên rung lên dữ dội không báo trước. Mặt dây chuyển tỏa ra ánh sáng màu lam băng dịu nhẹ, ánh sáng không hề tán loạn, mà như có thứ gì đó dẫn lối, chỉ thẳng về phía sâu trong vòng xoáy u tối của Quy Khư Hải Nhãn, về hướng được đánh dấu là Tản Tinh Nguyên. Cùng lúc đó, mảnh vỡ phần thế trong tay Lâm Viêm dường như cũng cảm ứng được điều gì, phát ra một tiếng long long khẽ khẽ, những đường vân màu đỏ vàng chạy trên bề mặt mảnh vỡ, mơ hồ tạo ra một tia cộng hưởng cực kỳ yếu ớt với ánh sáng của mặt dây chuyển băng tinh. Mặt dây chuyển băng tinh mảnh vỡ phần thế, Tản Tinh Nguyên. Lâm Viêm và Mục Giao Quang nhìn nhau, đều thấy được sự kích động và ngưng trọng không thể kìm nén trong mắt đối phương. Trong Tản Tinh Nguyên kia, quả nhiên có tồn tại manh mối cùng nguồn gốc huyết mạch với một giao quang, thậm chí có thể liên quan đến cả mảnh vỡ phần thế chương 51, Tản Tinh Băng Cung, kiếm tôn di ảnh chương 51, Tản Tinh Băng Cung, kiếm tôn di ảnh ám lam lôi tinh cầm trong tay, nặng trĩu, bên trong hồ quang điện màu trắng bạc nhảy múa. Lâm Viêm nhanh chóng cất đi hạt nhân của con nguyên đan hung vật này, sức mạnh ẩn chứa trong nó có tác dụng rất lớn đối với việc hồi phục của hắn. Nhưng giờ phút này, thứ thật sự thu hút tâm thần của hai người chính là mặt dây chuyền băng tinh bên hông một giao quang. Mặt dây chuyền đang rung lên dữ dội, tỏa ra ánh sáng màu xanh băng dịu nhẹ, như thể bị một bàn tay vô hình kéo lấy, chỉ thẳng vào khu vực được đánh dấu là Tản Tinh Nguyên sâu trong vòng xoáy u tối. Cùng lúc đó, mảnh vỡ phần thế trước ngực Lâm Viêm cũng phát ra tiếng long long yếu ớt, những đường vân màu vàng đỏ lưu chuyển, phảng phất như bị một thứ gì đó ở nơi xa xôi thu hút. Tản Tinh Nguyên. mặt dây chuyền, mảnh vỡ. Mối liên hệ tinh vi giữa ba thứ này giống như một sợi dây vô hình, buộc chặt hy vọng tìm kiếm phụ thân của Mục Giao Quang vào vùng hung địa chưa biết kia. Đi. Lâm Viêm đè nén khí huyết đang cuộn trào, giọng nói quả quyết. Hắn phải nhanh chóng hồi phục. Ánh mắt quét qua những đảo đá ngầm đen kịt rải rác như tinh la kỳ bố trên mặt biển, khóa chặt một hòn đảo cao vút hình tựa thanh kiếm gãy cách đó mới dặm. Nơi đó địa thế cao, tầm nhìn tốt, có lẽ có thể tránh được những cuộc tấn công bất ngờ của quái vật trong biển. Ừm. Mục Giao Quang gật mạnh đầu, trong mắt là sự kích động không thể kìm nén. Nàng cẩn thận duy trì phương hướng cảm ứng của mặt dây chuyền, cùng Lâm Viêm hóa thành hai luồng lưu quang, thận trọng bay về phía hòn đảo đá ngầm kia, thuận lợi lên đến đỉnh. Lâm Viêm lập tức ngồi xếp bằng, đặt khối ám lam lôi tinh vào lòng bàn tay, nhắm mắt vận chuyển công pháp. Hạt giống lửa trong đan điền đang ảm đạm bắt đầu xoay tròn, tham lam hấp thụ lực lượng lôi đỉnh tinh thuần trong lôi tinh. Xì xèo, dòng điện nhỏ li ti men theo kinh mạch cánh tay chảy vào, mang đến cảm giác đau nhói. Lâm Viêm dẫn dắt luồng sức mạnh này, chữa trị những kinh mạch bị tổn thương, nuôi dưỡng chân nguyên đã cạn kiệt. Dòng khí ấm áp do mảnh vỡ phần thế tỏa ra đang đẩy nhanh quá trình này. Mục Giao Quang đứng bên rìa đảo cảnh giới, tay nắm chặt mặt dây chuyền băng tinh. Ánh sáng của mặt dây chuyền ổn định chỉ về hướng Tàn Tinh Nguyên, mỗi một nhịp đập đều giống như nhịp tim xa xôi của phụ thân, khiến tâm trạng nàng khó có thể bình tĩnh. Thời gian trôi đi, vòng xoáy u tối trên đỉnh đầu lặng lẽ xoay tròn, tiếng long long trầm thấp dưới mặt biển dường như càng rõ ràng hơn. Khoảng một canh giờ sau, ong, lôi tinh trong lòng bàn tay Lâm Viêm hóa thành cho bụi trắng sáng bay đi. Hắn đột ngột mở mắt, sâu trong con ngươi màu vàng đỏ, điện quang lóe lên, vẻ yếu ớt tan biến, khí tức ngưng động, sức mạnh trở lại đỉnh phong. Xong rồi sao? Mục Giao Quang lập tức quay đầu lại. Đi. Lâm Viêm đứng dậy, ánh mắt hướng về phía mà mặt dây chuyền chỉ dẫn. Hai người hóa thành lưu quang, men theo ánh sáng màu xanh băng, lao thẳng vào hung địa sâu trong quy khư hải nhãn, Tản Tinh Nguyên. Càng đến gần, không gian càng trở nên méo mó. Nước biển bẩn đục như thể bị pha lẫn cho tàn, khí tức hủy diệt nồng nặc. Những mảnh vỡ kim loại hoặc đá khổng lồ trôi nổi, khắc đầy những phù văn không thể nhận ra. Cuối cùng, sau khi xuyên qua một dải kim loại trôi nổi giống như những chiếc xương sườn khổng lồ, cảnh tượng trước mắt đột ngột đập vào mi mắt. Một mảnh tàn hài của tinh thể khổng lồ vỡ nát, được bao bọc bởi dòng chảy không gian hỗn loạn méo mó, lơ lửng trên mặt biển u ám. Mảnh tàn hài có màu trắng xám lạnh lẽo, đầy những khe nứt và những dòng sông dung nham đã đóng băng. Tại trung tâm của nó, sừng sững một tòa cung điện băng tinh. Cung điện như thể mọc ra từ bên trong tinh thể, toàn thân được cấu thành từ băng xanh phát quang, cổ xưa mà hùng vĩ, phần lớn bị bao phủ bởi bụi sao và nước đen đóng băng, trông có vẻ hoang tàn. Nhưng ở trung tâm mái vòm của cung điện, một khối băng tinh khổng lồ vẫn còn nguyên vẹn, lặng lẽ lơ lửng, tỏa ra khí tức thái âm mênh mông và tinh thuần. Ánh sáng từ mặt dây truyền băng tinh bùng nổ. Ánh sáng xanh gần như bao bọc lấy một dao quang. Mặt dây truyền rung lên dữ dội, như thể muốn bay về phía cung điện. Thái âm bản nguyên trong cơ thể nàng cũng hoạt động mạnh mẽ chưa từng có, cộng hưởng mãnh liệt với khối băng tinh khổng lồ kia. Phụ thân đang ở ngay bên trong. Giọng Mục Giao Quang run rẩy, nước mắt nháy mắt làm nhòe đi đôi mắt. Sự rung động từ huyết mạch mách bảo nàng, đây chính là nơi cuối cùng của phụ thân. Ánh mắt Lâm Viêm sắc bén, sự cộng hưởng của mảnh vỡ phần thế cũng mạnh hơn, chỉ về một nơi nào đó bị băng phong sâu trong cung điện, nơi đó dường như có một luồng khí tức yếu ớt cùng nguồn gốc với mảnh vỡ. Cẩn thận. Lâm Viêm kéo Mục Giao Quang đang định lao về phía trước lại, nhìn chằm chằm vào dòng chảy không gian hỗn loạn méo mó xung quanh cung điện, không gian không ổn định, có cấm chế. Lời con chưa dứt, vút, vút, vút. Ba lưới đao băng khổng lồ được tạo thành từ hàn băng và những mảnh vỡ không gian đông đặc, không một dấu hiệu báo trước đã bắn ra từ trong dòng chảy hỗn loạn. Không một tiếng động, nhưng nhanh như tia chớp, mang theo sức mạnh kinh hoàng có thể đóng băng linh hồn, nghiền nát không gian, hung hãn chém về phía hai người. Đừng đỡ chính diện. Lâm Viêm quá khẽ, một bước chắn trước người Mục Giao Quang, hai tay nhanh chóng kết ấn. Hạt giống lửa trong đan điền điên cuồng xoay chuyển, đế viêm chân nguyên hòa cùng lực lượng của mảnh vỡ cuồn cuộn tuôn ra. Dẫn, ong, mảnh vỡ phần thế bùng phát ra ánh sáng cộng hưởng mãnh liệt. Một cột sáng màu vàng đỏ bắn ra, đánh thẳng vào khối băng tinh khổng lồ trên mái vòm cung điện. Khoảnh khắc cột sáng đánh trúng khối băng tinh, ong, khối băng tinh khổng lồ đột ngột rung lên. Hàn quang bên trong hỗn loạn, một luồng dao động bản nguyên không còn tinh thuần do sự cộng hưởng lan tỏa ra. Ba lưới đao băng kinh hoàng đang chém tới trước mắt, quỹ đạo đột ngột lệ đi. Hai lưới đao hung hãn va vào nhau, nổ tung thành hàn quang chói mắt trong không gian méo mó. Lưỡi đao cuối cùng lướt sát qua người hai người, chém xuống mặt biển bên dưới, đóng băng tạo thành một vực băng sâu trăm trượng, vô cùng nguy hiểm. Cấm chế đã bị nhiễu loạn. Vào. Lâm Viêm chấp lấy cơ hội, kéo Mục Giao Quang. Dưới chân tinh hỏa lóe lên, hai người hóa thành một luồng lưu quang nhóm mó, lao về phía một cánh cửa phụ bằng huyền băng đầy vết nứt lộ ra do cấm chế hỗn loạn ở bên hông cung điện. Vút. Bóng người biến mất vào trong cửa. Bên ngoài cung điện, dòng chảy hỗn loạn từ từ bình ổn lại. Bên trong cung điện, lạnh lẽo và tĩnh mịch, không khí như thể đã ngưng động vào năm, tràn ngập mùi hàn khí và bụi bặm. Lâm Viêm và Mục Giao Quang tựa lưng vào tường băng thở dốc. Cú đột nhập vừa rồi đã tiêu hao rất lớn. Mặt dây chuyền trong tay Mục Giao Quang không còn rung động, tỏa ra ánh sáng xanh ấm áp và ổn định, soi sáng hành lang băng tinh sâu thẳm phía trước. Ánh sáng kiên định chỉ về phía sâu bên trong. Hai người nhìn nhau, đè nén sự kích động và bất an, men theo ánh sáng chỉ dẫn, từng bước tiến vào sâu trong cung điện tĩnh lặng. Xuyên qua những hành lang trống trải tĩnh mịch và vài cánh cửa băng đã tàn tạng, cảnh tượng trước mắt đột nhiên trở nên quang đãng. Đây là một đại điện băng tinh hùng vĩ, mái vòm cao chót vót, được ghép lại từ những khối băng xanh khổng lồ. Có thể mơ hồ nhìn thấy vòng xoáy méo mó và tia chớp phía trên. Giữa đại điện là một bệ đài bằng hàn băng cực lớn. Trên bệ đài, những phù văn băng xương tạo thành một pháp trận tinh đồ đang chậm rãi vận hành. Tại trung tâm pháp trận, lơ lửng một viên không gian thủy tinh lớn bằng đầu người, trong suốt như nước, bên trong dường như có tinh vân xoay chuyển, tỏa ra dao động không gian ổn định. Mà ở mép bệ đài, một bóng người lặng lẽ đứng đó. Đó là một nam tử, thân hình cao thẳng, mặc một chiếc trường bào màu trắng trang cổ xưa, viền áo thêu những đường vân bằng xương. Mái tóc dài màu mực bông xoa qua vai, khuôn mặt cương nghị anh tuấn, giữa hai hàng lông mày khắc đầy vẻ tang thương và lo âu. Hắn hơi ngẩng đầu, dường như đang ngắm nhìn vòng xoáy trên mái vòm, lại như đang nhìn về cố hương nơi hư không vô tận. Cơ thể hắn, cùng với mặt đất trong phạm vi một trượng dưới chân, đã bị một lớp huyền băng trong suốt như pha lê, tỏa ra hàn ý vĩnh hằng đóng băng hoàn toàn. Lớp băng không một tí vết, đã ngưng động hoàn hảo thần thái và tư thế cuối cùng của hắn trong dòng chảy thời gian. Trong tay hắn, nắm chặt một thanh trường kiếm màu xanh u tối đã gãy. Trên mũi kiếm còn lưu lại vết máu khô màu vàng sẫm, tỏa ra kiếm ý lăng lệ và một tia khí tức phần diệt mà Lâm Viêm vô cùng quen thuộc. Phụ thân. Một dao quang như bị một đòn trời giáng, phát ra tiếng kêu bi thương đến xé lòng, tất cả sự kiên cường trong phút chốc sụp đổ. Nàng loạn choạng lao về phía bóng người bị băng phong, nước mắt tuôn trào. Ánh sáng xanh từ mặt dây truyền băng tinh điên cuồng lóe lên. Lâm Viêm đứng tại chỗ, con ngươi màu vàng đỏ nhìn chằm chằm vào thanh đoạn kiếm trong tay nam tử bị băng phong và cả vết máu màu vàng sẫm trên mũi kiếm. Khí tức phần diệt đó là đế huyết. Ánh mắt hắn từ từ di chuyển lên, dừng lại trên gương mặt nghiêng đầy lo âu và quyết đoán đã bị ngưng động của nam tử. Một cái tên như sấm sét nổ tung trong đầu hắn. Tiếp trước tại phần Thiên Thần Đỉnh, một trong những nguyên thần thần tướng chấn thủ Nam Thiên Chu Tức Thất Tú, người dùng kiếm ngự băng, uy chấn tinh hà, Hàn Nguyên kiếm tôn, một huyền chương 52, ký ức bị băng phong, huyền cơ trong ngọc giản chương 52, ký ức bị băng phong, huyền cơ trong ngọc giản ký ức bị băng phong, huyền cơ trong ngọc giản phụ thân. Tiếng bi thương của một dao quang vang vọng trong đại điện băng tinh trống trải và tĩnh mịch, mang theo nỗi đau đớn đến xé lòng. Nàng quỳ sụp xuống trước lớp huyền băng trong suốt như pha lê, thứ đã ngăn cách vạn năm thời gian, hai tay vô vọng đập vào lớp băng cứng rắn lạnh lẽo, nước mắt như chuối ngọc đứt dây, nóng hổi rơi xuống mặt băng, tức thì ngưng kết thành những tinh thể băng nhỏ li ti. Tại sao lại như vậy? Nàng nghẹn ngào, giọng nói vỡ vụn. Tiếng gọi của huyết mạch gần trong gang tấc, nhưng lại bị ngăn cách bởi lớp băng giá vĩnh hằng không tan, tựa như cách một vực sâu sinh tử. Mặt dây truyền băng tinh áp lên lớp huyền băng, lam quang điên cuồng lóe lên, cố gắng truyền đi hơi ấm, nhưng không cách nào lay chuyển được dù chỉ một chút hơi lạnh đóng băng cả linh hồn ấy. Lâm Viêm lặng lẽ đứng bên cạnh, ánh mắt màu vàng kim rực lửa rời khỏi thanh trường kiếm màu xanh u tối đã gãy trong tay một huyền, rồi dừng lại trên gương mặt nghiêng đã đông cứng của hắn. Vẻ lo âu và quyết tuyệt giữa hai hàng lông mày hiện ra rõ ràng đến thế. Hắn chậm rãi tiến lên một bước, giọng nói trầm thấp, "Giao quang, lớp băng này không phải huyền băng tầm thường, là kiếm tôn dùng bản nguyên của chính mình, dung hợp với thai âm yên diệt hàn khí cực hạn nơi đây mà hóa thành là để bảo vệ, cũng là phong ấn." Một giao quang ngẩng đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Lâm Viêm. "Bảo vệ cái gì?" Giọng nàng khàn đặc. Ánh mắt Lâm Viêm hướng về phía trước người một huyền, nơi rìa của bệ băng bị băng bao phủ, chỉ để lộ ra một khe hở rất nhỏ. Bên dưới khe hở, dường như có thứ gì đó đang bị đè lên. Đáp án có lẽ ở đây. Hắn vươn tay, đầu ngón tay ngưng tụ một tia đế viêm màu vàng sẫm cực kỳ nhỏ bé, cẩn thận điểm vào khe hở bị băng phong kia. Xèo xèo. Đế viêm tiếp xúc với hàn băng vạn năm, phát ra những tiếng tan chảy nhỏ bé. Lớp băng cứng rắn trước ngọn đế viêm ẩn chứa ý chí thiêu đốt hủy diệt, cực kỳ chậm rãi bị hòa tan ra một khe hở. Động tác của Lâm Viêm cẩn thận đến cực điểm, sợ làm tổn hại đến di vật có thể tồn tại dưới lớp băng. Cuối cùng, một cái lỗ nhỏ chỉ đủ để lọt ngón tay vào đã được làm tan ra. Lâm Viêm nín thở, đầu ngón tay dò vào khe hở lạnh lẽo, chạm vào thấy lạnh lẽo cứng rắn. Hắn nhẹ nhàng kẹp lấy một vật, từ từ rút ra. Đó là một miếng ngọc giản toàn thân ôn nhuận, dài chừng 3 tấc. Chất liệu ngọc giản không phải vàng cũng chẳng phải ngọc, mang một màu trắng ánh trăng kỳ dị, bề mặt lưu chuyển một luồng khí tức thái âm cực kỳ yếu ớt, cùng nguồn gốc với một huyền. Phần cuối của ngọc giản dường như bị một loại sức mạnh cường đại nào đó cắt phăng đi một đoạn nhỏ, vết cắt nhăn bóng, còn lưu lại một tia kiếm ý sắc bén. Ánh mắt của Mộc Giao Quang lập tức bị miếng ngọc giản này thu hút, quên cả khóc lóc. Lâm Viêm đưa ngọc giản cho nàng, kiếm tôn để lại cho ngươi. Mộc Giao Quang run rẩy nhận lấy ngọc giản, vừa chạm vào đã thấy lạnh buốt, luồng khí tức huyết mạch quen thuộc khiến nàng tâm thần chấn động dữ dội. Nàng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, dồn toàn bộ tâm thần vào trong đó, cẩn thận dò vào một luồng thần thức. Ông. Ngay khoảnh khắc thần thức tiếp xúc với ngọc giản, một luồng thông tin mênh mông, lạnh lẽo, mang theo nỗi bi thương vô tận và ý chí quyết tuyệt, giống như cơn lũ vỡ đê, tức thì tràn vào thức hải của Mộc Giao Quang. Không còn là những ý niệm đơn giản nữa, mà là từng đoạn hình ảnh ký ức vô cùng rõ nét. Trong hình ảnh, biển sao đang cháy. Vô số bóng người mặc chiến giáp màu xanh băng đang tắm máu chém giết giữa những vì sao vỡ nát. Kẻ địch của họ là những u minh ma ảnh che khuất cả bầu trời sao và dòng lũ huyền băng đóng băng và giới. Trung tâm của hình ảnh là một tòa lò luyện khổng lồ chống trời đất, tuôn trào ngọn lửa thiêu đốt thế gian phần thế thần lô. Dưới sự vây công của vô số kẻ địch, nó phát ra tiếng kêu bi thương, rồi nổ tung. Vô số mảnh vỡ cháy rực như sao băng rơi xuống khoảng không hắc ám. Hình ảnh chuyển đổi, một chiếc phi chu khổng lồ toàn thân màu xanh đũ tối, tuôn chảy ánh sáng như ánh trăng hàn luyện tuần thiên hạm, đang gian nan xuyên qua cơn bão không gian hỗn loạn. Trên mũi thuyền, một huyền mặc bộ chiến giáp nhuốm máu, tay cầm trường kiếm màu xanh đũ tối, mũi kiếm nhỏ xuống dòng máu đế màu vàng sẫm. Gương mặt hắn cương nghị, nhưng ánh mắt lại tràn đầy mệt mỏi và nỗi đau khắc cốt. Phía sau hắn, trong quan tài băng, người vợ đã tắt thở đang yên lặng nằm đó. Hình ảnh lại chuyển đổi, Tàn Tinh Nguyên, cung điện băng tinh. Một huyền đứng trước đài quan sát bằng thủy tinh không gian khổng lồ, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Trước mặt hắn lơ lửng một đạo ảnh ngọc giản giống hệt miếng trong tay một dao quang. Ngón tay hắn như kiếm, đầu ngón tay ngưng tụ thái âm bản nguyên tinh thuần và kiếm ý sắc bén, đang nhanh chóng khắc ghi gì đó vào trong ngọc giản. vẻ mặt tràn đầy lo lắng và một sự kinh hãi tột độ vì bị theo dõi. Nàng đã phản bội đế tôn, nàng mới là kẻ đứng sau U Minh Điện. Quy Khư Hải nhãn tọa độ tiết điểm không gian là cả bấy, bọn chúng đang truy lùng. Giao Quang nữ nhi của ta, nếu con có thể tìm đến nơi này, hãy mang theo miếng ngọc giản này rời xa vĩnh viễn, đừng tin tưởng. Huyền Băng nữ, mau đi, bọn chúng đến rồi. Mấy chữ cuối cùng đi kèm với một tiếng nổ kinh thiên động địa và sự dao động kinh hoàng của không gian bị xé rách, hình ảnh dung chuyển dữ dội, vỡ nát. Một Huyền đột ngột quay người, ấn mạnh miếng ngọc giản đã khắc xong xuống dưới lớp băng ở rìa bệ đá. Cùng lúc đó, thái âm bản nguyên mênh mông trong cơ thể hắn bùng nổ, hòa cùng với hàn khí yên diệt vô tận nơi đây, tức thì đóng băng hoàn toàn bản thân hắn cùng với vùng đất một trượng dưới chân. Ánh mắt quyết tuyệt đó đã định hình trong khung cảnh cuối cùng. Dòng ký ức đột ngột dừng lại. Phụt. Một dao quang như bị trúng đòn nghiêm trọng, phun mạnh ra một ngụm máu tươi. Cơ thể nàng kịch liệt run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cưỡng ép tiếp nhận cú sốc ký ức của cấp bậc nguyên thần thần tướng, gánh nặng đối với thần hồn của nàng quá lớn. Điều khiến nàng tâm thần sụp đổ hơn nữa, chính là sự thật kinh hoàng được tiết lộ trong ký ức và sự bảo vệ tuyệt vọng cuối cùng của phụ thân. Mẫu thân, phụ thân, Huyền Băng nữ phản bội. Nàng mềm nhũn ngã xuống đất, thất thần lẩm bẩm, cú sốc thông tin và nỗi bi thương khổng lồ gần như nhấn chìm nàng. Lâm Viêm lập tức bước tới đỡ lấy nàng, một luồng đế viêm chân nguyên tinh thuần ôn hòa truyền vào cơ thể nàng, ổn định lại khí huyết đang cuộn trào và thần hồn bị tổn thương của nàng. Sắc mặt hắn âm trầm như nước, trong con ngươi màu vàng kim rực lửa đang bùng cháy ngọn lửa giận có thể thiêu rụi cửu thiên. Thông tin trong ngọc giản tuy rời rạc, nhưng đã đủ rõ ràng. Lạc Thanh Tuyền, quả nhiên là nàng. Là nàng đã phản bội Phần Thiên Thần Đỉnh. Là nàng đã một tay sắp đặt cuộc vây giết nhắm vào Phần Thiên Đại Đế. Là nàng đã chủ đạo cuộc truy sát những thuộc hạ cũ của Thần Đỉnh. U Minh Điện chẳng qua chỉ là con dao đồ tể trong tay nàng. Sự hy sinh của mẫu thân Mục Giao Quang, việc Mục Huyền Kiếm Tôn tự mình băng phong, tất cả đều do nàng ban tạo. Câu nói chưa dứt, Huyền Băng Nữ chính là chỉ Huyền Băng Nữ Đế hiện nay, Lạc Thanh Tuyền. Hận ý ngút trời và sát khí lạnh lẽo sôi trào trong lồng ngực Lâm Viêm. Mối thù lò vỡ, mối hận đạo lữ phản bội, món nợ máu của thuộc hạ cũ, thù mới hận cũ, tất cả đều dồn vào một người. Ngọc giản trong ngọc giản vẫn còn. Mục Giao Quang yếu ớt giơ tay, chỉ vào miếng ngọc giản màu trắng ánh trăng rơi trên mặt băng. Cú sốc ký ức vừa rồi quá mãnh liệt, trong ngọc giản dường như vẫn còn một phần thông tin cụ thể hơn bị phong ấn chưa được kích hoạt. Lâm Viêm nhặt ngọc giản lên. Lần này, hắn đích thân dò thần thức vào trong. Ý chí đế hồn tuy yếu ớt, nhưng lại mang theo lực lượng cộng hưởng từ mảnh vỡ phân thế. Ông. Sâu trong ngọc giản, một lớp phong ấn vô hình bị khí tức đế hồn chạm vào, lặng lẽ được giải khai. Hai luồng thông tin hiện ra, luồng thứ nhất là một mảnh tinh đồ cực kỳ phức tạp, được cấu thành từ vô số tiết điểm không gian và tinh lộ. Trung tâm tinh đồ có đánh dấu một mỏ neo tọa độ rõ ràng, Thiên Nguyên Đại Lục, rìa tây bắc của Táng Ma Cổ Nguyên. Đây rõ ràng là con đường thoát thân khả dĩ mà Mộ Huyền đã tìm ra cho nữ nhi vào thời khắc cuối cùng, bằng cách sử dụng đài quan sát thủy tinh không gian. Tọa độ rõ ràng và ổn định. Luồng thứ hai là một đoạn thông tin được bảo vệ bởi cấm chế mạnh mẽ, chỉ có huyết mạch đặc định hoặc khí tức đế hồn mới có thể giải mã. Thông tin chỉ có một câu, nhưng lại như một tia sét đánh thẳng vào thức hải của Lâm Viêm. Đế tôn, Tẫn Diệt Thiên Kinh phần cốt lõi bị thiếu đang ở trong tay Lạc Thanh Tuyền. Phần cốt lõi bị thiếu của Tẫn Diệt Thiên Kinh đang ở trong tay Lạc Thanh Tuyền. Đồng tử Lâm Viêm đột nhiên co rút lại. Chẳng trách hắn tu luyện lại Tẫn Diệt Thiên Kinh luôn cảm thấy uy lực không trọn vẹn, khi đột phá cảnh giới luôn có cảm giác trì trệ. Hóa ra phần tổng cương cốt lõi nhất đã sớm bị Lạc Thanh Tuyền đoạt đi. Thật là một nữ nhân độc ác, không chỉ muốn mạng của hắn, cắt đứt con đường của hắn, mà ngay cả công pháp cốt lõi hắn dựa vào để tu luyện lại cũng muốn nắm trong tay. Khụ khụ. Mục Giao Quang dưới sự giúp đỡ của Lâm Viêm, khí tức đã ổn định lại đôi chút, gắng gượng đứng dậy. Nàng nhìn ánh sáng mờ ảo phát ra từ miếng ngọc giản trong tay Lâm Viêm, rồi lại nhìn gương mặt lo âu đã đông cứng của phụ thân trong băng, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, nỗi bi thương dần được thay thế bởi một sự lạnh lẽo và kiên định chưa từng có. Lâm Viêm. Nàng lần đầu tiên gọi thẳng tên hắn, giọng nói mang theo một sự quyết liệt như kén vỡ thành bướm, tọa độ phụ thân để lại chúng ta đi. Rời khỏi nơi này. Rời đi. Mang theo tọa độ trong ngọc giản và mối thù máu, rời khỏi tuyệt địa Quy Khư này. Lâm Viêm gật mạnh đầu, trong mắt sát ý lạnh lùng, đi. Ánh mắt hai người đồng thời hướng về bệ băng khổng lồ ở trung tâm đại điện và tinh vân thủy tinh ở lõi bệ đá đang phát ra dao động không gian ổn định. Đây chính là mấu chốt để rời đi. Lâm Viêm kéo một dao quang, nhanh chân bước về phía đài quan sát. Hắn xuề lòng bàn tay, mảnh vỡ phần thế ôn nhuận kia lơ lửng bay lên, tỏa ra ánh sáng đỏ vàng, mơ hồ cộng hưởng với dao động không gian của tinh vân thủy tinh. Dao quang, giúp ta ổn định tiết điểm không gian. Lâm Viêm quắc khẽ. Hắn cần tập trung tinh thần, lấy mảnh vỡ phần thế làm vật dẫn, kích hoạt thủy tinh không gian và định vị chính xác tọa độ trong ngọc giản. Mục Giao Quang hiểu ý, lập tức ngồi xếp bằng ở rìa bệ đá. Nàng hai tay ấn lên bệ đá phủ đầy phủ văn băng sương, lực lượng thái âm bản nguyên tinh thuần tuôn ra mãnh liệt. Nàng kế thừa truyền thừa của phụ thân, lúc này toàn lực thúc dụng, pháp trận tinh đồ đang chậm rãi vận chuyển trên bệ đá tức thì sáng lên. Ánh sáng xanh u tối tuôn chảy, rót vào thủy tinh không gian ở trung tâm. Vòng xoáy tinh vân bên trong thủy tinh đột nhiên tăng tốc, dao động không gian phát ra trở nên ổn định và rõ ràng hơn. Chính là lúc này, trong mắt Lâm Viêm tinh quang bùng nổ. Hắn hai tay kết ấn, ý chí đế hồn và sức mạnh của mảnh vỡ phần thế dung hợp làm một, hóa thành một luồng sáng đỏ vàng cô đọng, hung hăng rót vào tinh vân thủy tinh đang tăng tốc xoay tròn kia. Ông, toàn bộ đại điện băng tinh dung chuyển dữ dội. Tinh vân thủy tinh bùng nổ ánh sáng rực rỡ chưa từng có. Một cột sáng màu xanh u tối thô to, được cấu thành từ vô số phủ văn không gian ổn định, từ đỉnh thủy tinh phóng thẳng lên trời, tức thì xuyên thủng mái vòm băng tinh. Trên mái vòm, vòng xoáy u tối bị xé rách. Một vòng xoáy không gian màu xanh đũ tối có đường kính hơn 10 trượng, đang xoay tròn ổn định và phát ra lực hút không gian mạnh mẽ, từ từ hình thành ở cuối cột sáng. Trung tâm vòng xoáy sâu thẳm vô cùng, mơ hồ có thể thấy cảnh tượng méo mó ở đầu kia, đầy những núi đá đen lởm chởm, chính là rìa tây bắc của Táng Ma Cổ Nguyên trên Thiên Nguyên Đại Lục mà tọa độ trong Ngọc Giản đã chỉ. Công dịch chuyển. Thành công rồi. Đi. Lâm Viêm kéo một dao quang, định nhảy vào vòng xoáy không gian dẫn đến con đường xuống kia. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc hai người sắp nhảy vào vòng xoáy, dị biến đột ngột phát sinh. Ở hướng cửa hông của đại điện băng tinh mà họ đã xông vào, không gian không hề có dấu hiệu báo trước mà kịch liệt bặm méo. Một bàn tay phủ đầy cốt giáp trắng bệnh, cuốn quanh u minh tử khí ô uế, như xé toạc một tấm vải, đã thò ra từ không gian bặm méo đó. Ngay sau đó, một bóng người khoác áo choàng đen động, trên mặt đeo mặt nạ bằng xương trắng bệnh, mang theo sát ý lạnh thấu xương và uy áp kinh khủng của Nguyên Đan trung kỳ, bước ra một bước. Ánh mắt màu xanh lục lập tức khóa chặt Lâm Viêm và một dao quang trên bệ đá, cùng với vòng xoáy không gian đang hình thành trên đầu họ. Tìm thấy các ngươi rồi lũ chuột nhắt. Giọng nói khàn khàn như rắn độc phun độc, vang vọng khắp đại điện tĩnh mịch, còn có di bảo của Kiếm Tôn. Thật là một niềm vui bất ngờ. Kẻ truy lùng của U Minh Điện vậy mà đã lần theo dao động không gian đuổi đến tận nơi sâu nhất của Quy Khư Hải Nhãn này. Chương 53, tuyệt cảnh phản kích, đoạn cốt thoát uyên. Chương 53, tuyệt cảnh phản kích, đoạn cốt thoát uyên đi. Tiếng quát trầm của Lâm Viêm còn vang vọng trong băng điện, bàn tay kia đã phủ lớp cốt giáp trắng nếu, cuốn quanh tử khí ô uế, tựa như quỷ trảo thò ra từ địa ngục, mang theo âm phong thấu xương, chộp thẳng vào sau lưng một dao quang. Tốc độ nhanh đến mức xé rách không khí, phát ra tiếng quỷ gào nức nở. Đồng tử Lâm Viêm co rụt lại, ánh sáng vàng son bùng lên dữ dội. Cánh tay hắn đang ôm một dao quang đột ngột dùng sức, kéo mạnh nàng sang một bên. Cùng lúc đó, bàn tay còn lại đã sớm lóe lên như tia chớp, vô ra. Ông, không phải là đối đầu trực diện, mà là đế viêm chân nguyên trong lòng bàn tay tức khắc hóa hình. Một lớp lưới lửa màu vàng đỏ mỏng như cánh ve, nhưng lại ngưng tụ khí tức phần thế mạnh diễm, chuẩn xác chặn lại giữa cốt chảo và một dao quang. Xoẹt. Cốt chảo hung hăng chộp lên lưới lửa. Tiếng ăn mòn chói tai vang lên. Từ khí ô uế điên cuồng ăn mòn, lưới lửa vàng đỏ rung động kịch liệt, lúc sáng lúc tối, vậy mà lại bị u minh tử lực của Nguyên Đan trung kỳ kia áp chế đến mức nhanh chóng ảm đạm. Cánh tay sau lưới lửa của Lâm Viêm rung lên dữ dội, hắn rên một tiếng, khóe miệng trào ra một vệt máu. Trúc cơ trung kỳ đối đầu trực diện với một đòn toàn lực của Nguyên Đan trung kỳ, dù cho bản chất đế viêm siêu việt, nhưng khoảng cách cảnh giới quá lớn vẫn khiến hắn bị thương ngay lập tức. Nhưng sự cản trở này đã đủ rồi. Một dao quang bị Lâm Viêm kéo lảo đảo sang bên, tránh được một chảo chí mạng. Vừa kinh hãi vừa tức giận, nàng khẽ quát một tiếng, thái âm bản nguyên trong cơ thể tự động kích phát. Không cần kết ấn, ngón tay thon dài chụm lại như kiếm, một luồng hàn quang màu xanh thẳm ngưng luyện đến cực hạn, mang theo khí tức sắc bén có thể phá vỡ vạn năm huyền băng, nhanh như chớp đâm về phía cổ tay của cốt chảo vừa xuyên qua lưới lửa. Hửm. Dưới lớp mặt nạ bằng xương truyền ra một tiếng hừ nhẹ đầy bất ngờ. Thân hình hắc bảo nhân khẽ lắc, cốt chảo quỷ dị bẻ mặt, vậy mà lại dùng một góc độ không thể tưởng tượng nổi tránh được kiếm chỉ hàn quang, năm ngón tay xương trắng nếu như rắn độc phun độc, chuyển hướng chộp về phía cánh tay một dao quang vừa đâm ra. Chỉ phong lâm độc, mang theo hàn ý đóng băng khí huyết. Cùng ngay, tiếng quát của Lâm Viêm vang lên như sấm. Hắn đè nén khí huyết đang cuộn trào, chân mạnh mẽ đạp xuống mặt băng. Rắc, lớp huyền băng cứng rắn bị đạp nứt ra như mạng nhện. Dựa vào lực phản chấn, thân hình hắn như một mũi tên vàng đỏ rực cháy, lao thẳng vào hắc bảo nhân. Nắm đấm phải siết chặt, đế viêm vàng đỏ được nén lại giữa các cái tay, không phải là đòn đánh rộng mở, mà mang theo một loại kình lực xoắn ốc có thể xuyên thủng tất cả, đấm thẳng vào khoảng trống dưới sừng của đối phương lộ ra do chộp về phía một dao quang. Cú lao tới và cú đấm này, thời cơ, góc độ đều hiểm hóc cay độc đến cực điểm, hoàn toàn là bản năng chiến đấu được tôi luyện ngàn lần. Đồng tử màu xanh lục của hắc bảo nhân hơi co lại. Cú phản kích liều chết này của Lâm Viêm, mang theo một loại ý chí hung ác khiến sâu trong linh hồn hắn cũng cảm thấy rung động khó hiểu, vậy mà lại ép hắn phải quay về phòng thủ. Cốt chảo đang chộp về phía một dao quang lập tức thu về, chắn ngang trước sườn. Bịch. Nắm đấm vàng đỏ hung hăng nện lên cẳng tay phụ cốt giáp. Tiếng va chạm trầm đục như trống trận. Lực lượng kinh khủng kèm theo một luồng ý chí thiêu đốt vạn vật xuyên qua xương cốt. Cốt giáp trên cánh tay hắc bảo nhân phát ra tiếng rắc rắc nhỏ, vậy mà lại ẩn hiện vết nứt. Thân hình hắn khẽ lảo đảo, chân sẹt một tiếng bạch ra hai rãnh sâu trên mặt băng, bị chấn lui nửa bước. Thật là ngọn lửa quỷ dị. Giọng nói khàn khàn của hắc bảo nhân mang theo một tia ngưng trọng. Hắn lắc lắc cánh tay hơi tê dại, ánh mắt xanh lục gắt gao khóa chặt Lâm Viêm, trúc cơ trung kỳ lại có chiến lực và hỏa nguyên như vậy, khí tức của phần thế thần lô quả nhiên ở trên người ngươi. Vẻ tham lam và sát ý không hề che giấu. Lâm Viêm mượn lực phản chấn phiêu nhiên lùi lại, đứng sóng vai cùng một dao quang, che chắn trước người nàng. Lồng ngực hắn hơi phập phồng, cố gắng nuốt xuống vị tanh ngọt dâng lên cổ họng, đồng tử vàng son lạnh lùng nhìn chằm chằm hắc bảo nhân. Qua trận giao thủ chớp nhoáng vừa rồi, hắn đã thăm dò được sâu cạn. U minh tử lực nguyên đang trung kỳ của đối phương vừa mạnh mẽ vừa âm độc, cốt giáp phòng ngự kinh người, tốc độ lại càng quỷ dị. Đánh chính diện, không có chút cơ hội thắng nào. Trên đỉnh đầu, vòng xoáy không gian đang xoay tròn ổn định, thông đạo dẫn tới Táng Ma Cổ Nguyên tỏa ra ánh sáng xanh thẳm, đó là con đường sống duy nhất. Nhưng hắc bảo nhân lại như rắn độc nằm phục trước lối ra duy nhất. Lâm Viêm, giọng mục dao quang mang theo tiếng thở dốc, vừa rồi cưỡng ép thúc dục kiếm chỉ, lại chứng kiến nỗi đau phụ thân bị đóng băng, tâm thần chấn động khiến khí tức không ổn, sắc mặt tái nhợt. Đừng phân tâm. Giọng Lâm Viêm trầm thấp nhưng đanh thép, ánh mắt lướt qua vị trí dưới chân hắc bảo nhân và hoàn cảnh xung quanh, nghe lệnh của ta. Mục tiêu của hắn là mảnh vỡ thần lô và ngọc giản trong tay ngươi, sẽ không dễ dàng phá hủy cửa dịch chuyển đâu. Hắn nói rất nhanh, mỗi một chữ đều toát ra vẻ quyết đoán không cho phép nghi ngờ. Hắc bảo nhân dường như đã nhìn thấu ý đồ của bọn họ, phát ra một tiếng cười quái dị chói tai, muốn kéo dài thời gian à? Nằm mơ đi. Hắn đột ngột giang hai tay, áo choàng đen rộng thùng thình không gió mà bay, u minh tử khí nồng đậm như mực nước quần quần tuôn ra, trong nháy mắt lan tỏa khắp nơi. Nhiệt độ trong băng điện đột ngột giảm mạnh, ngay cả không gian cũng dường như bị đóng băng. Vô số quỷ ảnh thê lương ẩn hiện trong tử khí, phát ra những tiếng gào thét nhiễu loạn tâm thần. U minh quỷ vực vạn hồn vệ tâm, thân hồn công kích của nguyên đan cảnh. Sóng âm vô hình hòa cùng tiếng gào của quỷ ảnh, xông thẳng vào thức hải của Lâm Viêm và Mục Giao Quang. Mục Giao Quang đứng núi chịu sào, chỉ cảm thấy vô số ý niệm bắn động, lạnh lẽo điên cuồng công kích thần hồn, trước mắt ảo ảnh trùng trùng, người cha bị đóng băng, biển sao rực cháy, gương mặt tái nhợt của mẫu thân. Nàng khẽ rên một tiếng, thân hình lảo đảo, thái âm bản nguyên tự động bảo vệ cơ thể, bề mặt da nổi lên vầng sáng xanh thẳm, gắng gượng chống cự. Trong thức hải của Lâm Viêm, ý chí đế hồn đột ngột chấn động. Ánh vàng điếu ớt kia tuy không đủ để phản kích, nhưng lại như định hải thần châm, chặn đứng những tiếng quỷ gào ố bế đang xâm nhập vào. Đồng tử vàng son của hắn vẫn trong veo như cũ, không những không bị ảnh hưởng, ngược lại còn nắm bắt được khoảnh khắc hắc bảo nhân thi pháp, u minh tử khí lan tỏa và hàn khí vạn năm huyền băng còn sót lại trong đại điện băng tinh này đã tạo ra một sự trì trệ nhỏ. Cơ hội. Giao Quang, dùng toàn lực dẫn động hàn khí nơi đây. Truyền bao đài. Lâm Viêm hét lớn, đồng thời thân hình không lùi mà tiến. Hắn không lao về phía hắc bảo nhân, mà đột ngột đạp mạnh lên một cột băng khổng lồ chống đỡ mái vòm bên cạnh. Ầm. Đế viêm chân nguyên bùng nổ dưới lòng bàn chân. Cột băng to bằng mấy người ôm lập tức gãy lìa. Cột băng khổng lồ mang theo lực và quân, gào thét đập xuống đỉnh đầu hắc bảo nhân đang thi pháp. Cùng lúc đó, mười ngón tay Lâm Viêm liên tục bắn ra, mười mấy đốm lửa vàng đỏ nhỏ như ánh nến nhưng vô cùng ngưng tụ, như có linh tính, chuẩn xác bắn vào trong u minh tử khí đang lan tỏa, nhắm vào những điểm cốt lõi nơi tiếng gào của quỷ ảnh dày đặc nhất. Cho mèo. Hắc bảo nhân cười lạnh, không thèm nhìn cột băng đang rơi xuống, cốt chảo tùy ý vung lên. Một ngọn cốt mâu trắng nếu ngưng tụ từ hư không, trong nháy mắt xuyên thủng cột băng, làm nó nổ tung thành vô số bụi băng. Hàn khí lan tỏa khắp nơi. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc bụi băng lan tỏa, che khuất tầm nhìn. Mười mấy đốm lửa vàng đỏ mà Lâm Viêm bắn ra, đột ngột nổ tung. Phụt 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 phụt. Không phải là vụ nổ kinh thiên động địa, mà giống như sắt nung đỏ đâm vào băng tuyết. Khoảnh khắc đốm lửa nổ tung, khí tức phần thế mảnh diễm chứa đựng bên trong đã tạo ra hiệu quả tịnh hóa tự nhiên đối với u minh tử khí. Những vị ảnh thê lương kia như bị dầu sôi dội vào, phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai, trong nháy mắt tan biến một mảng lớn. U minh quỷ vực đang lan tỏa đột ngột khựng lại. Chính là lúc này, ngay khoảnh khắc Lâm Viêm hét lớn, Mục Giao Quang cố nén cơn choáng váng do thần hồn bị công kích, dồn toàn bộ tâm thần và sức mạnh thái âm bản nguyên, không chút giữ lại mà chuyển vào đại băng dưới chân. Hai tay nàng ấn chặt lên phù văn băng xương. Ông. Toàn bộ đại điện băng tinh rung động kịch liệt. Tinh độ pháp trận trên đài bùng nổ ánh sáng xanh thẳm rực rỡ chưa từng có. Mái vòm, tường, mặt đất của đại điện, những luồng hàn khí vạn năm huyền băng đã im lìm vào năm, như những con rồng giận dữ được đánh thức, điên cuồng hội tụ về trung tâm đài. Xung quanh đài, một vòng xoáy hàn khí có thể thấy bằng mắt thường lập tức hình thành. Hừm. Hắc bào nhân cuối cùng cũng biến sắc. Hắn cảm nhận được u minh tử khí đang lan tỏa của mình, vậy mà lại bị luồng hàn khí vạn năm huyền băng tinh khiết đến cực điểm đột ngột bùng phát này ngược lại áp chế, đóng băng. Hành động cũng xuất hiện một tia trì trệ. Điều khiến hắn kinh hãi hơn là vòng xoáy không gian trên đỉnh đầu sau khi hấp thụ lượng lớn hàn khí, tốc độ xoay đột ngột tăng nhanh, lực hút không gian tỏa ra cũng tăng gọn. Thông đạo càng thêm vững chắc. Không tiếp. Hắc bào nhân tức giận vượt cùng, đồng tử xanh lục khóa chặt Lâm Viêm, giết ngươi trước. Hắn không thèm để ý đến một dao con nữa, thân hình hóa thành một tàn ảnh mơ hồ, cuốn theo âm phong thấu xương, lao thẳng tới Lâm Viêm. Cốt chảo xé rách không khí, năm luồng u minh chảo mang trắng hếu như những khe nước xé rách không gian, trong nháy mắt bao phủ các yếu huyệt trên người Lâm Viêm. Móng vuốt chưa tới, hàn ý đóng băng linh hồn kia đã khiến lớp hộ thể đế viêm trên người Lâm Viêm rung động dữ dội. Không thể tránh né. Nhưng trong mắt Lâm Viêm lại lóe lên một tia tính toán lạnh lùng. Hắn đợi chính là lúc đối phương bị chọc giận, từ bỏ việc khống chế toàn cục, toàn lực tấn công mình. Đối mặt với chảo mang đủ để xé xác hắn, Lâm Viêm vậy mà không né không tránh. Hắn hít sâu một hơi, toàn bộ đế viêm chân nguyên trong cơ thể cùng với một tia sức mạnh của mảnh vỡ phân thế, điên cuồng rót vào nắm đấm phải. Cả cánh tay phải lập tức được bao phủ bởi một lớp viêm giáp vàng đỏ ngưng tụ như thực chất. Trên mũi quyền, một điểm sáng vàng sống cực hạn sáng lên, đó là sự ngưng tụ của ý chí thiêu đốt bản vật. Hắn không chọn đối đầu trực diện với chảo mang, mà vào khoảnh khắc ngay trước khi chảo mang chạm vào người, cơ thể hắn xoay nhẹ một góc không thể tưởng tượng nổi, hiểm lại càng hiểm mà tránh được mấy luồng chảo phong chí mạnh nhất, mặc cho những luồng chảo mang còn lại xé rách áo choàng trên vai trái, tóe lên một vệt máu. Cơn đau dữ dội truyền đến, nhưng Lâm Viêm sắc mặt không đổi, nắm đấm phải đã tích tụ đến đỉnh phong, mang theo sự quyết liệt không hề quay đầu, như một mũi quan sắt đung đỏ, hung hăng đấm về phía lồng ngực của Hắc Bảo Nhân hơi nghiêng về phía trước do dốc toàn lực ra đòn. Mục tiêu không phải là nơi xương ngực dày nhất, mà là khe hở gần như không thể nhận ra ở chỗ nối giữa hai mảnh cốt giáp. Đó là điểm yếu mà hắn phát hiện ra lúc đối đầu với cốt giáp trên tay đối phương, bị đế viêm thiêu đốt. Muốn chết. Hắc Bảo Nhân gầm lên, cốt chảo còn lại nhanh như chớp quay về phòng thủ, chụp về phía nắm đấm của Lâm Viêm. Đồng thời cốt giáp trên ngực tỏa sáng rực rỡ. Nhưng đã muộn. Cú đấm này của Lâm Viêm là dự đoán, là tính toán, càng là một trận chiến lấy thương đổi mạng. Hắn đã dồn hết tất cả sức mạnh, ý chí, tốc độ vào cú đấm này. Phập. Một tiếng xuyên thấu trầm đục nhưng khiến người ta hê răng vang lên. Mũi quyền vàng sẫm ngưng tụ toàn bộ sức mạnh và khí tức phần thế mảnh diễm của Lâm Viêm, như một mũi dùi nung đỏ, chuẩn xác vô cùng đâm vào khe hở giữa hai mảnh cốt giáp. Cốt giáp nguyên đan cảnh vốn vô cùng cứng rắn, dưới sự khắc chế của phần thế mảnh diễm và sức mạnh xuyên thấu cực hạn, đã phát ra một tiếng vỡ vụn không chịu nổi. Mũi quyền vàng sẫm hung hăng đâm vào lồng ngực Hắc Bảo Nhân hơn một tấc. Hắc Bảo Nhân phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa. ngọn lửa vàng sẫm kia không chỉ thiêu đốt thể xác, mà còn mang theo một luồng ý chí thiêu đốt linh hồn, điên cuồng xâm nhập vào cơ thể hắn. U minh tử khí trên người hắn như tuyết gặp dầu sôi, kịch liệt sôi trào, tan biến. Cốt trảo quay về phòng thủ cũng vì đau đớn và sức mạnh rối loạn mà chậm một nhịp. Chính là lúc này, giao quang, Lâm Viêm rít lên, mượn lực phản chấn từ cú đấm đột ngột lùi lại, vai trái máu tươi đầm đìa, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khí tức trong nháy mắt suy yếu. Cú đấm này gần như đã rút cạn sức lực của hắn. Một giao quang đã sớm chờ sẵn, hàn quang trong mắt bắn ra. Nàng chờ chính là khoảnh khắc này. Nhân lúc Hắc Bảo Nhân bị thương tiêu thảm, tử khí rối loạn, tâm thần mất kiểm soát, nàng chụm ngón tay như kiếm, nhắm vào mặt băng nơi hai chân Hắc Bảo Nhân đang đứng, hung hăng chỉ một cái. Huyền băng cấm vĩnh xương. Xoẹt. Hai cột sáng xanh thẳm cực hàn, như tia chớp bị đóng băng, trong nháy mắt bắn ra từ pháp trận trên đài, chuẩn xác đánh trúng mặt băng dưới chân Hắc Bảo Nhân. Hàn khí kinh khủng tức khắc bùng nổ. Huyền băng cứng rắn như vật sống lan lên trên, trong nháy mắt đã đóng băng chặt hai chân cùng cẳng chân của Hắc Bảo Nhân tại chỗ. Lớp băng dày hơn một thước, trong suốt như pha lê, nhưng lại tỏa ra khí tức đáng sợ có thể đóng băng cả nguyên lực. Không! Hắc Bảo Nhân kinh hãi gầm lên, điên cuồng thúc giục U Minh Tử Khí công kích lớp băng dưới chân. Băng khối phát ra tiếng nứt vỡ, nhưng đòn giam cầm do một giao quang dùng toàn lực dẫn động hàn khí vạn năm huyền băng thi triển, sao có thể phá vỡ trong nháy mắt? Nhất là khi hắn đang bị thương, sức mạnh rối loạn, hắn như một con thú bị đóng đinh trên mặt đất. Đi! Lâm Viêm không chút do dự, một tay tóm lấy một giao quang đang lảo đảo vì dùng hết sức thi pháp, dùng hết chút sức lực cuối cùng, nhảy bổ về phía vòng xoáy không gian màu xanh thẳm đang xoay tròn trên đỉnh đầu. Đừng hỏng! Hắc Bảo Nhân trợn mắt muốn nước, bất chấp tất cả mà thúc giục nguyên đan. Một bàn tay khổng lồ trắng liếu ngưng tụ từ U Minh Tử Khí thuần túy, mang theo sự oán độc và không cam lòng ngút trời của hắn, hung hăng chộp về phía bóng dáng hai người sắp chìm vào vòng xoáy. Tốc độ còn nhanh hơn trước. Mắt thấy bàn tay khổng lồ sắp xé nát hai người, ngàn cân treo sợi tóc. Trong mắt Lâm Viêm lóe lên vẻ tàn nhẫn. Hắn đột ngột ném mạnh mảnh vỡ phần thế ấm áp đang lơ lửng trong tay, thứ vẫn luôn duy trì sự ổn định của thông đạo, ra phía sau. Nổ. Ầm. Khoảnh khắc mảnh vỡ rời tay, nó đã bị ý chí đế hồn cuối cùng của Lâm Viêm kích hoạt. Mảnh vỡ mang theo một tia sức mạnh bản nguyên của phần thế thần lô, ầm ầm tự nổ. Một luồng liệt diễm vàng đỏ mạnh hơn sức mạnh của chính Lâm Viêm hàng trăm lần, tràn ngập khí tức hủy diệt và tái sinh, như một mặt trời nhỏ đột ngột nổ tung trong đại điện băng tinh. Sóng xung kích liệt diễm kinh hoàng, mang theo khí tức tiêu đốt và vật, hung hăng đâm vào bàn tay U Minh khổng lồ đang chụp tới. Xì. Ầm. Bàn tay U Minh khổng lồ như băng tuyết gặp nắng gắt, trong nháy mắt bị thiêu rụi hơn nữa. Sóng xung kích còn lại hung hăng đập vào người Hắc Bảo Nhân, thất văng hắn cùng khối băng đang đóng băng hai chân bay ngược ra sau, đập mạnh vào bức tường băng ở xa, cốt giáp vỡ nát, áo choàng cháy đen, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mà lực đẩy cuồng bạo do vụ nổ tạo ra, cũng như một cây búa khổng lồ đập mạnh vào lưng Lâm Viêm và một giao quang. Phụt. Hai người đồng thời phun ra máu tươi, như diều đứt dây, bị luồng lực khổng lồ này đẩy mạnh vào trong vòng xoáy không gian sâu thẳm màu xanh thẳm. Bóng dáng hai người lập tức bị ánh sáng méo mó nuốt chửng. Không. Tiếng gầm tuyệt vọng của Hắc Bảo Nhân vang vọng trong băng điện, nơi liệt diễm và vụn băng bay tán loạn. Ông. Sau khi hai người Lâm Viêm tiến vào, vòng xoáy không gian mất đi sự chống đỡ của mảnh vỡ phân thế, rung động dữ dội một lúc, rồi đột ngột sụp đổ vào trong, biến mất. Chỉ để lại một lỗ thủng lớn trên mái vòm. Và ở trung tâm đại điện là kiếm tôn một huyền bị đóng băng, cùng với đài quan sát chống không trước mặt hắn. Vụ băng lả tả rơi xuống, che phủ dấu vết của trận chiến, cũng che đi chút ánh sáng cuối cùng của mảnh vỡ phần thế đã tự nổ tan biến. Sự tĩnh lặng chết chóc một lần nữa bao trùm tòa điện băng phong của quy khư vạn cổ này. Chỉ có bóng người đông cứng trong lớp băng vẫn mang theo nỗi lo lắng vĩnh hằng, lặng lẽ nhìn vào khoảng không vô tận. Thiên nguyên đại lục tây bắc vực địa táng ma cổ nguyên, sóng không gian méo mó đột ngột xuất hiện phía trên một tảng đá đen khổng lồ bị phong hóa nghiêm trọng. Ánh sáng xanh thẳm lóe lên, hai bóng người như hai bao tải rách bị ném mạnh ra ngoài, rơi thẳng xuống những tảng đá đen lởm chởm, sát nhọn bên dưới. Bịch. Phụt. Lâm Viêm rên một tiếng, lưng đập vào cạnh đá sắt lẹm, cơn đau dữ dội khiến hắn tối sầm mắt lại, vị tanh ngọt dâng lên cổ họng, bị hắn cố gắng đè xuống. Hắn gắng gượng lật người, điều đầu tiên là nhìn sang bên cạnh. Một dao quang ngã vào đống đá vụn cách đó không xa, bất động, chiếc váy trắng trăng bị đá rạch nhiều chỗ, dính đầy bụi đất và vết máu đỏ sớm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức yếu ớt. Dao quang. Tim Lâm Viêm thắt lại, cố nén cơn đau như toàn thân vỡ vụn, lảo đảo lao tới. Đúng lúc này, dị biến lại xảy ra. Ầm ầm. Một tiếng nổ trầm đục như thể đến từ sâu trong lòng đất, không hề báo trước mà vang lên. Toàn bộ khu vực núi đá đen ở rìa táng ma cổ nguyên như bị một cây búa vô hình nện xuống, rung chuyển dữ dội. Vô số tảng đá đen khổng lồ nứt vỡ, lăn xuống trong cơn chấn động kịch liệt. Bầu trời không biết từ lúc nào đã trở nên vàng úa, cuồn phong dữ dội không hề báo trước mà nổi lên, cuốn theo cắt đá ngập trời, phát ra tiếng gào thét như quỷ khóc. Trong gió, vậy mà lại xen lẫn những tia điện hồ màu đen có thể thấy bằng mắt thường, tràn ngập khí tức hủy diệt. Lâm Viêm đột ngột ngẩng đầu, đồng tử vàng son nhìn về phía sâu trong cổ nguyên. Chỉ thấy ở cuối tầm mắt, trên bầu trời của vùng hoang nguyên rộng lớn vốn bị bao phủ bởi khí tức chết chóc u ám từ xa xưa, một vòng xoáy bao tố màu đỏ sẫm lớn đến khó có thể tưởng tượng đang dần hình thành. Trung tâm vòng xoáy, lờ mờ có sấm sét màu máu đang lóe lên. Một luồng khí tức hủy diệt và hoang dã khiến linh hồn người ta run rẩy, đang như một con hung thú thái cổ thức tỉnh, lan tỏa ra từ trung tâm cơn bão. Cổ nguyên phong bạo, lôi bạo cùng dao. Sắc mặt Lâm Viêm trở nên vô cùng khó coi. Hắn nhận ra một trong những thiên tai đáng sợ nhất của táng ma cổ nguyên. Lôi đình hủy diệt được thai nghén trong cơn bão và hung thú đi kèm, đủ để dễ dàng xé nát tu sĩ nguyên đăng cảnh. Phải lập tức rời khỏi đây. Hắn nghiến răng, mặc kệ cơ thể chống rông và cơn đau dữ dội, một tay ôm lấy một dao quang đang hôn mê, nhận định phương hướng, hướng về phía thành trì gần nhất ở ngoại vi cổ nguyên, cách xa vòng xoáy bao tố, thành hắc nham, loạn choạng lao vào trong cơn cuồng phong cắt đá và những tảng đá lan. Mỗi một bước chân đều để lại một dấu chân đẫm máu, nhanh chóng bị gió cắt bụi lấp. Phía sau, vòng xoáy bao tố màu đỏ sẫm như cái miệng máu của một con cự thú đang mở ra, từ từ nuốt chửng bầu trời và ngúa. Chương 54, Hắc Nham Cô Thành, Hàn Độc Kinh Biến. Chương 54, Hắc Nham Cô Thành, Hàn Độc Kinh Biến. Cuồng phong cuộn cắt sỏi, tựa như vô số lưỡi dao nhỏ quất vào da thịt để trần. Dưới bầu trời vàng gọn, những núi đá đen xì lởm chởm tựa như răng nanh của cự thú, hung tợn chĩa thẳng vào vòng xoáy phong bạo màu đỏ sẫm. Khí tức hủy diệt đang thai nén ở trung tâm vòng xoáy đó, dù cách xa và dặm, vẫn khiến người ta khó thở. Lâm Viêm có một dao quang đang hôn mê, mỗi bước chân đều đạp lên đá vụn và những mỏm đá sắc nhọn, bước thấp bước cao, mỗi bước đều kéo theo cơn đau như xé rách toàn thân. Vết cào trên vai trái sâu tới tận xương, mép vết thương bị tử khí ô uế ăn mòn ánh lên màu xám đen đầy vẻ chẳng lành, mỗi lần sốc này đều mang đến cảm giác tê dại và giá lạnh thấu tim, đang từng chút một gặm nhấm sức lực của hắn. Phản vệ do cưỡng ép phần thế toái phiến tự bạo lại càng như phụ cốt chi thư, tàn phá trong kinh mạch, đan điền khí hải trống rỗng, ánh sáng của đế hỏa tinh trùng cũng đã lu mờ đến cực điểm. Hắn phải nhanh chóng tìm một nơi an toàn, xử lý vết thương, áp chế tử khí, hồi phục lại một chút sức lực. Nếu không, chưa cần cơn phong bạo kinh hoàng kia ập đến, chỉ riêng đám yêu thú cấp thấp lạng vàng ở rìa táng ma cổ nguyên này cũng đủ lấy mạng hai kẻ trọng thương bọn họ. Ánh mắt khó khăn xuyên qua màn phong xa mịt mù, cuối cùng, một bóng ảnh mơ hồ đã xuất hiện ở phía chân trời xa. Không phải non xanh nước biếc, mà là đường nét của một bức tường thành thấp lùn, thô kệch, được xây nên từ những tảng đá đen khổng lồ, tựa như một con cự thú đang nằm phụ phục ở rìa hoang nguyên, trầm mặc mà đè nén. Hắc Nham Thành. Lâm Viêm tinh thần chấn động, nghiến chặt răng, xốc người trên lưng lên một chút, rồi tăng nhanh bước chân tập tễnh về phía con đường sống duy nhất đó. Càng đến gần thành trì, phong xa dường như bị một loại sức mạnh vô hình nào đó làm suy yếu đi vài phần. Con đường dưới chân cũng từ toàn đá vụn biến thành con đường đất cứng rắn lạ thường, được trộn lẫn giữa đất đen và đá vụn do bị giẫm đạp nhiều. Trên đường bắt đầu xuất hiện lác đác những bóng người cũng đang đội vã bước đi, khoác trên mình áo choàng chống gió dày cuộn. Những người này đa phần khí tức hung hãn, ánh mắt cảnh giác và lạnh lùng, trên người ít nhiều mang theo mùi máu tanh và vẻ phong trần, rõ ràng đều là những mạo hiểm giả, lính đánh thuê hoặc những kẻ liều mạng quanh năm kiếm sống ở rìa táng ma cổ nguyên. Khi Lâm Viêm có một dao quang, toàn thân đẫm máu, loạn choạng xuất hiện ở cổng thành, lập tức thu hút vô số ánh mắt dò xét. Những ánh mắt đó tựa như kền kền đang đánh giá con mồi sắp chết, tràn ngập sự ước lượng và toan tính. Cổng thành mở rộng, được đúc từ huyền thiết nặng trịch trộn lẫn với đá đen, tỏa ra ánh kim loại lạnh lẽo. Hai đội lính gác đứng ở cửa, mặc đồng phục là áo giáp da sẫm màu, bên hông đeo trường đao, ánh mắt sắc như chim ưng. Tên đội trưởng dẫn đầu là một gã tráng hán mặt mày dữ tợn, khí tức ở luyện thể cảnh tam trọng. Hắn quanh tay, liếc nhìn Lâm Viêm đang đến gần, ánh mắt lướt qua vết cào sâu thấy xương trên vai hắn và một dao quang đang hôn mê bất tỉnh, mình đầy vết máu trên lưng, khóe miệng nết lên một nụ cười khinh miệt không hề che giấu. Đứng lại, gã đội trưởng quát lên thô lỗ, chìa ra một bàn tay đầy chai sạn, chặn giữa đường, từ đâu tới? Trên lưng là người chết hay người sống? Phí vào thành, một người 10 khối hạ phẩm nguyên thạch. Lâm Viêm dừng bước, khẽ thở dốc. Hắn ngẩng đầu, trên gương mặt lấm lem bụi bặm và vết máu, một đôi đồng tử màu xích kim bình tĩnh nhìn về phía gã đội trưởng. Trong ánh mắt đó không có phẫn nộ, không có cầu xin, chỉ có một sự thờ ơ sâu không thấy đáy, tựa như đang nhìn một hòn đá cả đường. Chỉ riêng việc bị đôi mắt này nhìn chằm chằm, trái tim gã đội trưởng luyện thể tam trọng đã giật nảy mình, một luồng khí lạnh không rõ nguyên do tức khắc từ lòng bàn chân xông lên đỉnh đầu, tựa như bị dư uy của một con hồng hoang cự thú nào đó quét qua. Hắn bất giác lùi lại nửa bước, bàn tay chặn đường cũng rụt về, vẻ khinh miệt trên mặt cứng đờ, thay vào đó là một tia kinh ngạc và nghi ngờ. Vừa từ cổng nguyên ra, gặp chút phiền phức. Giọng Lâm Viêm khàn đặc khô khốc, nhưng lại vô cùng ổn định. Hắn khó khăn lục lọi trong chiếc chứa vật đại cũ nát cũng dính đầy máu ở bên hông, lấy ra 20 khối hạ phẩm nguyên thạch mở tối, đưa qua. Phí vào thành. Gã đội trưởng nhìn 20 khối nguyên thạch, rồi lại nhìn đôi mắt bình tĩnh đến đáng sợ của Lâm Viêm, tiết hầu chuyển động một cái. Hắn giật lấy nguyên thạch, ước lượng một chút, rồi nói lớn, coi như ngươi biết điều. Vào đi. Cảnh cáo ngươi, trong thành không được gây sự, nếu không quy củ của Hắc Long Bang không phải để trưng đâu. Hắn nghiêng người tránh đường, nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Viêm, đặc biệt là nữ nhân đang hôn mê trên lưng hắn. Lâm Viêm không nói gì thêm, có một dao quang, im lặng đi qua cổng thành dày nặng, bước vào Hắc Nham Thành. Cảnh tượng trong thành không khác bên ngoài là mấy, chỉ là phong xa đã bị tường thành cao lớn chặn lại phần lớn. Đường đi vẫn là đất đen được nện chặt, hai bên là những ngôi nhà thấp lùn, thô kệch, được xây bằng những tảng đá đen khổng lồ, phần lớn chỉ có một hai tầng, cửa sổ nhỏ hẹp. Không khí tràn ngập một mùi phức tạp pha trộn giữa bụi đất, mồ hôi, rượu rẻ tiền và mùi máu tanh thoang thoảng. Trên đường không có nhiều người đi lại, đa phần đều đội vã. Thỉnh thoảng có vài người ăn mặc tương đối tươm tất, khí tức trầm ổn hơn một chút, hẳn là trưởng uy của các cửa hàng trong thành hoặc những kẻ cầm đầu có chút thế lực. Nhiều hơn cả là những mạo hiểm giả giống như Lâm Viêm đã thấy bên ngoài thành, ánh mắt hung hãn, trên người mang theo sẹo và sát khí. Ở một vài con hẻm tối tăm, mơ hồ có tiếng đánh nhau và chửi bới vọng ra. Nơi đây không có trật tự, chỉ có luật rừng cá lớn nuốt cá bé. Ánh mắt Lâm Viêm nhanh chóng lướt qua hai bên đường. Việc cấp bách bây giờ là tìm một nơi đặt chân, xử lý vết thương. Hắn cần thuốc và càng cần một môi trường tạm thời an toàn để hắn có thể điều tức hồi phục. Rất nhanh, hắn đã nhắm tới một cửa tiệm ở một góc khá hẻo lánh. Mặt tiền cửa tiệm không lớn, treo một tấm biển gỗ cũ nát bị phong sa ăn mòn đến không nhìn rõ chữ, trước cửa treo một chuỗi móng vuốt của loài yêu thú nào đó đã khô gắt. Ánh sáng bên trong cửa tiệm mờ tối, có thể lờ mờ thấy trên kệ hàng bày một ít chai lọ và dược liệu phơi khô, tỏa ra mùi dược thảo nồng nặc và mùi tanh thoang thoảng. Đây là một tiệm thuốc, hay nói đúng hơn, là một loại tiệm tạp hóa đặc thù của nơi như Hắc Nham Thành, vừa bán dược tề vừa chữa trị đơn giản. Lâm Viêm có một dao quang đi vào. Bên trong tiệm, ánh sáng càng thêm mờ tối, không khí vẫn đủ. Một lao đầu gầy gò, để râu dê, mắt láo liên đang nằm ngủ gật trên quầy hàng bóng nhảy, nghe thấy tiếng bước chân, lười biếng ngẩng đầu. Khi thấy Lâm Viêm toàn thân đầy máu, có một nữ tử hôn mê, trong đôi mắt đục ngầu của lao đầu lóe lên một tia sáng, lập tức tỉnh táo. "Chà, khách quan, bị thương không nhẹ đâu nhỉ?" Lao đầu đứng dậy, trên mặt nở một nụ cười nghề nghiệp nhưng không chút hơi ấm, ánh mắt tham lam lướt qua vết cào trên vai Lâm Viêm và một dao quang, vị cô nương này chật chật, bị thương còn nặng hơn. "Chúng phải âm độc à?" Lâm Viêm cẩn thận đặt một dao quang lên chiếc ghế gỗ duy nhất trong tiệm, vừa cũ nát vừa có bẩn, để nàng dựa vào lưng ghế. Hắn đứng thẳng người, cố nén cảm giác choáng váng, nhìn về phía lao đầu, "Trưởng quỹ, cần hai gian tinh thất, loại có thể chữa thương. Ngoài ra, mua thêm ít thuốc." Giọng hắn vẫn hàn đặc, nhưng mang theo ý vị không cho phép nghi ngờ. "Tinh thất?" Lao đầu bên bộ râu dê lên, cười khà khà hai tiếng, "Khách quan, ở nơi như Hắc Nham thành này, tinh thất không hề rẻ. Đặc biệt là loại có thể yên tâm chữa thương, không sợ nửa đêm bị người ta mò vào. Còn thuốc men thì?" Lao ta xoa xoa ngón tay, ánh mắt liếc về phía chiếc chữ vật đại cũ nát bên hông Lâm Viêm, "Vậy phải xem ngài cần gì và trả được giá bao nhiêu đã." Lâm Viêm mặt không cảm xúc, trực tiếp lấy thêm 30 khối hạ phẩm nguyên thạch từ chữ vật đại ra, đập lên quầy hàng bóng nhảy. Đây là phần lớn số nguyên thạch còn lại mà hắn tích góp được ở Thanh Lam thành. Chừng này, có đủ cho tính thất và kim sang dược, khu độc tán cơ bản không? Mắt lao đầu sáng lên, nhanh như chớp quét hết số nguyên thạch vào ngăn kéo dưới quầy, động tác lanh lẹ như một con chuột. "Đủ, đủ." "Kì hỉ, khách quan sảng khoái." Nụ cười trên mặt lão ta nhiệt tình hơn một chút, nhưng sự tinh danh toan tính trong đáy mắt không hề giảm đi. "Tiểu lão họ Tôn, cứ gọi lão là Tôn trưởng quý là được." Tính thất ở hậu viện cũng coi như yên tĩnh. "Thuốc lập tức lấy cho ngài." "Có điều." Lao ta đổi giọng, ánh mắt lại rơi xuống một dao quang đang hôn mê, đặc biệt là những vết thương lộ ra ở chỗ váy áo rách nát, mang theo tử khí màu xám đen, chất độc mà vị cô nương này chúng phải, không phải khu độc tán thông thường có thể giải được đâu. Âm hàn tử khí này, bá đạo lắm đấy. Chỗ tiểu lao đây ngược lại có vài vị thuốc gia truyền, chuyên khắc chế âm hàn, chỉ là giá cả thì. Lâm Viêm khẽ nhíu mày, đang định lên tiếng. Đột nhiên, tự hừm. Một dao quang vẫn luôn hôn mê, trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ vô cùng đau đớn. Ngay sau đó, cơ thể nàng đột nhiên run rẩy dữ dội. Một luồng hàn khí kinh hoàng không thể tả nổi, còn lạnh thấu xương hơn cả gió lạnh táng ma của nguyên, bất thình lình bộc phát từ trong cơ thể nàng. Ong. Lấy một dao quang làm trung tâm, xương khí màu xanh băng có thể thấy bằng mắt thường khuyết tán ra như một làn sóng xung kích. Rắc, rắc. Chiếc ghế gỗ cũ nát dưới người nàng đứng nuôi chịu xảo, lập tức bị đông cứng đến nứt toát, vỡ tan cảnh. Mặt đất đen cứng rắn dưới chân, trong nháy mắt đã bị bao phủ bởi một lớp băng dày đặc, lấp lánh ánh sáng xanh đũ tối. Hàn khí tựa như vật sống lan tràn, tức khắc bò lên quầy hàng và kệ thuốc bên cạnh. Mấy cái hũ gốm đựng thuốc trên quầy bốt một tiếng bị đông lạnh đến vỡ nát. Một số dược liệu thông thường trên kệ hàng càng bị đông cứng thành một băng. "Thuốc của ta, tiệm của ta." Tôn trưởng quý kinh hãi tột độ hét lên, vừa bò vừa lết lùi về phía sau, chút nhiệt tình giả tạo trên mặt tức khắc bị nỗi sợ hãi thay thế. Hắn nhìn một dao quang với ánh mắt như đang nhìn một con quái vật. Đồng tử Lâm Viêm co rụt lại. Hắn ở gần nhất, cảm nhận cũng rõ ràng nhất. Luồng hàn khí này không chỉ đơn thuần là giá lạnh, bên trong nó ẩn chứa một loại lực lượng thái âm bản nguyên vô cùng tinh thuần, nhưng lại cuồng bạo mất kiểm soát. Xa hơn nhiều so với những gì một dao quang đã thi triển trước đây, hỗn loạn hơn rất nhiều. Hơn nữa, luồng sức mạnh này đang xung đột và cuốn lấy u minh tử khí còn sót lại trong cơ thể nàng một cách kịch liệt. Là do chấn động từ ký ức nguyên thần thần tướng bị cưỡng ép tiếp nhận trong ngọc giản, cộng thêm sự kích thích từ chân tướng bị phụ thân đóng băng, và còn bị u minh tử khí dẫn động trong lúc trọng thương, đã hoàn toàn kích nổ bản nguyên thái âm huyền phách thể không hoàn chỉnh trong cơ thể nàng. Dao quang. Lâm Viêm quát khẽ một tiếng, mặc kệ cái lạnh thấu xương và sự trống rỗng trong cơ thể, bước lên một bước. Hắn khép hai ngón tay phải lại như kiếm, đầu ngón tay ngưng tụ một tia đế viêm chân nguyên yếu ớt cuối cùng, mang theo ý chí thiêu đốt và bật, nhanh như chớp điểm vào mi tâm một dao quang, cố gắng cưỡng ép chấn áp luồng thái âm hàn khí đang bạo động trong cơ thể nàng. Xèo. Đế viêm ở đầu ngón tay tiếp xúc với hàn khí cuồng bạo, phát ra âm thanh năng lượng triệt tiêu kịch liệt. Lâm Viêm hừ một tiếng, đầu ngón tay tức khắc bị bao phủ bởi một lớp băng tinh màu xanh đũ tối, một luồng hàn khí kinh hoàng điên cuồng phản vệ ngược lên theo kinh mạch cánh tay. Đế hỏa tinh trùng trong cơ thể hắn dường như bị kích thích bởi luồng sức mạnh cùng nguồn nhưng lại tương khắc này, đột nhiên nhảy lên một cái, giải phóng ra một luồng hơi ấm yêu đất, mới miễn cưỡng xua tan được luồng hàn khí đó. A a a. Một dao quang trong cơn hôn mê phát ra tiếng kêu thảm thiết hơn. Cơ thể nàng co quắp lại, trên da nổi lên vô số đường vân nhỏ li ti, tựa như những vết nước trên băng, màu xanh đũ tối. Một luồng hàn khí dao động còn kinh khủng hơn, mang theo khí tức tịch diệt vạn vật đang được thanh nén. Nhiệt độ toàn bộ tiệm thuốc đột ngột giảm xuống dưới 0 độ. Tường, mái nhà đều bắt đầu ngưng tụ một lớp xương băng dày đặc. Tôn trưởng quý đã sợ đến mức mềm nhũn ở góc tường, răng va vào nhau là cập, đáy quần một mảng ở ướt, vậy mà lại sợ đến kẻ ra quần. Không áp chế được. Lòng Lâm Viêm trầm xuống. Trạng thái của hắn lúc này, căn bản không thể cưỡng ép chấn áp được luồng thái âm bản nguyên đang bạo động này. Cứ tiếp tục như vậy, một dao quang hoặc là bị chính bản nguyên của mình đông cứng sinh cơ, hoặc là hoàn toàn mất kiểm soát, biến cái tiệm thuốc nhỏ bé này cùng với khu vực lân cận thành băng được tử địa. Phải lập tức sơ tán, hoặc dùng bảo vật hay sức mạnh thuộc tính hàn mạnh hơn, để tạm thời chứa đựng và dẫn dắt luồng sức mạnh mất kiểm soát này. Ngay lúc này, ong. Mặt dây chuyền băng tinh vẫn luôn im lìm trước ngực một dao quang, dường như cảm ứng được nguy cơ chủ nhân sắp đến giới hạn, đột nhiên bùng nổ ánh sáng u lam rực rỡ chưa từng có. Ánh sáng tựa như một lớp khiên bảo vệ, tức khắc bao bọc lấy một dao quang. Luồng thái âm hàn khí đang cuồng bạo tàn phá, sắp sửa bùng nổ hoàn toàn kia, dường như đã tìm được nơi chốt ra, điên cuồng ùa về phía mặt dây chuyền. Những đường vân băng tinh trên mặt dây chuyền như sống lại, lưu chuyển cấp tốc, tham lam hấp thụ luồng bản nguyên hàn khí vừa tinh thuần vừa cuồng bạo này. Sự run rẩy của cơ thể một dao quang và những vết nứt băng trên da đang dịu đi với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Đôi mày níu chặt của nàng hơi giãn ra, khí tức tuy vẫn yếu ớt hỗn loạn, nhưng xu thế bùng nổ mang tính hủy diệt kia cuối cùng cũng bị cưỡng ép kìm hãm lại. Hàn khí kinh hoàng trong tiệm thuốc cũng rút đi như thủy triều, chỉ để lại đầy đất vụn băng và những đồ vật bị đông lạnh đến vỡ nát, cùng với cái lạnh tấu xương còn sót lại và sự tĩnh lặng chết chóc. Lâm Viêm chậm rãi thu ngón tay về, lớp băng tinh trên đầu ngón tay dần tan chảy dưới hơi ấm còn sót lại của Đế Viêm. Hắn thở hổn hển, trán đẫm mồ hôi lạnh, cơ thể khẽ lảo đảo, gần như đứng không vững. Cưỡng ép thúc giục Đế Viêm để chống lại thái âm bản nguyên mất kiểm soát, đã gần như rút cạn chút sức lực cuối cùng của hắn. Hắn nhìn mặt dây chuyền băng tinh trước ngực một dao quang, ánh sáng đang dần thu lại nhưng vẫn tỏa ra hàn khí u uất, ánh mắt nghiêm trọng. Mặt dây chuyền này quả nhiên có liên quan đến kiếm tôn Mộc Huyền, vậy mà có thể hộ chủ vào thời khắc mấu chốt, hấp thu thái âm bản nguyên. Chỉ là, đây chung quy cũng chỉ là uống rượu độc giải khát. Mối nguy tiềm ẩn trong cơ thể Mộc Dao Quang còn lâu mới được loại bỏ tận gốc. Yêu quái, nàng là yêu quái. Ở góc tường, Tôn trưởng quý sợ đến ngây người cuối cùng cũng hoàn hồn, chỉ vào Mộc Dao Quang mà gào lên thét thé, giọng nói tràn ngập sợ hãi, "Cút, các ngươi cút khỏi đây cho lão. Tiệm của lão, thuốc của lão, bồi thường, trả lại hết nguyên thạch vừa rồi cho lão. Nếu không lão sẽ báo cho Hắc Lâm Bang, để các ngươi không sống yên được." Lão ta ngoài mạnh trong yếu la hét, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sợ hãi và hoảng động. Lâm Viêm chậm rãi xoay người, ánh mắt lạnh như băng rơi trên người Tôn trưởng quý. Ánh mắt đó, tựa như đang nhìn một con sâu kiến ồn ào. Tiếng la hét của Tôn trưởng quý đột ngột im bặt, như thể bị bóp cổ. Đối diện với đôi đồng tử màu xích kim đó, lão chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ xương sống sộc thẳng lên não, còn khiến lão sợ hãi hơn cả sự đóng băng kinh hoàng vừa rồi. Tựa như chỉ cần nói thêm một chữ, sẽ bị sự thờ ơ trong ánh mắt đó nghiền nát hoàn toàn. "Tinh thất." Giọng Lâm Viêm khàn đặc, nhưng mang theo sự lạnh lẽo không cho phép nghi ngờ. "Còn có thuốc." Lập tức, hắn không thèm nhìn lão đầu đang sợ đến câm như lên nữa, ánh mắt lại rơi xuống một dao quang đang hôn mê, mày nhíu chặt. "Hắc Nham Thành, nơi dừng chân tạm thời này, e rằng cũng không thể yên bình được rồi." Hàn độc của một dao quang bộc phát, lại thêm gã Tôn trưởng quỹ tham lam mà nhát gan này. Giáp rối, chỉ vừa mới bắt đầu. Mà chính hắn, cũng phải tranh thủ từng giây từng phút để hồi phục sức mạnh. Mối đe dọa từ phong bạo nơi cổ nguyên, vẫn chưa hề đi xa. Chương 55, ám thất liệu thương chương 55, ám thất liệu thương tiếng hét của Tôn trưởng quỹ như bị một lưỡi đao sắc bén cắt đứt, âm cuối nghẹn lại trong cổ họng, hóa thành những tiếng hô hố đầy sợ hãi. Đối diện với đôi xích kim đồng tử sâu không thấy đáy, lãnh đạm như huyền băng vạn năm của Lâm Viêm, hắn chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ xương cụt nổ tung, trong nháy mắt đóng băng cả tứ chi bách hải. Đó không phải là phẫn nộ, không phải là uy hiếp, mà là một sự lãnh đạm tuyệt đối của kẻ bề trên nhìn xuống con kiến, coi sinh tử của nó như cát bụi. Sự lãnh đạm này còn khiến một lao cáo già đã lăn lộn mấy chục năm trong vũng bùn Hắc Nham Thành này cảm thấy sợ hãi đến tận xương tủy hơn bất kỳ sát khí gầm thế nào. Hắn không hề nghi ngờ, chỉ cần nói thêm một chữ, bản thân sẽ lập tức biến thành một pho tượng băng mới trong cửa tiệm lạnh lẽo này. Tinh Tinh thất ở hậu viện, giọng Tôn trưởng quỹ run rẩy như lá rụng trong gió, sắc mặt trắng bệch như giấy, tay chân cùng lúc bò dậy từ góc tường, không dám nhìn một dao quang đang hôn mê lấy một lần, càng đừng nói đến chuyện bồi thường. Hắn loạng choạng đi vòng qua đống vụn băng và tàn tích của quầy hàng bị đông cứng nứt vỡ, run rẩy đẩy một cánh cửa gỗ cũ nát thông ra phía sau. Hai vị khách quan mời bên này, mời bên này. Lâm Viêm không nói thêm lời nào, không người, có một dao quang, người vẫn đang được bao bọc bởi vầng sáng xanh lam yếu ớt, khí tức hỗn loạn mỏng manh, lên lưng lần nữa. Mỗi một bước đều kéo theo cơn đau nhói từ vết thương vai trái và sự phản vệ đang tàn phá trong kinh mạch, nhưng động tác của hắn vẫn ổn định. Hắn đi theo Tôn trưởng quỹ, xuyên qua một hành lang ngắn tối tăm tràn ngập mùi ẩm mốc cũ kỹ và mùi dược liệu kém chất lượng hòa quyện, đến một hậu viện nhỏ hẹp. Hậu viện cũng chật chội, chất đầy những chiếc sọt rách và thùng nát, góc tường có một cái giếng cổ đậy phiến đá. Phía trước là hai gian nhà đá thấp liền kề, tường xây thô ráp, cửa sổ nhỏ hẹp dán giấy dầu đã ô vàng. Đây chính là cái gọi là tinh thất. Đây hai gian này đều trống. Tôn trưởng quỹ chỉ vào nhà đá, giọng nói run rẩy, ánh mắt né tránh. Khách quan cần thuốc gì tiểu nhân đi chuẩn bị ngay. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng thu xếp ổn thỏa cho hai vị sát thần này, sau đó trốn đi càng xa càng tốt. Kim sang dược, phẩm chất tốt nhất. Bột liệt dương thảo, càng nhiều càng tốt. Thêm một vỏ rượu mạnh, loại mạnh nhất. Giọng Lâm Viêm không chút gợn sóng, mang theo khẩu khí ra lệnh không cho phép nghi ngờ. Ngoài ra, chuẩn bị nước nóng, vải sạch. Đưa đến cửa. Vâng, vâng vâng. Tôn trưởng quỹ như được đại xá, gật đầu không lưng, co giò chạy đi như bay, như thể có ác quỷ đuổi theo sau lưng. Lâm Viêm đẩy cửa một trong hai gian phòng. Một mùi ẩm mốc còn nồng nặc hơn ập vào mặt. Căn phòng cực nhỏ, chỉ có một chiếc giường bằng cứng, một cái bàn gây ba chân, góc tường thậm chí còn răng đầy mạng nhện. Nhưng lúc này, đây đã là nơi trú ẩn duy nhất. Hắn cẩn thận đặt một dao quang lên chiếc giường bằng cứng. Mặt dây chuyền băng tinh trước ngực nàng đã thu liệm ánh sáng, nhưng vẫn tỏa ra hơi lạnh âm u, duy trì sự bình ổn tạm thời cho thái âm bản nguyên cuồng bạo trong cơ thể nàng. Chỉ là sắc mặt nàng trắng bệch gần như trong suốt, khí tức yếu ớt, mày níu chặt, rõ ràng đang phải chịu đựng nỗi đau cực lớn trong cơn hôn mê. Lâm Viêm kéo tấm chăn mỏng vừa cứng vừa bẩn trên giường, miễn cưỡng đắp lên người nàng, tạm thời ngăn cách một chút hơi lạnh. Làm xong tất cả, hắn gần như đứng không vững, phải bịn vào bức tường đá lạnh lẽo mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Vết thương trên vai trái, phần bị u minh tử khí ăn mòn, tử khí màu xám đen như vật sống khẽ ngọ nguậy, cảm giác tê liệt và lạnh lẽo đang men theo kinh mạch lan lên trên. Sự phản phệ do cưỡng ép kích nổ mảnh vỡ phệ thế càng khiến đan điền như bị vô số kim thép đâm chích, ánh sáng của đế hỏa tinh trùng yếu ớt đến mức như thể sắp tắt bất cứ lúc nào. Hắn phải lập tức xử lý vết thương, hồi phục dù chỉ một tia sức lực. Ở Hắc Nham thành này, yếu đuối đồng nghĩa với cái chết. Rất nhanh, bên ngoài vang lên giọng nói sợ sệt của Tôn Trường Quý, khách quan, thuốc và rượu đến rồi. Nước nóng đang đun. Lâm Viêm mở cửa. Tôn Trường Quý tay cầm một cái khay gỗ thô, trên đó đặt một bình sứ lớn, kim xăng dược, một gói nhỏ bọc giấy dầu đựng bột màu đỏ sẫm, bột liệt dương thảo, một vò rượu bằng gốm đen và một chồng vải gai thô coi như sạch sẽ. Hắn đặt đồ xuống, không dám ngẩng đầu, lập tức lui đi, như thể ở lại thêm một giây cũng sẽ bị đóng băng. Lâm Viêm đóng cửa, cài then. Trong không gian nhỏ hẹp chỉ còn lại hắn và một dao quang đang hôn mê. Hắn cầm vò rượu mạnh lên trước, vỗ bung lớp bùn niêm phong, một mùi rượu cay nồng cực kỳ sộc thẳng lên óc. Hắn không do dự ngửa đầu tu một ngụm lớn. Dòng rượu nóng bỏng như dao nung đỏ, men theo cổ họng đốt cháy xuống, tức thì đốt lên một luồng nhiệt nóng trong cơ thể lạnh lẽo. Cảm giác nóng rực này tạm thời át đi sự lạnh lẽo và tê liệt đang tàn phá trong kinh mạch, khiến tinh thần hắn hơi phân chấn. Sau đó, hắn xé toạc manh áo rách nát trên vai trái. Vết cào sâu đến tận xương lộ ra, da thịt lật tung, mép vết thương mang một màu xám đen đáng ngại, tử khí quấn quanh. Hắn cầm vò rượu, nhắm vào vết thương dữ tợn, đột ngột dội xuống. Xèo. Rượu dội lên vết thương, tiếp xúc với tử khí dơ bẩn, phát ra phản ứng kịch liệt như nước lạnh nhỏ vào dầu sôi. Tử khí màu xám đen cuộn trào như rắn độc bị chọc giận. Một cơn đau nhói thấu tim ăn mòn xương cốt tức thì quét qua toàn thân. Lâm Viêm hừ một tiếng, trán nổi gân xanh, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo trong nháy mắt, nhưng hắn cắn chặt răng, bàn tay cầm vò rượu vẫn vững như bàn thạch, tiếp tục dội rượu mạnh lên vết thương hết lần này đến lần khác, cho đến khi máu chảy ra không còn là màu tím đen, mà dần dần mang theo sắc đỏ tươi. Sau cơn đau kịch liệt, cảm giác tê dại ở vết thương dường như giảm đi một chút. Hắn đặt vò rượu xuống, cầm lấy gói bột liệt dương thảo. Đây là linh thảo thuộc tính hỏa cấp thấp được nghiền thành bột, ẩn chứa một tia khí tức chí dương yếu ớt, chính là khắc tinh của tử khí âm hàn. Hắn không do dự đổ cả gói bột, đắp một lớp dày lên trên vết thương. Xì xèo. Khoảnh khắc bột tiếp xúc với vết thương, tựa như một thanh sắt đung đỏ ấn lên da thịt. Cảm giác bỏng rát còn dữ dội hơn cả khi rội rượu bùng phát. Tử khí màu xám đen ở vết thương điên cuồng quằn quại, phát ra những tiếng rít gào vô thanh, bị khí tức chí dương kia từng chút một tiêu đốt, dần dần tiêu tán. Cơ thể Lâm Viêm kịch liệt run lên bần bật, răng cắn chặt vào nhau, phát ra tiếng ken két, sắc mặt từ trắng bệnh chuyển sang đỏ ửng một cách bệnh hoạn. Hắn cố nén nỗi đau đớn tựa cạo xương trị độc, nhanh chóng cầm kim xăng dược, phủ lên trên lớp bột liệt dương thảo, sau đó dùng vài gai thô sạch sẽ, từng vòng một cuốn chặt vết thương. Làm xong tất cả, hắn gần như kiệt sức, dựa vào bức tường đá lạnh lẽo từ từ trượt ngồi xuống đất, thở dốc kịch liệt. Vết thương ở vai trái truyền đến từng đợt cảm giác nóng rát và đau nhói đan xen, đó là bột liệt dương thảo và kim xăng dược đang phát huy tác dụng, chống lại tử khí còn sót lại. Mặc dù đau đớn vẫn còn, nhưng cảm giác tê liệt âm hàn ăn mòn tâm mạch kia đã bị khống chế tạm thời. Mối đe dọa lớn nhất đến từ bên trong cơ thể. Lâm Viêm khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào đan điền khí hải. Cảnh tượng trước mắt khiến lòng hắn hơi trùng xuống. Khí hải vốn như một lò luyện vàng, giờ đây ảm đạm không ánh sáng, gần như cạn kiệt. Hạt đế hỏa tinh trùng yếu ớt lơ lửng ở trung tâm, ánh sáng mờ nhạt như ngọn nến trước gió, như thể có thể tắt bất cứ lúc nào. Sự phản phệ do cưỡng ép kích nổ mảnh vỡ phệ thế, giống như vô số tia sét của bạo, tàn phá trong kinh mạch trống rỗng, mỗi lần va chạm đều mang đến nỗi đau như bị xé rách. Căn cơ chưa tổn hại, bản nguyên vẫn còn chỉ là sức lực đã cạn kiệt. Lâm Viêm thầm niệm, đế hồn ý chí cưỡng ép đè nén cơn đau, vận chuyển pháp môn tản thiên của Tấn Diệt Thiên Kinh. Từng tia thiên địa nguyên khí yếu ớt xuyên qua cửa sổ nhỏ và khe hở của tường đá, khó khăn bị hắn hút vào cơ thể. Những nguyên khí này tạp nham lắm mỏng, thua xa những nơi linh khí dồi dào. Nhưng lúc này, có còn hơn không? Nguyên khí vào cơ thể, như những dòng suối nhỏ chảy vào lòng sông khô cạn nước nẻ. Lực lượng phản phệ cuồng bạo kia lập tức như cá mập ngửi thấy mùi máu, điên cuồng lao về phía những luồng nguyên khí mới sinh này, xé nát, hủy diệt chúng. Mỗi lần vận chuyển một chu thiên, đều đi kèm với cơn đau kịch liệt và hiệu quả nhỏ nhoi không đáng kể. Hiệu suất thấp đến mức khiến người ta phát bực. Quá chậm. Lâm Viêm nhíu chặt mày. Với tốc độ này, muốn hồi phục đến mức có thể tự bảo vệ, ít nhất cần vài ngày. Mà Hắc Nham thành này, nguy cơ từ phía tên Tôn trưởng Vĩ Tham Lam kia, còn có Hắc Long Bang trong miệng hắn, đều như những con rắn độc trong bóng tối. Mối nguy tiềm ẩn trong cơ thể một dao quang càng có thể tái phát bất cứ lúc nào. Phải nhanh hơn. Hắn cố gắng tập trung đế hồn ý chí, đi giao tiếp với hạt đế hỏa tinh trùng ám đạm kia. Tinh trùng khẽ rung lên một cái, giải phóng ra một luồng khí ấm gần như không thể nhận ra. Luồng khí này cực kỳ yếu ớt, nhưng lại vô cùng tinh khiết, mang theo khí tức bản nguyên thiêu đốt và vật. Nó dung nhập vào nguyên khí mới sinh, nơi nó đi qua, lực lượng phản phệ cuồng bạo lại như băng tuyết gặp mặt trời, bị áp chế một chút, tan đi một kia. Mặc dù vẫn là muối bỏ biển, nhưng hiệu suất đã nhanh hơn một chút không đáng kể so với trước. Đế hỏa bản nguyên quả nhiên có hiệu quả. Lâm Viêm tinh thần phấn chấn. Hắn không do dự nữa, toàn lực thúc dục đế hồn ý chí còn sót lại, như một con dao khắc tinh vi nhất, dẫn dắt luồng khí ấm đế hỏa yếu ớt kia, cẩn thận vuốt ve, an ủi kinh mạch của bạo, đồng thời tham lam hấp thu nguyên khí loãng mỏng bên ngoài. Thời gian trôi đi từng chút một trong cơn đau kịch liệt và sự hồi phục chậm chạp. Không biết qua bao lâu, ánh sáng vàng ngọt ngoài cửa sổ đã hoàn toàn tối sầm, Hắc Nham thành bước vào đêm. Trong thành mơ hồ truyền đến tiếng đánh nhau, tiếng chửi rủa và tiếng thét của nữ nhân, hỗn loạn là trạng thái bình thường ở đây. Khí tức của Lâm Viêm đã ổn định hơn một chút, ánh sáng của hạt đế hỏa tinh trùng trong đan điền tuy vẫn yếu ớt, nhưng đã không còn chớp tắt, ổn định tỏa ra hơi ấm nhẹ nhẹ. Lực lượng phản phệ trong kinh mạch đã bị luồng khí ấm đế hỏa cưỡng ép áp chế một phần, không còn cuồng bạo tàn phá như trước. Hắn từ từ mở mắt, xích kim đồng tử lóe lên một tia sáng mở trong bóng tối. Sức lực đã hồi phục được khoảng một thành. Tuy vẫn yếu ớt, nhưng ít nhất đã có chút lực lượng tự bảo vệ. Hắn đứng dậy, đi đến bên giường. Một dao quang vẫn đang hôn mê, nhưng khí tức dường như đã ổn định hơn trước một chút, mặt dây chuyền băng tinh trước ngực tỏa ra ánh sáng âm u ổn định, áp chế sự hỗn loạn trong cơ thể nàng. Lâm Viêm dò mạch của nàng, vẫn yếu ớt rối loạn, nhưng luồng hàn ý mang tính hủy diệt mất khống chế kia đã tạm thời nằm im. Đúng lúc này, chi giác nhạy bén của hắn bắt được tiếng bước chân cực kỳ nhỏ, cố ý đi rất nhẹ ở ngoài cửa, không chỉ một người. Ánh mắt Lâm Viêm tức thì trở nên lạnh lẽo sắc bén, như một lưỡi dao ra khỏi vỏ. Hắn lặng lẽ di chuyển đến chỗ bóng tối sau cửa, nín thở ngưng thần. "Tôn lão quỷ, ngươi chắc chắn thằng nhóc đó bị trọng thương sắp chết rồi không? Còn con nhỏ kia, thật sự tà môn đến vậy sao?" Một giọng nói thô kệch cố ý đè thấp, mang theo vài phần hung ác và tham lam vang lên ngoài cửa. "Chắc chắn 100% ạ, địch phó bang chủ." Là giọng nói định nọ xen lẫn sợ hãi của Tôn Trường Quỷ, "ngài không thấy đâu. Hàn khí bùng phát từ người con nhỏ đó, suýt nữa làm đóng băng cả cái tiệm này của ta. Tuyệt đối là mang trọng bảo hoặc có thể chất đặc biệt." Thằng nhóc kia tuy ánh mắt đáng sợ, nhưng vai bị đâm thủng, chảy nhiều máu như vậy, đi đường còn loạn choạng, bây giờ chắc chắn là nó mạnh hết đà rồi. Tiểu nhân tận mắt thấy hắn con nhỏ đó vào tinh thất, đến giờ vẫn không có động tĩnh gì. "Ngài xem con nhỏ đó." Giọng Tôn Trưởng Quý tràn đầy tham lam. "Hừ, trọng bảo, thể chất đặc biệt." Nam nhân được gọi là địch phó bang chủ cười lạnh một tiếng, "Mặc kệ nàng ta là cái gì, rơi vào tay Hắc Long bang ta, chính là tạo hóa của chúng ta. Huynh đệ, chuẩn bị động thủ. Thằng đàn ông giết đi, con đàn bà mang đi." Động tác gọn lẹ bảo. Bên ngoài vang lên vài tiếng đáp lời đầy hưng phấn bị đè nén. Ánh mắt Lâm Viêm hoàn toàn lạnh xuống. Hắc Long bang quả nhiên đã đến. Xem ra lão giả Tôn Trưởng Quý này vẫn là lòng lang dạ sói, chạy đi báo tin. Nghe khí tức, kẻ cầm đầu địch phó bang chủ ngoài cửa khoảng luyện thể cảnh cửu trọng, mấy tên lâu la còn lại ở khoảng luyện thể ngũ lục trọng. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, những kẻ này ngay cả tư cách để hắn liếc mắt cũng không có. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có một thành sức lực, còn mang theo một dao quang bị trọng thương. Cứng đối cứng, tuyệt không phải thượng sách. Ánh mắt Lâm Viêm nhanh chóng quét qua căn phòng nhỏ hẹp. Cái bàn ghế giường ván cứng tường đá lạnh lẽo mạng nhện ở góc tường. Cuối cùng, tầm mắt hắn dừng lại trên mặt dây chuyền băng tinh đang tỏa ra hàn khí âm u trước ngực một dao quang. Một kế hoạch táo bạo và nguy hiểm tức thì hình thành trong đầu hắn. Hắn lặng lẽ lùi đến bên giường, cúi xuống bên thai một dao quang, dùng giọng nói chỉ hai người có thể nghe thấy thì thầm, "Dao quang, đắc tội rồi." Nói xong, hắn chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay ngưng tụ một tia đế viêm chân nguyên cực kỳ yếu ớt, mang theo ý chí thiêu đốt, vô cùng cẩn thận điểm vào mép của mặt dây chuyền băng tinh. Ong! Mặt dây chuyền bị khí tức đế viêm kích thích, đột ngột run lên. Một luồng thái âm hàn khí còn tinh khiết hơn, lạnh lẽo hơn trước rất nhiều tức thì bị kích phát, như một con băng long đang ngủ say bị đánh thức. Hàn khí lấy mặt dây chuyền làm trung tâm, đột ngột khuyết tán ra. Nhiệt độ cả căn phòng giảm mạnh. Lâm Viêm đã sớm chuẩn bị, ngay khoảnh khắc hàn khí bùng phát, thân hình đã như quỷ mị lùi ra, đồng thời một chưởng đánh về phía cánh cửa gỗ đang đóng chặt. Ầm. Cánh cửa gỗ vốn đã cũ kỹ vỡ tan cảnh, vụn gỗ bay tứ tung. Động thủ. Ngoài cửa, địch phó bang chủ và đám người đang định phá cửa bị biến cố đột ngột này và luồng hàn khí kinh khủng từ trong phòng ập ra làm cho sửng sợ. Ngay khoảnh khắc bọn chúng là người, thân hình Lâm Viêm như một cái bóng hòa vào màn đêm, từ lỗ hổng của cánh cửa vỡ lao ra. Mục tiêu không phải là địch phó bang chủ ở cửa, mà là tên lâu la luyện thể ngũ trọng đứng gần hắn nhất, đang bị hàn khí làm cho dùng mình một cái. Nhanh, nhanh đến cực hạn. Tên lâu la đó chỉ cảm thấy hoa mắt, một luồng kình phong mang theo khí tức nóng rực đã đến trước mặt. Hắn thậm chí không kịp có bất kỳ phản ứng nào. Rắc, một tiếng xương gãy giòn tan. Lâm Viêm chập ngón tay như lao, ngưng tụ sức lực còn sót lại và đế hỏa chân nguyên, chuẩn xác vô cùng đâm vào yết hầu của hắn. Tên lâu la đó hai mắt trợn trừng, hô hô hai tiếng, với vẻ mặt kinh hãi và không thể tin nổi, mềm nhũn ngã xuống. Một đòn mất mạng, một chết. Địch phó bang chủ cuối cùng cũng phản ứng lại, vừa kinh vừa giận. Hắn không ngờ thằng nhóc trọng thương này không những không liệt giường, ngược lại còn vùng dậy giết người. Hắn gầm lên một tiếng, sức mạnh luyện thể cửu trọng bùng nổ, nắm đấm to như cái nồi đất mang theo áp phong, hung hăng đấm về phía sau lưng Lâm Viêm. Quyền phong gào thét, rõ ràng đã nổi giận thật sự, muốn một quyền giết địch. Lâm Viêm như có mắt sau lưng, ngay trước khi nắm đấm chạm vào người, cơ thể quỷ dị vặn một cái, như một con lươn chân tuột, hiểm hóc tránh được cú đấm chí mạng này. Đồng thời, mượn lực xoay người, khuỷu tay trái của hắn như đôi bọ cạp độc, mang theo một luồng thốn kinh hiểm hóc tàn nhẫn, hung hăng đập vào mạng sườn dưới nách của địch phó bang chủ do dốc toàn lực ra quyền mà lộ ra. Hừ, địch phó bang chủ cũng là kẻ trong trận, phản ứng cực nhanh, cánh tay trái đột ngột kẹp xuống. Cú thúc hiệu của Lâm Viêm đập vào xương cánh tay cứng rắn của hắn, phát ra một tiếng trầm đục. Lực lượng khổng lồ chấn cho cánh tay Lâm Viêm tê dại, thân hình loạn choạng lùi lại, khí huyết cuộn trào. Bắt nó lại cho lão tử, phải bắt sống. Lão tử sẽ bẻ gãy từng khúc xương trên người nó. Địch phó bang chủ cười gằn, cú va chạm vừa rồi khiến hắn càng chắc chắn đối phương đã là nọ mạnh hết đà, sức lực kém xa mình. Hắn buông tay, ra lệnh cho hai tên lâu la còn lại xông lên. Hai tên lâu la kia tuy cũng bị hàn khí từ trong phòng tràn ra làm cho run cầm cập, nhưng vậy đông người, lại thấy Lâm Viêm bị phó bang chủ đẩy lùi, lá gan lớn hơn, gào lên quái dị vung đoạn đao lao tới. Ánh mắt Lâm Viêm lạnh như băng, thân hình trong hậu viện nhỏ hẹp di chuyển như bướm lượn trong hoa. Hắn hoàn toàn không cứng đối cứng với hai người, mỗi lần né tránh đều đổi bạn, lợi dụng sọt rách, thùng nát thậm chí cả phiến đá của cái giếng kia làm vật che chắn. Đồng thời, mỗi lần ra tay của hắn đều chuẩn xác, tàn nhẫn, hiểm hóc. Xoẹt. Đầu ngón tay mang theo đế viêm yếu ớt, như một thanh sắt đung đỏ, chuẩn xác đâm vào kinh lạc trên cổ tay cầm đao của một tên lâu la. Tên lâu la đó hét thảm một tiếng, đoạn đao rơi khỏi tay. Lâm Viêm thuận thế đá một cước vào khuyêu chân đối phương. Rắc. Tiếng xương gãy đi kèm với tiếng hét thảm. Tên Lâu La đó ôm cái chân vặn mèo ngã xuống đất, không ngừng kêu la. Tên Lâu La còn lại bị cảnh thảm của đồng bọn dọa cho động tác khựng lại. Chính là khoảnh khắc khựng lại này, thân hình Lâm Viêm áp sát, một trường ấn lên ngực hắn. Nhìn như nhẹ bẫng, nhưng trường lực lại tức thì xuyên qua da thịt, chấn thương tâm mạch. Tên Lâu La đó như bị búa tạ nện, miệng phun máu tươi bay ngược ra sau, đập vào tường viện, sống chết không rõ. Thỏ xa diều xuống, chỉ trong vài hơi thở, ba tên Lâu La hai chết một trọng thương. Nụ cười gần trên mặt địch phó bang chủ hoàn toàn cứng đờ, thay vào đó là sự kinh ngạc xen lẫn tức giận và một tia kinh hãi không thể tin nổi. Thằng nhóc này rõ ràng bị trọng thương, động tác lại tàn nhẫn chuẩn xác đến thế. Mỗi lần ra tay đều nhắm thẳng vào yếu hại, hiệu suất cao đến đáng sợ. Đây tuyệt đối không phải là điều một võ giả trọng thương bình thường có thể làm được. Tiểu tạp chủng, lao tử xé xác ngươi. Địch phó bang chủ hoàn toàn nổi điên, cũng cảm nhận được mối đe dọa mãnh liệt. Hắn không còn giữ tay, toàn thân cơ bắp cuộn, phát ra tiếng nổ lách cách, sức mạnh luyện thể cửu trọng thúc đẩy đến cực hạn. Hắn đột ngột rút ra một thanh cửu hoàn quỷ đầu đao nặng trịch bên hông, thân đao lóe lên ánh sáng đen, mang theo tiếng xé gió thê lương, như bổ núi phá đá, chém thẳng xuống đầu Lâm Viêm. Một đao này, thế mạnh lực trầm, phong tỏa mọi không gian né tránh của Lâm Viêm. Đao phong lăng lệ, thổi tung mái tóc trước trán Lâm Viêm. Xích kim đồng tử của hắn phản chiếu lưỡi đao đang phóng đại nhanh chóng, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến cực điểm. Không lùi mà tiến. Ngay khoảnh khắc quỷ đầu đao sắp chém trúng đầu hắn, cơ thể Lâm Viêm như không có xương, đột ngột ngửa ra sau, hiểm hóc tránh được lưỡi đao. Đồng thời, hai chân hắn đột ngột đạp đất, cơ thể như mũi tên rời cùng, lướt sát mặt đất, lao nhanh qua dưới háng địch phó bang chủ. Khoảnh khắc lướt qua, trong tay hắn không biết từ lúc nào đã có một mảnh đá nhọn do tên Lâu La bị hắn đá văng làm rơi. Phập. Mảnh đá mang theo sức lực cuối cùng mà Lâm Viêm ngưng tụ, như nanh rắn độc, hung hăng đâm vào gân gót chân không chút phòng bị của địch phó bang chủ. A. Địch phó bang chủ phát ra một tiếng hét thảm kinh thiên động địa. Cơn đau kịch liệt khiến hắn mất thăng bằng ngay lập tức. Thế đao chém xuống hết sức không thu lại được, hung hăng chém xuống đất, tóe lửa. Mà cả người hắn thì vì gân gót chân bị phế, loạn choạng một cái, quỳ một gối xuống đất. Cơ hội. Cơ thể đang lướt qua của Lâm Viêm đột ngột bật dậy, trong mắt sát khí tăng vọt. Hắn không chút do dự, năm ngón tay như móc cầu, mang theo kình phong lăng lệ, chộp thẳng vào yếu hại cổ sống sau gáy của địch phó bang chủ đang lộ ra vì đau đớn và mất thăng bằng. Cú chộp này nếu trúng, đủ để bóp nát cổ sống trong nháy mắt. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc đầu ngón tay hắn sắp chạm vào da đối phương, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt như nước đá dội lên đầu, tức thì quét qua toàn thân Lâm Viêm. Hắn dựng tóc gáy, không nghĩ ngợi, đột ngột dừng thế chụp tới, cơ thể như bị một sợi dây vô hình kéo giật, đột ngột bạo thoái về phía sau. Ầm. Một luồng quyền cương màu máu ngưng luyện như thực chất, mang theo mùi tanh nồng đậm, xẹt qua vị trí hắn vừa đứng, hung hăng nện vào bức tường đá phía sau. Bức tường đá đen cứng rắn như bị búa tạ đập trúng, đột ngột lom vào trong, những vết nứt như mạng nhện tức thì lan ra. Đá vụn rơi lả tả. Một bóng người, như quỷ mị xuất hiện trên tường viện. Người đến có thân hình trung bình, mặc một bộ đồ bó sát màu đỏ sẫm, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ kim loại màu đỏ sẫm che nửa trên khuôn mặt, chỉ để lộ một đôi mắt hẹp dài, âm u, tựa như mắt rắn độc. Hắn không cố ý tỏa ra khí thế, nhưng chỉ đứng đó thôi, đã cho người ta một cảm giác gáp bức nặng nề, vừa xa địch phó bang chủ ở luyện thể cảnh. Nguyên đang cảnh. Ánh mắt âm u sau mặt nạ quét qua đám thuộc hạ đang kêu la trên đất và địch phó bang chủ đang quỳ một gối, gót chân máu chảy như suối, cuối cùng dừng lại trên người Lâm Viêm đang lùi lại mấy bước, khí tức phập phồng bất định, ánh mắt ngưng trọng như gặp đại địch. Phế vật. Giọng người đeo mặt nạ khàn khàn, mang một chất âm như kim loại ma sát, lạnh lẽo thấu xương. Hắn không thèm nhìn địch phó bang chủ lấy một lần, ánh mắt như thực chất khóa chặt Lâm Viêm, có thể trong tình trạng trọng thương, phế đi một phó bang chủ của Hắc Long Bang ta, mấy tên tinh nhuệ nhóc con, ngươi có chút thú vị. Bó tay chịu trói, nói ra lai lịch của nữ tử kia và bí mật trên người nàng, bản tọa có thể cho ngươi một cái chết thống khoái. Lâm Viêm từ từ đứng thẳng người, lao đi vệt máu rỉ ra khỏe miệng do cưỡng ép đổi chiêu lại làm động đến nội thương. Xích kim đồng tử của hắn nhìn chằm chằm vào người đeo mặt nạ trên tường. Sức lực vừa hồi phục được một tia trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, đế hỏa tinh trùng cũng cảm nhận được mối đe dọa chưa từng có, khe rung lên. Nguyên đan cảnh phiền phức thật sự đã đến. Ngay trong khoảnh khắc dương cung bạc kiếm, không khí gần như ngưng động này. Trong lòng Lâm Viêm, miếng ngọc giản màu trắng ngà ấm áp do mùa huyền để lại, thứ hắn mang ra từ băng tinh đại điện, đột nhiên không hề báo trước mà khe rung lên một cái. Một luồng dao động băng giá cực kỳ yếu ớt nhưng mang theo một loại vận luật độc đáo, từ trong ngọc giản tỏa ra, như một giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, tức thì chỉ về một phương hướng nào đó sâu trong Táng Ma Cổ Nguyên chương 56. Huyết diện tắc mệnh, ngọc giản chỉ đồ chương 56, huyết diện tắc mệnh, ngọc giản chỉ đồ dưới chiếc mặt nạ đỏ sẫm là đôi con ngươi âm hiểm như mắt rắn, tựa như những cây kim băng đã được tôi động, găm chặt vào người Lâm Viêm. Uy áp của nguyên đan cảnh sơ kỳ tựa như thủy triều vô hình, nặng nề nghiền ép tới, không khí trong hậu viện nhỏ hẹp đặc quánh lại đến mức khiến người ta nghẹt thở. Tiếng gào thét đau đớn của địch phó bang chủ và tiếng rên rỉ hấp hối của đám Lâu La còn lại đều trở thành những âm thanh nền không đáng kể trong cuộc đối đầu chí mạng này. Bó tay chịu trói. Sảng khoái. Lâm Viêm chậm rãi đứng thẳng người. Cơn đau dữ dội nơi bả vai và sự trống rỗng trong đan điền tựa như phụ cốt chi thư, mỗi một hơi thở đều kéo theo kinh mạch đang rách toạc. Hắn đưa tay lau đi vết máu bên khóe miệng, động tác ung dung, phản phất chỉ đang phủi đi một hạt bụi. Trong đôi đồng tử màu vàng đỏ kia không có sợ hãi, không có cầu xin, chỉ có một sự thờ ơ sâu không thấy đáy, tựa như hàn đảm bạn cổ phản chiếu ngọn lửa đang nhảy múa. Dựa vào ngươi. Hai chữ đơn giản, mang theo một sự khinh miệt thấu tận xương thủy, như dư âm của việc nghiền nát một con sâu cái kiến. Muốn chết. Đôi đồng tử hẹp dài của huyết diện đột nhiên co rút lại thành một mũi kim nguy hiểm. hắn thân là bang chủ Hắc Long Bang, một tu sĩ nguyên đăng cảnh, ở nơi vô pháp vô thiên như Hắc Nham Thành cũng là một tồn tại hung danh lừng lẫy, nào đã từng bị một tiểu tử trúc cơ khí tức bề ngoài, thân mang trọng thương sỉ nhục ngay trước mặt như vậy. Ánh mắt thờ ơ đó của Lâm Viêm còn đâm sâu vào lòng tự tôn méo mó của hắn hơn bất kỳ lời lăng mạ nào. Sát ý như một luồng hàn khí hữu hình, bộc phát ngay tức khắc. Huyết Diện thậm chí lười dùng đến vũ khí. Hắn hơi nhấc cánh tay phải, năm ngón tay xuề ra, cách không tóm về phía Lâm Viêm đang ở cách đó mấy trượng. Ông. Huyết Thủ một bàn tay khổng lồ hoàn toàn ngưng tụ từ huyết cương đậm đặc đông xuất hiện trên đỉnh đầu Lâm Viêm. Bàn tay đỏ tươi như sắp nhỏ máu, tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc và khí tức ăn mòn khiến người ta buồn nôn, đường vân trong lòng bàn tay rõ ràng như khe rãnh, năm ngón tay xuề rộng, mang theo tiếng rít gào xé rách không khí, hung hăng chụp xuống. Chân nguyên ngoại phóng của tu sĩ nguyên đăng cảnh, uy năng vượt xa sức mạnh vũ phu của luyện thể cảnh. Huyết trảo huyết cương cự trảo còn chưa tới, cảm giác áp bức kinh hoàng kia đã khiến mặt đất dưới chân Lâm Viêm nứt ra từng tấc. Chiếc áo vải thô trên người hắn bị tình phong xé rách phần phật, vết thương vừa được băng bó ở vai trái lập tức nứt ra, máu tươi lại thấm ra ngoài, nhuộm đỏ cả mảnh vải. Không thể tránh né, cứng đôi cứng chắc chắn phải chết. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong mắt Lâm Viêm bắn ra tinh quang. Hắn không lựa chọn lùi lại hay đối đầu trực diện, mà làm ra một hành động khiến cả Huyết Diện cũng phải hơi sững sờ. Hắn đột ngột đạp một cước lên lưng tên Lâu La đang ôm chân gãy kêu rên ở bên cạnh. Phanh! Thoát khốn tiếng kêu thảm thiết của tên Lâu La đột nhiên im bặt, bị một cỗ lực lượng cực lớn giẫm mạnh xuống nền đất đen cứng rắn, miệng mũi phun máu, chết ngay tại chỗ. Mà Lâm Viêm thì mượn lực phản chấn từ cú đập này, thân thể như mũi tên được cung mạnh bắn ra, hiểm hóc lướt sát mặt đất, phóng ra khỏi địa phạm vi bao phủ của huyết cương cự trảo. Hướng hắn lao tới, lại chính là cái giếng cũ được đậy bằng phiến đá kia. Huyết trảo huyết cương cự trảo ầm ầm chụp xuống. Ầm ầm. Chỗ Lâm Viêm đứng lúc trước, cùng với thi thể của tên Lâu La, bị chụp mạnh xuống tạo thành một cái hố lớn sâu mấy thước. Đá vụn bùn đất trộn lẫn với máu thịt văng tung tóe. Sóng xung kích cuồng bạo hất tung những chiếc sọt rách và thùng nát trong sân. Hừ. Chuột nhắt. Huyết Diện hừ lạnh một tiếng, sát khí trong mắt càng thêm nồng đậm. Tốc độ phản ứng và sự quyết đoán tàn nhẫn của Lâm Viêm lại một lần nữa vượt ngoài dự liệu của hắn. Nhưng hắn chẳng hề để tâm, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi kỹ xảo đều là vô ích. Thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị xuất hiện giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống, lại tung ra một trường. Lần này, huyết cương ngưng tụ thành một đạo quang thúc màu đỏ tươi đậm đặc, như rắn độc phun nọc, mang theo tiếng rít chói tai, bắn thẳng vào sau lưng Lâm Viêm, người vừa mới đứng vững bên miệng giếng. Tốc độ nhanh hơn, uy lực tập trung hơn. Lâm Viêm quay lưng về phía Huyết Diện, dường như không hề hay biết. Ngay khoảnh khắc đạo quang màu đỏ tươi kia sắp chạm vào người, hắn đột ngột xoay người, trong tay không biết từ lúc nào đã có thêm một mảnh đá nham thạch đen sắc bén, là mảnh vỡ từ tên Lâu La bị hắn dẫm nát lúc nãy rơi ra. Trên mảnh vỡ còn dính máu bẩn của tên Lâu La đó. Hắn không hề có ý định đỡ lấy đạo quang huyết cương đủ để xuyên thủng hộ thể chân nguyên của nguyên đan cảnh sơ kỳ, mà cánh tay lại vung ngược về sau theo một góc độ không thể tưởng tượng nổi. Bụt. Mảnh đá nham thạch đen sắc bén dính máu, như một tia chớp màu đen, mục tiêu không phải là bản thể của Huyết Diện, mà là cửa tinh thất. Phanh. Mảnh vỡ chính xác đánh trúng cánh cửa gỗ rách nát của tinh thất, cánh cửa vốn đã bị hắn đập vỡ trước đó, chỉ còn treo tạm bợ trên khung cửa. Cánh cửa vốn đã lung lay sắp đổ lập tức vỡ tan cảnh. Gần như cùng lúc cánh cửa gỗ vỡ nát. Ông. Một luồng hàn khí kinh hoàng còn tinh thuần và lạnh lẽo hơn cả luồng khí trong tiệm thuốc lúc trước, mang theo khí tức tịch diệt vạn vật, tựa như sông băng bị dồn nén vạn năm vỡ đê, ầm ầm bộc phát từ trong tinh thất. Hàn khí hiện ra màu xanh băng, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, như sóng xung kích quét ngang toàn bộ hậu viện trong nháy mắt. Rắc, rắc, rắc. Mặt đất, tường vách, phiến đá trên miệng giếng cũ, tất cả những vật thể tiếp xúc với luồng hàn khí này, trong nháy mắt đều bị bao phủ bởi một lớp băng dày, lấp lánh ánh sáng xanh đũ tối. Hơi nước lơ lửng trong không khí trực tiếp ngưng tụ thành những tinh thể băng rơi lả tả. Nhiệt độ đột ngột giảm xuống đến mức kinh hoàng như muốn đóng băng cả linh hồn. Đạo quang huyết cương đậm đặc do Huyết Diện bắn ra đã hứng chịu đầu tiên. Xoẹt. Băng phong quang thúc màu đỏ tươi tựa như đâm vào một bức tường vô hình, rét buốt thấu xương. Phần đầu quang thúc lập tức bị đóng băng, ngưng kết. Năng lượng huyết cương tinh thuần dưới sự ăn mòn của hàn khí thái âm kinh hoàng phát ra những tiếng vỡ vụn chói tai, tựa dầu sôi rót vào tuyết, nhanh chóng sụp đổ, tan rã. Chỉ chống đỡ được chưa đầy nửa cái nháy mắt, toàn bộ đạo quang thúc huyết cương đã bị đóng băng hoàn toàn, tan biến giữa không trung. Cái gì? Chiếc mặt nạ trên mặt Huyết Diện cũng không che giấu được sự kinh hãi trong mắt hắn. Thân hình hắn đột ngột ngược lại giữa không trung, huyết cương hộ thể trên người dao động dữ dội, phát ra những tiếng rên rỉ như không chịu nổi gánh nặng. Luồng hàn khí kinh hoàng kia ập tới, khiến cho tu vi nguyên đan cảnh sơ kỳ của hắn cũng cảm thấy một trận lạnh buốt thấu xương, khí huyết vận chuyển cũng có một tia trì trệ. Hắn đột ngột nhìn về phía cửa tinh thất, chỉ thấy một dao quang đang hôn mê không biết từ lúc nào đã bị luồng hàn khí bộc phát nâng lên, lơ lửng cách giường nửa thước. Mặt dây chuyển pha lê băng trước ngực nàng bùng phát ra ánh sáng xanh lũ tối rực rỡ chưa từng có, tựa như một vầng trăng băng thu nhỏ. Mà trên người nàng, vô số vết nứt băng nhỏ li ti lại hiện ra, một luồng khí tức mang tính hủy diệt, vừa xa cảnh giới của bản thân nàng đang thức tỉnh, thai nén. Chính là mảnh vỡ dính máu mà Lâm Viêm ném ra lúc nãy, chấn động từ việc đánh vỡ cửa gỗ, cộng thêm sự kích thích từ khí tức nguyên đang cảnh tràn ngập sát ý của Huyết Diện, đã một lần nữa dẫn động bản nguyên thái âm huyền phách thể không hoàn chỉnh trong cơ thể một giao quang. Mặt dây chuyển pha lê băng bị động bảo vệ chủ, bộc phát ra sức mạnh lớn hơn để chống lại mối đe dọa từ bên ngoài, nhưng cũng khiến cho bản nguyên vốn đã hỗn loạn của một giao quang càng thêm nguy kịch. Biến cố bất ngờ này đã mang lại cho Lâm Viêm một cơ hội thở dốc chí mạng. Hắn hoàn toàn không quay đầu lại xem kết quả. Ngay lúc ném ra mảnh vỡ, nhân lúc Huyết Diện bị hàn khí chấn áp, thế công bị cản trở, thân thể hắn đột ngột lao về phía cái giếng cũng được đậy bằng phiến đá. hai tay dồn hết sức lực còn sót lại, nắm chặt lấy những mỏm đá lồi lõm lạnh lẽo ở bên mép giếng. Đúng lúc này, biến động trong ngực hắn, miếng ngọc giản màu trắng ngà ấm áp vẫn luôn im lìm bỗng rung lên lần nữa. Lần này, sự rung động càng rõ ràng, dồn dập hơn. Một luồng dao động lạnh lẽo mang theo một loại vận luật không gian độc đáo, mạnh hơn trước rất nhiều, như một kim chỉ nam vô hình, đột ngột bộc phát ra từ ngọc giản, mang theo một phương hướng không thể nghi ngờ, hung hăng chỉ về phía bên dưới miệng giếng sâu thẳm. Dưới giếng, trong lòng Lâm Viêm chấn động mạnh. Sự chỉ dẫn của ngọc giản chưa bao giờ rõ ràng và mãnh liệt đến thế. Sinh cơ mà nó chỉ tới, lại nằm dưới đáy cái giếng tưởng chừng là đường cùng này sao? Thứ không tiếp, đứng lại cho ta. Huyết diện cuối cùng cũng phản ứng lại từ sự chấn động của hàn khí, thấy Lâm Viêm lao về phía miệng giếng, lửa giận trong mắt ngút trời. Hắn không để ý đến luồng hàn khí kinh hoàng kia, cưỡng ép vận chuyển nguyên đan, huyết cương trên người bùng lên dữ dội, tạm thời ngăn cách hàn khí, thân hình hóa thành một bóng ảnh màu máu, mang theo tiếng rít gào xé rách không khí, lao thẳng đến Lâm Viêm bên miệng giếng. Một bàn tay phủ đầy huyết cương đậm đặc, mang theo uy thế xuyên thủng kim thạch, hung hăng tóm về phía sau lưng Lâm Viêm. Lần này, hắn không còn nương tay, quyết một đòn lấy mạng. Lâm Viêm quay lưng về phía huyết diện, có thể cảm nhận rõ ràng luồng chảo phong sắc bén xé rách sống lưng và hơi thở lạnh lẽo của tử thần. Trong mắt hắn lóe lên một tia quyết tuyệt tàn nhẫn, không quay đầu, không đỡ đòn. Hai cánh tay đang bám vào mép giếng của hắn đột ngột bộc phát ra sức lực cuối cùng, đồng thời hai chân đạp mạnh vào thành giếng. Rắc, một mảng đá lớn vốn đã phong hóa bên mép giếng cũng bị hắn đập vỡ. Thân thể hắn như một thiên thạch, đầu chúc xuống dưới chân hướng lên trên, không chút do dự lao thẳng xuống miệng giếng tối đen sâu không thấy đáy, tỏa ra hơi nước cấm hẳn. Chạy đi đâu? Huyết diện gầm lên, bàn tay tóm về phía sau lưng Lâm Viêm vào giây phút cuối cùng đã sượt qua lưng hắn, chỉ xé được vài mảnh áo rách. Hắn lao đến miệng giếng, không nghĩ ngợi, định nhảy xuống theo. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc thân thể hắn nhảy về phía miệng giếng, ong, một luồng hàn khí thái âm cực kỳ cuồng bạo và hỗn loạn, hoa quyện cùng ánh sáng từ mặt dây chuyển pha lê băng, tựa như một con băng long mất kiểm soát, đột ngột tập đến từ hướng tinh thất. Hàn khí hung hăng đập vào lớp huyết cương hộ thể của huyết diện, xèo xèo xèo, tiếng tan rã chói tai vang lên. Lớp huyết cương trên người huyết diện như gặp phải khắc tinh, sôi trào dữ dội rồi tiêu tán. Cái lạnh kinh hoàng lập tức xâm nhập vào cơ thể hắn. Hắn hừ một tiếng, thân hình cứng đờ, động tác không thể tránh khỏi bị trì trệ trong một khoảnh khắc. Chính là khoảnh khắc này. Phụt. Bên dưới giếng sâu, truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống nước trầm đục. Tiếng nước bắn lên có thể nghe thấy rõ ràng trong hậu viện tĩnh lặng như tờ. Ngay sau đó, luồng hàn khí kinh hoàng bao trùm toàn bộ hậu viện như mất đi nguồn gốc, bắt đầu nhanh chóng suy yếu, tiêu tan. Một dao quang đang lơ lửng giữa không trung từ từ rơi xuống giường, ánh sáng từ mặt dây chuyển pha lê băng trước ngực thu lại, những vết nứt băng trên người cũng biến mất, chỉ là sắc mặt càng thêm tái nhợt, hơi thở yếu ớt như ngọn nến trước gió. Huyết diện đứng bên miệng giếng, sắc mặt tái xanh đến đáng sợ. Đôi mắt dưới lớp mặt nạ tràn ngập phẫn nộ, kinh ngạc và còn có một tia kiêng dè đối với luồng hàn khí kinh hoàng vừa rồi. Hắn cúi đầu nhìn miệng giếng sâu không thấy đáy, đen ngòm, nước giếng âm u, hàn khí lạnh lẽo, phản phất một cái miệng khổng lồ trực chờ nuốt người. Bang, bang chủ. Địch phó bang chủ đang quỳ một gối, gót chân sau máu chảy như suối, gắng gượng ngẩng đầu lên, giọng nói vì đau đớn và sợ hãi mà méo mó, cái giếng đó thông với sông ngầm dưới đất nước lạnh tấu xương còn có địa quỷ thiết tuyến ăn thịt người. Bọn chúng chết chắc rồi. Huyết diện không thèm để ý đến hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào dòng nước sâu thẳm, thân thức của nguyên đan cảnh như những xúc tu vô hình, nhanh chóng dò xuống dưới. Lạnh lẽo, lạnh thấu xương. Thân thức dò vào trong nước giếng chưa được mấy trượng đã bị một luồng sức mạnh kỳ lạ, pha trộn giữa thủy linh lực tinh thuần và khí tức âm hàn hỗn loạn gây nhiễu, làm suy yếu, như rơi vào vũng lầy. Càng sâu hơn, thân thức càng bị ngăn chặn hoàn toàn, một mảnh hỗn độn. Chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được dòng nước đang chảy xiết ở phía dưới sâu, nhưng không thể khóa chặt được vị trí cụ thể của Lâm Viêm và Mục Gia Quang. Chết tiệt. Huyết diện gầm nhẹ một tiếng, đấm mạnh một quyền vào thành giếng bên cạnh. Tảng đá đen cứng rắn bị hắn đấm lõm một hố sâu, đá vụn văng tung tóe. Hắn không ngờ, con vịt đã nấu chín lại nhảy vào cái giếng tuyệt mệnh này ngay dưới mí mắt mình. Hàn khí của nữ nhân kia quá quỷ dị và kinh khủng, ngay cả hắn cũng phải chịu thiệt. Tình hình dưới giếng không rõ, nếu bởi theo một cách mù quáng, rủi ro quá lớn. Ánh mắt âm u của hắn quét qua hậu viện bừa bộn, đầy dây thuộc hạ chết và bị thương, còn có căn tính thất tỏa ra hàn khí còn sót lại. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở miệng giếng. Phong tỏa cái giếng này, canh giữ ở đây cho ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Giọng nói khàn khàn của huyết diện như rắn độc phun độc, tràn ngập sự không cam lòng và hung bạo. Ngoài ra, phái người đi điều tra. Ta muốn biết tất cả lai lịch của hai người này, đặc biệt là nữ nhân kia. Bí mật trên người nàng ta nhất định phải có được. Vâng vâng. Địch phó bang chủ nén đau, khàn giọng đáp. Huyết diện nhìn miệng giếng sâu thẳm lần cuối, như muốn khắc sâu hình bóng của Lâm Viêm vào trong xương thủy. Hắn hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, hóa thành một bóng ảnh màu máu, biến mất trong màn đêm hỗn loạn của Hắc Nham Thành. Chỉ để lại đầy sân máu tanh và giá lạnh, cùng với bóng tối đáng sợ nơi miệng giếng. Dưới đáy giếng, dòng nước sông ngầm lạnh lẽo cuộn trào dữ dội. Cái lạnh thấu xương như vô số cây kim thép, lập tức xuyên qua da thịt Lâm Viêm, xâm nhập vào tủy xương. Lực va chạm khi hắn rơi xuống nước cực lớn, dòng nước lạnh buốt sộc vào mũi miệng, mang đến cảm giác đau đớn như nghẹt thở. Vết thương ở vai trái bị nước sông lạnh buốt kích thích, cơn đau dữ dội lại một lần nữa ập đến toàn thân như thủy triều, gần như khiến hắn ngất đi. Nhưng hắn cắn chặt răng, đôi đồng tử màu vàng đỏ trong bóng tối như hai đốm lửa yếu ớt. Ý chí cầu sinh mạnh mẽ và sự kiên cường của đế hồn giúp hắn giữ được chút tỉnh táo cuối cùng. Một tay hắn ôm chặt một dao quang vẫn đang tỏa ra hàn khí yếu ớt trong cơn hôn mê, ngăn nàng bị dòng nước xiết cuốn đi. Tay còn lại cơ loạn xạ, cố gắng giữ vững thân hình. Trong ngực, miếng ngọc giản màu trắng ngà vẫn không ngừng rung động, ngược lại còn dồn dập và rõ ràng hơn. Luồng dao động lạnh lẽo mang tính chỉ rất kia, như ngọn hải đăng trong bóng tối, xuyên qua dòng nước sông lạnh lẽo đục ngầu, chỉ rõ một phương hướng, sâu trong hạ lưu của con sông ngầm. Theo sự chỉ dẫn của Ngọc Giản, Lâm Viêm thầm niệm, hắn không do dự nữa, cố nén cái lạnh thấu xương và cơn đau dữ dội, dồn chút sức lực cuối cùng vào đôi chân, gắng sức đạp nước, thuận theo hướng chỉ dẫn của Ngọc Giản, ôm một dao quang, như hai con cá tuyệt vọng, bị dòng sông ngầm chảy xiết và lạnh lẽo cuốn đi, lao về phía bóng tối sâu thẳm chưa biết. Phía sau, ánh sáng yếu ớt từ miệng giếng đã sớm biến mất, chỉ còn lại bóng tối vô tận và dòng nước lạnh lẽo, cùng với miếng ngọc giản vẫn không ngừng rung động trong ngực, tỏa ra hơi ấm và sự chỉ dẫn, trở thành chỗ dựa duy nhất trong tuyệt cảnh này. Chương 57, cổ trận tàn quang chương 57, cổ trận tàn quang băng lãnh. Cái lạnh buốt thấu xương. Bóng tối vô biên như lớp bùn lầy nặng trịch, ép chặt đến từ bốn phương tám hướng. Dòng nước ngầm xiết chảy mang theo sức mạnh kinh người, cuốn lấy Lâm Viêm và một dao quang đang hôn mê, va đập tứ tung trong lòng địa hạ hà đạo chật hẹp, khúc hữu. Mỗi một lần va vào vách đá cứng rắn chân thuật đều mang đến cơn đau nhói tận tim. Vết thương trên vai trái ngâm trong dòng nước lạnh buốt và chấn động kịch liệt, sau khi tê dại là cảm giác đau rát như bị xé toạc. Nước sông lạnh buốt thấu xương, mang theo một luồng âm hàn kỳ dị có thể thẩm thấu qua cả hộ thể chân nguyên, dường như muốn đóng băng cả linh hồn. Lâm Viêm nghiến chặt răng, đôi đồng tử màu vàng son khó khăn tập trung trong bóng tối tuyệt đối, tựa như hai ngọn nến tàn sắp lùi bất cứ lúc nào. Hắn một tay ôm chặt vòng eo thon thả mà lạnh lẽo của một dao quang, tay kia thì gờ quạng một cách vô ích trong nước, cố gắng chống lại dòng chảy cuồng bạo. Trong lòng, mảnh ngọc giản màu trắng ngà kia rung lên không dứt, ngược lại càng lúc càng dồn dập, rõ ràng nó giống như một trái tim đang đập trong lồng ngực, mỗi một lần rung động đều chuyển đến một luồng chỉ dẫn ấm áp mà kiên định. Luồng dao động lạnh lẽo kỳ lạ mang theo vận luật không gian ấy, tựa như ngọn hải đăng duy nhất trong bóng tối, xuyên qua dòng nước lạnh lẽo và đục, chỉ thẳng về một hướng nào đó ở hạ lưu. Cố gắng lên. Lâm Viêm gầm nhẹ trong lòng, không biết là nói với chính mình hay với nữ tử trong lòng có hơi thở yếu ớt như sợi tơ. Hắn không còn cố gắng đi ngược dòng nữa, mà dồn hết chút sức lực còn sót lại vào hai chân, thuận theo hướng chỉ dẫn của Ngọc Giản, mặc cho dòng nước xiết đẩy đi, như một tảng đá ngoan cố, chìm nổi trôi dạt trong bóng tối. Thời gian trở nên mơ hồ trong bóng tối vô biên, cái lạnh thấu xương và sự chấn động kịch liệt. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là nửa khắc, có lẽ là một canh giờ. Ý thức của Lâm Viêm dưới sự dày vò kép của cái lạnh và cơn đau dữ dội đã bắt đầu có chút mơ hồ. Ánh sáng của đế hỏa tinh trùng trong đan điền khí hải yếu ớt như ngọn nến trước gió, chỉ có thể duy trì một tia ấm áp, bảo vệ tâm mạch không bị hủy diệt. Ngay tại thời điểm hắn gần như sắp bị đông cứng, sắp bị bóng tối nuốt chửng, mảnh ngọc giản trong lòng đột nhiên rung mạnh. Luồng dao động chỉ dẫn bỗng trở nên vô cùng mãnh liệt, thẳng tắp, dường như đã đến điểm cuối. Cùng lúc đó, Lâm Viêm cảm nhận được phương hướng dòng nước phía trước dường như đã có sự thay đổi tinh vi, không còn đơn thuần là lao xuống, mà mang theo một lực hút xoáy tròn. Hắn đột nhiên chấn động tinh thần, đôi đồng tử màu vàng son bùng lên tia sáng sắc bén cuối cùng. Hắn gắng sức đạp nước, lao mạnh theo hướng của lực hút kia. Ảo, thân thể dường như đã xuyên qua một lớp màn mỏng vô hình nào đó. Dòng nước đột nhiên trở nên hiền hòa, không còn là những cú va đập cuồng bạo, mà mang theo một lực nâng đỡ kỳ lạ. Điều càng khiến Lâm Viêm chấn động tâm thần hơn chính là ánh sáng. Không phải ánh sáng mạnh chói mắt, mà là một thứ ánh sáng màu đỏ sẫm âm u nhưng vô cùng rõ ràng. Tựa như máu đã đông đặc, lại như ngọn lửa nơi địa tâm đang say ngủ, chiếu rọi từ phía trước, nhuộm cả vùng nước này một màu đỏ quỷ dị và ngột ngạt. Hắn gắng sức ngẩng đầu, trồi lên khỏi mặt nước. Trước mắt đống nhiên quang đãng, một hang động ngầm khổng lồ, khó có thể tưởng tượng hiện ra trước mắt. Vòng hang cao hơn trăm trượng, đá lởm chởm kỳ dị, treo ngược vô số nhũ đá khổng lồ, tựa như nanh vuốt của manh thú. Mà đáy hang động không phải là nham thạch cứng rắn, mà là một vùng dung nham. Dung nham màu đỏ sẫm như máu đặc quánh, chậm chậm chảy xuôi, cuồn cuộn trong một hố đá khổng lồ, tỏa ra nhiệt độ cao kinh khủng đủ để nung chảy băng sắt. Mặt hồ dung nham không hề tĩnh lặng, thỉnh thoảng có những bọt khí khổng lồ phồng lên, vỡ tan, bắn tung tóe những cơn mưa lửa đỏ rực, phát ra tiếng ùng ục trầm đục. Hồ dung nham chiếm gần một nửa diện tích hang động, nguồn sáng màu đỏ sẫm kia chính là đến từ vùng địa tâm nóng chảy này. Mà vị trí Lâm Viêm và một dao quang đang ở là cửa ra của một con sông ngầm tương đối rộng ở rìa hồ dung nham. Nước sông ở đây đổ vào một vũng nước cạn tương đối tĩnh lặng, bị nhiệt độ cao bốc hơi thành những làn sương trắng lượn lờ. Giữa vũng nước và dung nham nóng bỏng được ngăn cách bởi một con đê tự nhiên hẹp, hình thành từ dung nham đen đã nguội. Mảnh ngọc giản trong lòng rung động đến cực điểm. Luồng dao động chỉ hướng kia, như một mũi tên hữu hình, bắn thẳng về phía đối diện hồ dung nham, nơi vách đá gần vòng hang, được ánh sáng đỏ sẫm chiếu rọi lờ mờ. Ánh mắt Lâm Viêm như điện, xuyên qua hơi nước bốc lên và ánh sáng đỏ sẫm, khóa chặt vào phương vị mà ngọc giản chỉ tới. Ở đó, trên vách đá, không hoàn toàn là đá tự nhiên. Thấp thoáng có thể thấy một mảnh cực lớn, được cấu thành từ một loại kim loại màu vàng sẫm nào đó tàn tích của một cái bệ. Tàn tích phần lớn cái bệ đã vỡ nát, biến dạng, thậm chí có một phần cắm sâu vào dung nham nóng bỏng, bị nung đến đỏ rực. Nhưng tại khu vực tương đối nguyên vẹn phía trên cùng của tàn tích cái bệ, gần vách đá, vẫn lờ mờ có thể thấy những đường vân hình học phức tạp đến hoa cả mắt. Những đường vân ấy được khắc sâu trên nền kim loại màu vàng sẫm, đường nét trôi chảy mà cổ xưa. Cho dù bị nhiệt độ cao của dung nham hun nóng đến hơi vặn bẹo biến dạng, chúng vẫn tỏa ra một loại dao động hối sáp khó tả, thuộc về không gian pháp tắc. Mà ở trung tâm của cái bệ tàn phá đó, có cả một kết cấu hình vòng tròn khổng lồ, cũng được đúc từ kim loại màu vàng sẫm. Bên trong vòng tròn không phải thực thể, mà là một vùng hỗn độn quang vụ không ngừng vặn bẹo, xoay tròn. Lớp sương mù ánh sáng đó hiện ra một màu trắng xám quỷ dị, phản phất như vô số mảnh vỡ không gian đang chìm nổi, hủy diệt bên trong, tỏa ra khí tức hủy diệt cực kỳ bất ổn, khiến người ta tìm đập nhanh. Tàn tích, truyền tống trận. Trái tim Lâm Viêm đột nhiên co rút lại. Trong đôi đồng tử màu vàng son bùng lên ánh sáng không thể tin nổi. Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao Ngọc Giản lại chỉ dẫn đến đây. Đây rõ ràng là một tòa truyền tống trận cổ xưa, truyền tống siêu cự ly. Nhưng không biết đã trải qua thai ương kinh khủng gì, mà bị phá hủy, bỏ lại nơi sâu thẳm của địa ngục dung nham này. Hỗn độn quang vụ ở trung tâm kết cấu hình vòng tròn kia, chính là thời không loạn lưu cực kỳ nguy hiểm còn sót lại sau khi không gian thông đạo sụp đổ. Bất cứ thứ gì đến gần, đều sẽ bị xé nát trong nháy mắt. Nhưng tại sao Ngọc Giản lại chỉ dẫn đến đây? Sinh cơ ở đâu? Ngay lúc Lâm Viêm đang kinh nghi bất định, ong, mảnh ngọc giản màu trắng ngà trong lòng hắn, dường như nhận được sự cộng hưởng mãnh liệt từ một loại khí tức nào đó của tán tích truyền tống trận đối diện, đột nhiên bùng phát ra ánh sáng màu trắng ngà ôn nhuận chưa từng có. Ánh sáng dịu dàng mà kiên định, trong nháy mắt xua tan đi cái lạnh và bóng tối quanh thân Lâm Viêm. Những đường vân cổ xưa trên bề mặt ngọc giản như sống lại, lưu chuyển cấp tốc. Ngay sau đó, một chùm sáng màu trắng ngà ngưng tụ như thực chất, đột nhiên bắn ra từ trong ngọc giản. Tựa như cây cầu vượt qua thời không, mặc kệ hồ dung nham đang sôi trào bên dưới, chiếu rọi chính xác vô cùng vào khu vực trung tâm của tàn tích truyền thống trận, ngay lõi của vùng hỗn độn quang vụ kia. Một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Vùng hỗn độn quang vụ vốn đang cuồng bạo hỗn loạn, tỏa ra khí tức hủy diệt, trong khoảnh khắc bị cột sáng trắng ngà chiếu vào, vậy mà đột nhiên ngược lại. Tựa như chảo dầu sôi bị dội nước lạnh. Sương mù ánh sáng kịch liệt của chảo, và mẹo, phản phất như đang chống cự kịch liệt với thứ gì đó. Nhưng cột sáng trắng ngà do ngọc giản bắn ra, mang theo một loại sức mạnh ổn định có tả, bắt nguồn từ thái âm bản nguyên, cùng với một loại khí tức không gian pháp tắc ở tầng thứ cao hơn. Nó tựa như định hải thần châm, cắm chặt vào lõi hỗn độn kia. Xẹt xẹt xẹt. Tiếng động chói tai, như thể không gian bị cưỡng ép khâu lại vang lên. Dưới sự chiếu rọi của cột sáng trắng ngà, ở trung tâm của hỗn độn quang vụ cuồng bạo, một điểm sáng màu xanh lam cực kỳ nhỏ bé, nhưng lại dị thường ổn định, đang khó khăn ngưng tụ thành hình. Mặc dù chỉ lớn bằng đầu kim, nhưng lại tỏa ra khí tức mỏ neo tọa độ không gian rõ ràng vô cùng. Khí tức đó rõ ràng hoàn toàn trùng khớp với tọa độ được ghi lại trong ngọc giản, thông đến địa táng ma cổ nguyên ở phía tây bắc thiên nguyên đại lục. Nó đang cưỡng ép ổn định tiết điểm thông đạo. Lâm Viêm lập tức hiểu ra, mảnh ngọc giản này không chỉ là chìa khóa, mà còn là thủ đoạn cuối cùng do kiếm tôn Mộc Huyền để lại. Nó ẩn chứa sức mạnh và ý chí của Mộc Huyền, có thể trên tàn tích của tòa truyền tống trận đã bị phá hủy này, cưỡng ép mở ra một thông đạo tạm thời ngắn ngủi mà nguy hiểm. Sinh cơ chính là ở phía sau điểm sáng màu xanh lam kia, nhưng thông đạo cực kỳ không ổn định, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hơn nữa, bên dưới là hồ dung nham sôi trào, đối diện là vách đá dựng đứng và cái bệ tàn phá, khoảng cách không dưới trăm trượng. Hắn lúc này trọng thương kiệt sức, còn mang theo một dao quang đang hôn mê, làm sao vượt qua? Ừ. Trong lòng, một dao quang phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn. Mặt dây chuyền băng tinh trước ngực nàng dưới sự kích thích kép của ánh sáng trắng ngà từ ngọc giản và nhiệt độ cao kinh khủng nơi đây, lại một lần nữa chớp động kịch liệt. Một luồng hàn khí tinh thuần nhưng hỗn loạn lại bắt đầu thai nghén trong cơ thể nàng. Thân thể nàng bắt đầu run rẩy vô thức, bề mặt da lại nổi lên những vết nứt băng mờ nhạt. Môi trường cực nóng nơi đây, xung đột kịch liệt với cực hàn bản nguyên đang mất kiểm soát trong cơ thể nàng, khiến tình hình của nàng càng thêm tồi tệ. Phải qua đó ngay lập tức, bằng không một dao quang nguy đến tính mạng. Trong mắt Lâm Viêm lóe lên một tia điên cuồng quyết tuyệt. Hắn đột nhiên hất một dao quang lên lưng mình, dùng mảnh vải rách trên áo buộc chặt nàng lại. Cùng lúc đó, ánh mắt hắn như điện, quét qua vùng địa ngục dung nham này. Hồ dung nham cuồn cuộn, sóng nhiệt làm không khí bặm mẻo. Nối liền hai bờ, chỉ có con đê dung nham đen hẹp, quanh co, bị nhiệt độ cao nung đến nóng bỏng, và những nhũ đá khổng lồ treo ngược trên vòng hang, rủ xuống mặt hồ. Ánh mắt hắn cuối cùng khóa chặt vào một nhũ đá khổng lồ gần bọn họ nhất, cũng là tương đối gần với cái bệ bên kia nhất. Nhũ đá đó như một thanh cự kiếm treo ngược, mũi nhọn cách dung nham cuồn cuộn không quá mấy trượng, phần đuôi thì cắm sâu vào tầng đá trên đỉnh hang. Đánh cược một phen. Lâm Viêm gầm nhẹ một tiếng, không còn do dự. Hắn hít một hơi thật sâu, hơi thở này phảng phất mang theo mùi lưu mình của dung nham, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng. Hắn đem chút sức lực cuối cùng còn sót lại trong cơ thể, cùng với chút sức lực vắt kiệt từ đế hỏa tinh trùng, không chút giữ lại mà rót hết vào hai chân. Bịch. Hắn một chân đạp lên tảng đá nóng bỏng ở rìa vũng nước, thân thể như mũi tên rời cùng, bắn gọn về phía đuôi của nhũ đá khổng lồ kia. Bên dưới là dung nham tử vong đang sôi trào. Sóng nhiệt tập vào mặt, gần như muốn nướng chín hắn. Hàn khí tỏa ra từ một dao quang trên lưng va chạm với nhiệt độ cao bên ngoài, phát ra tiếng xèo xèo, hình thành một đám xương trắng và mèo. Thân thể Lâm Viêm vẽ ra một đường cong kinh hiểm trên không trung. Mục tiêu của hắn là một khối đá hắc rượu nhô ra ở đôi nhũ đá khổng lồ, có thể dùng để đặt chân. Gần rồi. Ngay khoảnh khắc hắn sắp chạm tới điểm đặt chân. Vút. Một chỉ mang màu đỏ sẫm ngưng luyện vô cùng, mang theo khí tức huyết tinh nồng đậm, như một con rắn độc từ cửa ra của con sông ngầm mà bọn họ vừa tới, không hề báo trước mà bắn ra. Tốc độ của chỉ mang cực nhanh, xé rách không khí phát ra tiếng rít chói tai, mục tiêu nhắm thẳng vào hậu tâm của Lâm Viêm đang ở trên không. Huyết diện. Hắn vậy mà đã đuổi theo xuống đây. Hơn nữa còn chọn thời cơ chí mạng nhất để ra tay. Lâm Viêm đang ở giữa không trung, sức cũng đã hết, sức mới chưa sinh, hoàn toàn không thể mượn lực né tránh. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sát ý kinh khủng và sức mạnh ngăn mòn của nguyên đan cảnh sơ kỳ ẩn chứa trong chỉ mang kia, đủ để xuyên thủng hắn cùng với một dao quang trên lưng. Sinh tử một đường chương 58, loạn lưu cầu sinh chương 58, loạn lưu cầu sinh ám hồng chỉ mang xé rách không khí, mang theo tiếng rít tử vong chói tai, đâm thẳng vào sau lưng Lâm Viêm đang không chút phòng bị. Khuôn mặt của huyết diện ẩn sau chiếc mặt nạ đỏ sẫm dường như đã hiện lên vẻ khoái trá tàn nhẫn. Thân ở giữa không trung, không nơi mượn lực. Phía sau là một dao quang đang hôn mê, phía trước là điểm đặt chân nóng bỏng, bên dưới là địa ngục dung nham sôi trào. Đây dường như đã là một tất tử chi cục. Xích kim đồng tử của Lâm Viêm đột nhiên co rút lại đến cực hạn. cái lạnh của tử vong tức thì đóng băng cả suy nghĩ. Nhưng ý chí đế hồn đã được tôi luyện ngàn lần lại bộc phát ra phản ứng vượt qua giới hạn trong tuyệt cảnh. Không suy nghĩ, không do dự, ngay tại một phần vạn sát na trước khi chỉ mang chạm vào người, Lâm Viêm cưỡng ép xoay người. Động tác này kéo theo toàn thân vết thương, cơn đau dữ dội như vô số kim thép nổ tung trong cơ thể, vết thương ở vai trái càng tức thì nứt toát, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng hắn đã gắng gượng che chắn một dao quang vào giữa cơ thể mình và khối thạch nhũ khổng lồ kia. Phụt. Ám hồng chỉ mang không hề đánh hụt, hung hãn xuyên thủng mạng sườn trái của Lâm Viêm. Vị trí hiểm lại càng hiểm, tránh được yếu huyệt trái tim, nhưng vẫn cuốn theo một màn xương máu nóng hổi. Ừ. Lâm Viêm phát ra một tiếng hừ bị đè nén đến cực điểm, thân thể như bị búa lớn đè trúng, run lên dữ dội. Chỉ lực kinh khủng mang theo huyết cương ăn mòn của nguyên đan cảnh, tức thì xâm nhập vào cơ thể, điên cuồng phá hoại kinh mạch nội tạng. Cơn đau dữ dội và cái lạnh của tử vong lập tức nhấn chìm hắn. Nhưng hắn đã mượn lực xung kích cực lớn khi bị đánh trúng này để cưỡng ép thay đổi quỹ đạo rơi xuống. Thân thể như diều đứt dây, hung hăng đâm vào khối đá hắc rượu nô ra ở phần cuối của thạch nhũ khổng lồ kia. Bịch. Tiếng va chạm nặng nề. Lâm Viêm dùng chính lưng mình, chịu đựng một cách vững chắc cú va chạm đủ để làm vỡ tan nham thạch này. Hắn nghe thấy rõ ràng tiếng xương sườn của mình gãy răng rắc. Một ngụm máu nghịch lẫn với mảnh vỡ nội tạng không thể đè nén được nữa, phun ra, nhuộm đỏ tảng đá nóng bỏng dưới thân. Tuy nhiên, hắn đã thành công. Hai chân cuối cùng đã đạp lên được điểm đặt chân chật hẹp, nóng bỏng kia. Mặc dù toàn thân tắm máu, lảo đảo muốn ngã, dường như dây tiếp theo sẽ hoàn toàn sụp đổ, nhưng hắn đã đứng vững. Phía sau, một dao quang được hắn dùng thân mình che chắn kỹ càng, tránh được cú va chạm trực diện. Nhưng mặt dây truyền băng tinh trước ngực nàng, dưới sự kích thích kép của khí tức nguyên đang cảnh đầy sát ý của huyết diện và máu tươi của Lâm Viêm, đột nhiên bùng nổ ra ánh sáng u lam rực rỡ chưa từng có. Ông, một cơn bão cực hàn mang theo ý chí tịch diệt bật bật, còn kinh khủng và tinh thuần hơn cả lúc ở tiệm thuốc và sân sau, lấy một dao quang làm trung tâm, ầm ầm một phát. Rắc, rắc. Đá hắc rượu dưới chân Lâm Viêm tức thì bị đóng băng. Hàng khí kinh khủng như cơn sóng giữ màu xanh băng, điên cuồng lan tràn lên xuống dọc theo thạch nhũ khổng lồ. Mặt hồ dung nham đang cuộn trào cách đó mấy trượng, khi tiếp xúc với luồng hàn khí khuyết tán này, đã phát ra tiếng nổ xèo xèo kinh thiên động địa. Từng mảng lớn dung nham bị đóng băng thành đá đen ngay lập tức, rồi lại bị dung nham phía sau va vào làm vỡ nát, chìm xuống. Trung tâm của cơn bão hàn khí càng hung hăng lao về phía huyết diện vừa nhảy ra khỏi cửa sung ngầm, đang chuẩn bị ra tay lần nữa. Đây là cái quỷ gì? Huyết diện kinh hai muốn chết. Hộ thể huyết cương trên người hắn trước luồng hàn khí đóng băng cả linh hồn này lại mỏng manh như giấy. Tiếng tan rã xèo xèo vang lên. Hàn ý kinh khủng tức thì xâm nhập vào tận xương thủy, khiến nguyên đan của hắn vận chuyển cũng phải trì trệ, động tác không thể tránh khỏi mà cứng đờ. Chính là lúc này, Lâm Viêm hoàn toàn không để ý đến thương thế của mình, thậm chí không cảm nhận được chỉ lực đang xuyên thủng sườn trái, điên cuồng tàn phá. Trong mắt hắn chỉ còn lại điểm sáng u lam nhỏ như đầu kim ở trung tâm tàn tích truyền tống trận bên kia hồ dung nham, đang được cổ sáng trắng ngà của ngọc giản chống đỡ một cách khó khăn. Sinh lộ ở ngay nơi đó, qua đó cho ta. Lâm Viêm phát ra tiếng gầm rú như dã thú từ trong cổ họng. Hắn bắt kiệt tia sáng le lói cuối cùng của đế hỏa tinh trùng, vắt kiệt chút sức lực cuối cùng trong kinh mạch đã vỡ nát, thậm chí đốt cháy cả ngọn lửa bất khuất trong ý chí đế hồn. Hai chân đột nhiên đạp mạnh lên khối đá hắc rượu đã bị đóng băng. Rắc. Lớp băng cùng một phần nham thạch bị hắn đập nát. Thân thể hắn, cong theo một dao quang và cơn bão băng hàn đang bùng nổ, giống như một mũi tên rực cháy được bắn ra từ nọ mạnh, lao vút về phía bệ đá của tàn tích truyền tống trận ở bờ đối diện hồ dung nham, cách đó trăm trượng. Biển lửa dưới thân là biển lửa dung nham sôi trào cuồn cuộn, bắn tung tóe những giọt dung nham chí mạng. Nhiệt độ cao nóng bỏng làm không khí bặm mẻo, thiêu đốt làn da. Phía sau là tiếng gầm giận dữ xen lẫn kinh hãi của huyết diện và chiêu sát thủ huyết cương đang ngưng tụ. Phía trước là điểm sáng u lam yếu ớt nhưng lại đại diện cho tia hy vọng sống duy nhất. Khoảng cách trăm trượng, thoáng chốc đã đến. Bóng dáng Lâm Viêm, dưới ánh sáng của dung nham đỏ sậm, tựa như con thiêu thân lao vào lửa, mang theo vẻ quyết tuyệt, hung hăng lao vào khu vực hỗn độn quang vụ ở trung tâm bệ đá đổ nát. Mà cột sáng trắng ngà do ngọc giản bắn ra vẫn ghim chặt vào điểm sáng u lam tựa đầu kim kia. Ngay khoảnh khắc Lâm Viêm sắp lao vào hỗn độn quang vụ, ong, ánh sáng trắng ngà do ngọc giản phát ra đột nhiên rực sáng. Điểm sáng u lam nhỏ như đầu kim tiêu bỗng chốc quyết trường, hình thành một xoáy nước u lam cực kỳ bất ổn, chỉ đủ cho một người đi qua. Bên trong xoáy nước, vô số mảnh vỡ không gian sắc như lưỡi dao đang xoay tròn, cắt xé, tỏa ra khí tức hủy diệt khiến người ta tìm đập nhanh. Đây là một thông đạo tạm thời được mở ra một cách cưỡng ép, cực kỳ nguy hiểm. Lâm Viêm không chút do dự, mượn quán tính lao tới, mang theo một dao quang, đâm đầu vào trong xoáy nước u lam đó. Xoẹt, như xuyên qua một lớp keo dính đặc sệt và lạnh lẽo, vô số mảnh vỡ không gian li ti tức thì cắt vào người hắn. Quần áo vốn đã rách nát hóa thành tro bụi. Trên da lập tức xuất hiện vô số vết máu nhỏ li ti. Đáng sợ hơn là không gian loạn lưu xâm nhập vào cơ thể, như vô số lưỡi dao vô hình, điên cuồng cắt xé kinh mạch và nội tạng vốn đã trọng thương. Đau đớn tột cùng, cơn đau không thể tả nổi càn quét khắp toàn thân. Lâm Viêm tối sầm mắt, suýt nữa mất đi ý thức ngay lập tức. Nhưng hắn đã nghiến chặt răng, ngọn lửa ý chí cuối cùng vẫn cháy rực trong xích kim đồng tử. Hai tay hắn càng siết chặt một dao quang trên lưng, cố gắng hết sức che chắn nàng giữa cơ thể mình và ánh sáng trắng ngà do ngọc giản tỏa ra. Ánh sáng của ngọc giản tạo thành một lớp màn chắn mỏng manh, khó khăn chống lại phần lớn sự cắt xé của không gian loạn lưu. Ngay lúc bóng dáng hai người hoàn toàn chìm vào xoáy nước u lam, ầm, một trường cương huyết sắc đỏ tươi được ngưng luyện đến cực hạn, mang theo lửa giận ngút trời và sự không cam lòng của huyết diện, hung hăng đánh vào vị trí hai người vừa biến mất. Bùm, xoáy nước u lam năng lượng huyết cương cuồng bạo va chạm vào xoáy nước u lam. Thông đạo không gian vốn đã cực kỳ bất ổn, khi chịu phải tác động mạnh mẽ từ ngoại lực này, lập tức bật mèo, phình to dữ dội. ầm ầm ầm, như tiếng nổ thiên băng địa liệt, toàn bộ hang động dung nham đều rung chuyển. Bệ đá của tàn tích truyền tống trận phát ra tiếng rên rỉ như không thể chịu nổi, càng nhiều kết cấu kim loại bị nứt vỡ, rơi xuống, chìm vào dung nham sôi trào bên dưới. Cột sáng trắng ngà do ngọc giản bắn ra điên cuồng chớp nháy, trở nên lúc sáng lúc tối. Thông đạo xoáy nước u lam được duy trì một cách miễn cưỡng, như mặt nước yên tĩnh bị ném một tảng đá lớn vào, tức thì giấy lên cơn bão không gian loạn lưu cuồng bạo. Bên trong thông đạo, phụt, Lâm Viêm như bị sét đánh, lại lần nữa phun máu tươi. Hắn cảm thấy cơ thể mình như sắp bị sức mạnh không gian cuồng bạo xé nát hoàn toàn. Lớp màn chắn do ngọc giản tạo thành dao động kịch liệt, ánh sáng nhanh chóng mở đi. Một dao quang trên lưng cũng phát ra một tiếng hừ đau đớn, những vết nứt băng trên người nàng dưới sự kích thích của không gian loạn lưu lại lần nữa hiện ra, hàng khí mất kiểm soát mà khuếch tán, xung đột kịch liệt với sức mạnh không gian hỗn loạn. Thông đạo đang sụp đổ. Cơn bão không gian mang tính hủy diệt đang hình thành. Không thể chết ở đây. Lâm Viêm gầm thét vô thanh trong lòng. Ý chí đế hồn bộ phát ra ánh hào quang cuối cùng bên bờ sinh tử. Hắn cưỡng ép thúc dục hạt đế hỏa tinh trùng yếu ớt đến cực điểm kia. Một luồng ý chí phần diệt vô cùng tinh thuần, hòa cùng sinh mệnh bản nguyên cuối cùng của hắn, không chút giữ lại mà rót vào trong miếng ngọc giản cũng đang ánh sáng mở mịt trong lòng. Ông. Được luồng sức mạnh đế viêm đồng nguyên này gia trì, ngọc giản trắng ngà đột nhiên chấn động. Ánh sáng vốn đã mở mịt bỗng nhiên sáng rực lên như hồi quang phản chiếu. Một luồng sức mạnh kỳ dị, ngưng luyện hơn, mang theo sự giao thoa giữa phần diệt và thái âm bộc phát ra, cưỡng ép ổn định lại lớp màn chắn đang dao động kịch liệt, trong cơn bão không gian loạn lưu của bạo, tựa như một chiếc thuyền lá giữa biển cả giận dữ, khó khăn mở ra một khe hở. Song chỉ dẫn của ngọc giản trở nên mơ hồ trong sự hỗn loạn, nhưng vẫn ngoan cường chỉ về một hướng nào đó. Lâm Viêm thuận theo sự chỉ dẫn cuối cùng này, dùng hết chút sức lực cuối cùng, lao mạnh về phía điểm neo duy nhất cảm nhận được trong cơn bão hỗn loạn. Trước mắt là cảnh tượng hỗn độn kỳ quái, vỡ nát, méo mó. Thân thể như bị vô số lực lớn xé rách, đè ép. Ý thức như ngọn nến trước gió, nhanh chóng chìm vào bóng tối vô biên. Trong khoảnh khắc trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, hắn cảm thấy thân thể đột nhiên nhẹ bẫng, dường như đã phá vỡ một loại trói buộc đặc sệt nào đó, sau đó là cảm giác rơi xuống cực nhanh và gió lạnh thấu xương. Bịch. Phùng. Tiếng vật nặng rơi xuống đất trầm đục, kèm theo tiếng nước bắn tung tóe. Chất lỏng lạnh lẽo lập tức bao bọc toàn thân, cái lạnh thấu xương khiến ý thức vỡ nát của Lâm Viêm có được một tia tỉnh táo cực kỳ yếu ớt. Hắn cảm thấy mình ngã vào một vùng nước cạn, dòng nước lạnh lẽo và chảy xiết. Sức nặng của một dao quang trên lưng đè lên hắn, suýt nữa khiến hắn ngạt thở. Hắn gắng sức mở mí mắt nặng trĩu, tầm nhìn mơ hồ không rõ, chỉ có thể thấy một khoảng trời u ám, vô số đông tuyết trắng như lông lông đang lả tả rơi xuống. Gió lạnh như dao cắt qua làn da trần, mang đến cơn đau bứt xương. Không khí lạnh lẽo và loãng, mang theo một loại khí tức âm u, chết chóc. Ngọc giản trắng ngà trong lòng, ánh sáng đã tắt hẳn, trở nên lạnh lẽo và tĩnh mịch. Nhưng luồng sóng chỉ hướng kia cũng đã hoàn toàn biến mất. Bọn họ dường như đã ra ngoài rồi. Đây là nơi nào? Ý thức của Lâm Viêm chỉ duy trì được một khoảnh khắc mơ hồ đó, cơn đau dữ dội, lạnh lẽo và mệt mỏi nặng nề vô biên đã như thủy triều hoàn toàn nhấn chìm hắn. Bóng tối nuốt chửng tầm nhìn cuối cùng, hắn nghiêng đầu, hoàn toàn mất đi trí giác. Chỉ có dòng nước tuyết lạnh buốt không ngừng xối rửa những vết thương ngang dọc trên người hắn, và mạng sườn trái vẫn đang từ từ rỉ máu. Tuyết lớn lạ tả, nhanh chóng bao phủ bãi cạn lạnh lẽo này, cũng che lấp đi hai bóng người đang hôn mê bất tỉnh, không rõ sống chết. Chương 59, huyền mệnh nhất tuyến chương 59, huyền mệnh nhất tuyến lạnh. Cái lạnh thấu xương. Ý thức chìm nổi giữa bóng tối vô biên và cái lạnh cắt da cắt thịt, tựa như một kẻ đuối nước, mỗi lần dãy rủa chỉ đổi lại cảm giác ngạt thở sâu hơn. Thân thể dường như không còn thuộc về mình, chỉ còn lại cơn đau đớn tột cùng từ những vết thương vỡ nát và cảm giác tê dại nặng nề thay nhau dày vò. Vết cào trên vai trái, vết thương xuyên thấu ở mạng sườn trái, xương sườn gãy nát, da thịt bị không gian loạn lưu cắt cho tơi tả. Còn có u minh tử khí đang tàn phá trong kinh mạch, sức phá hoại còn sót lại của không gian loạn lưu và cả sự phản phệ do cưỡng ép thúc dục đế hỏa tinh trùng cùng ngọc giản. Tất cả thương thế chồng chất lên nhau, tựa như vô số lưỡi dao cùn đang chậm rãi cắt xẻo, khoáy đảo bên trong cơ thể. Lâm Viêm cảm thấy mình như một hòn than bị đập nát rồi ném vào hầm băng. Chút hơi ấm cuối cùng đang bị cái lạnh vô tình nhanh chóng nuốt chửng. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ chỉ là một thoáng, cũng có lẽ là cả một thế kỷ dài đằng đẵng. Một thanh âm yếu ớt xuyên qua bóng tối dày đặc và tiếng gió tuyết gào thét, đứt quãng chui vào màng nhĩ của hắn. Mạng lớn thật. Vết thương này trong Diêm Vương điện bỏ ra. Lửa thật cổ quái còn có hàn khí này nữa. Giọng nói giàn mua, khàn khàn, mang theo âm điệu nặng nề của vùng Tây Bắc, như thể giấy nhám đang trà sắt lên phiến đá thô ráp. Ngay sau đó, một dòng chất lỏng cay nồng, đắng ngắt, nhưng lại mang theo một tia ấm áp kỳ lạ, bị người ta cậy mạnh hàm răng đang cắn chặt của hắn ra rồi đổ vào. Chất lỏng đó tựa như sắt đung đỏ, men theo cổ họng tiêu đốt một đường đi xuống, nơi nó đi qua, huyết dịch đông cứng dường như bị cưỡng ép làm tan ra một chút, mang đến một cảm giác thông suốt ngắn ngủi nhưng đi kèm với cơn đau dữ dội. Ừ. Lâm Viêm vô thức phát ra một tiếng rên đau đớn, mí mắt nặng trĩu cuối cùng cũng run rẩy mấy cái, khó khăn hé ra một khe hở. Tầm nhìn mơ hồ, như thể bị che bởi một lớp kính mờ dày đặc đã đóng băng. Ánh sáng vàng vọt chập chờn đập vào mắt đầu tiên, là lửa sao. Ánh sáng rất yếu, lóe đi thành một vầng sáng mờ ảo trong tầm mắt. Tâm nhìn khó khăn hội tụ. Thứ đầu tiên nhìn thấy là mái vòm thấp được xây bằng đá đen thô kệch. Trong các kẽ đá nhét đầy rêu khô và lông thú. Không khí tràn ngập mùi thuốc nồng nặc gây mũi, mùi tanh của da lông thú và còn có một thứ mùi gỉ sắt thoang thoảng của máu tanh lâu năm. Hắn đang nằm trên một chiếc giường thấp trải một tấm da thú dày và thô. Tấm da không biết là của yêu thú gì, màu xám đen, lông vừa thô vừa cứng, nhưng đã ngăn được cái lạnh thấu xương từ mặt đất truyền lên, mang đến một tia ấm áp không đáng kể. Trên người cũng đắp một tấm da thú dày tương tự, đè nặng khiến hắn có chút khó thở. Hắn thử cử động ngón tay, cơn đau dữ dội lập tức như một luồng điện chạy khắp toàn thân, khiến hắn phải rên lên một tiếng. "Tỉnh rồi hả?" Giọng nói giàn mua khàn khàn lại vang lên, ngay gần đó. Lâm Viêm cực kỳ chậm rãi, như một cỗ máy đã reset, xoay chuyển cái cổ cứng đờ của mình. Ánh lửa phát ra từ một cái hố đá đơn sơ quét sâu xuống đất, trong hố đang đốt mấy khúc xương thú to lớn, béo ngậy, ngọn lửa không lớn nhưng lại vô cùng ổn định, tỏa ra nhiệt lượng liên tục. Bên cạnh hố lửa, một bóng người đang ngồi xếp bằng. Đó là một lão nhân, cực kỳ giàn mua, nếp nhăn trên mặt như những khe rãnh bị gió cắt bào mòn ngàn năm, tầng tầng lớp lớp, sâu đến mức có thể kẹp chết cả rồi bỏ. Làn da mang màu đồng cổ của người trường kỳ phơi mình dưới giá rét và gió cát, thô ráp như vỏ cây già. Hắn mặc một chiếc áo choàng cũ nát may bằng da thú màu đen không rõ tên, đã mòn đến bóng loáng, trên áo còn có không ít miếng vá. Điều thu hút sự chú ý nhất là đôi mắt của hắn, rất nhỏ, lòng trắng bẩn đục ngả vàng, nhưng sâu trong con ngươi lại như hai viên hắc rượu thạch đã được 5 tháng mài giũa, lắng đọng một sự bình tĩnh gần như tê dại, đã nhìn thấu sinh tử, giờ phút này đang không chút gợn sóng mà đánh giá Lâm Viêm. Lão nhân tay cầm một con dao xương ngắn nhỏ, lưỡi mài sáng như tuyết, đang khoan thai gọt một miếng thịt khô màu đỏ sậm, tỏa ra mùi máu tanh nồng đậm. Bên cạnh dưới đất đặt một cái bát xanh thô, trong bát là thứ thuốc cao sền sệt màu xanh mực, tỏa ra mùi vị gay mũi. Mà nguồn gốc của sự ấm áp Lâm Viêm cảm nhận được lúc nãy, chính là nước thuốc màu đỏ sậm còn sót lại trong một cái bát xanh khác bên cạnh, đang bốc lên hơi nóng yếu ớt. "Ngươi là?" Giọng Lâm Viêm khô khốc khàn đặc như tiếng chim vỡ, trong cổ họng như bị nhét đầy cát sỏi, mỗi một chữ thốt ra đều kéo theo cơn đau nhói ở lồng ngực. "Người qua đường?" Lão nhân không hề nhấc mí mắt, vẫn chuyên chú gọt thịt khô, con dao xương cạo trên miếng thịt phát ra tiếng sột soạt nhỏ. "Ta moi ngươi từ trong đống tuyết ra, thiếu chút nữa là đông thành tảng băng rồi." Bên cạnh còn có một nữ hải, hàn khí tỏa ra dọa người, giờ đang nằm ở gian trong. Hắn chỉ vào một cửa hang nhỏ hơn bên cạnh, được ngăn cách bằng một tấm rèm da thú. Một dao quang. Tim Lâm Viêm thắt lại, hắn dậy rủa muốn ngồi dậy xem xét, nhưng cơ thể vừa động đậy, cơn đau kịch liệt và cảm giác suy yếu lập tức đánh gục hắn, trước mắt tối sầm lại, hắn nặng nề ngã trở lại tấm da thú, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề. "Khai đoạn tiết kiệm chút sức đi." Lão nhân giọng điệu bình thản, như thể đang bàn chuyện thời tiết, vết thương của hai người, Diêm Vương gia còn thấy phiền phức. Nữ oa kia hàn khí nhập thủy, tự mình đóng băng mình đến mức thảm hại. "Ngươi còn tệ hơn, ngoại thương nội thương cả một rổ, xương gãy không biết bao nhiêu cái. Chí mạng nhất là cái lỗ ở mạng sườn trái, còn có âm độc trên vai, giống như phụ cốt chi thứ bảy, rất khó chữa. Còn thở được, coi như ngươi mạng lớn." Lâm Viêm nhắm mắt lại, cố gắng đè nén khí huyết đang cuộn trào và cảm giác choáng váng. Đế hồn ý chí khó khăn nội thị bản thân. Tình hình còn tệ hơn lão nhân miêu tả. Đan điền khí hải khô cạn như sa mạc, đế hỏa tinh trùng ảm đạm đến mức gần như tắt lịm, chỉ dựa vào một tia ấm áp yếu ớt để giữ lấy tâm mạch. Kinh mạch như một đống đổ nát bị cuồng phong tàn phá, tắc nghẽn, đứt gãy, tràn ngập u minh tử khí cuồng bạo và tàn dư của không gian loạn lưu hỗn loạn. Xung quanh vết thương xuyên thấu ở mạng sườn trái, huyết cương mang tính ăn mòn tựa như vật sống đang ngọ nguậy, không ngừng xâm thực sinh cơ huyết đủ. Vết cào trên vai trái bị nước sông ngâm và vận động kịch liệt làm rách toạc nhiều lần, hiệu quả của bột liệt dương thảo đã sớm biến mất, u minh tử khí lại lan tràn, tử khí màu xám đen như mạng nhện đang lan về phía tâm mạch. Thân thể này đã đến bờ vực sụp đổ. "Đa tạ ơn cứu mạng." Lâm Viêm khó khăn thốt ra mấy chữ, đôi đồng tử màu vàng ròng nhìn về phía lão nhân. Hắn có thể cảm nhận được, bát nước thuốc cay nồng kia tuy mùi vị kinh khủng, nhưng lại ẩn chứa một luồng lực lượng sinh cơ thuộc tính thổ cực kỳ tinh thuần, ôn hòa. Chính luồng lực lượng này, tựa như phủ một lớp cho mỏng lên đống than sắc tàn, đã tạm thời giữ lại cho hắn chút sinh cơ cuối cùng không bị dập tắt. "Tạ." Động tác gọt thịt khô của lão nhân dừng lại một chút, đôi mắt nhỏ vẫn đục liếc Lâm Viêm một cái, khóe miệng nết lên một đường cong không rõ ý vị, như cười, lại như chế nhạo. Lão già này chỉ không muốn ngoài nhà có thêm hai cái sắt tối, dụ sói tuyết đến. "Tiền thuốc, tiền gia thú, còn cả tiền tuổi lửa này, đều phải tính lên đầu ngươi. Sống sót được rồi hắn nói lời cảm tạ cũng không muộn." Hắn đặt con dao xương xuống, cầm lấy cái bát sành thô đựng thuốc cao màu xanh mực, lại cầm một que gỗ nhỏ được bóp nhọn. Giáng chịu được. Nói xong, cũng không đợi Lâm Viêm đáp lại, lão nhân dùng que gỗ múc một cục thuốc cao màu xanh mực tỏa mùi gay muối, động tác nhanh nhẹn nhưng lại chuẩn xác dị thường, trực tiếp bôi lên vết thương xuyên thấu dữ tợn ở mạng sườn trái của Lâm Viêm. Hít. Một cơn đau không thể tả, vừa như vạn kiến vệ tâm lại vừa như dầu sôi đổ vào, lập tức bùng nổ. Thân thể Lâm Viêm đột ngột căng cứng như cây cung, răng gồng chết chặt môi dưới, ngay lập tức nếm được mùi máu tanh. Thứ thuốc cao đó dường như mang theo vô số gai nhọn li ti, hung hăng đâm vào vết thương, điên cuồng tiêu đốt, nuốt chửng huyết cương ăn mòn đang chiếm cứ ở rìa vết thương. Từ khí màu xám đen như vật sống bị ném vào chảo dầu sôi, kịch liệt và mẹo, cuộn trào, phát ra những tiếng gào thét không thành tiếng. Cơn đau dữ dội như sóng thần, từng đợt công kích ý chí sắp sụp đổ của Lâm Viêm. Hắn tối sầm mắt, mồ hôi lạnh lập tức thấm đẫm tấm da thú dưới người. Lão nhân mặt không biểu cảm, dường như không hề để tâm đến sự đau đớn của Lâm Viêm. Thủ pháp của hắn cực kỳ lão luyện, nhanh chóng phủ đều lớp thuốc cao màu xanh mực lên bề mặt vết thương, lại dùng những giải vải gai thô sạch sẽ cuốn chặt từng vòng. Làm xong tất cả, hắn cầm một miếng vải khác lau tay, ánh mắt vẫn đục rơi trên khuôn mặt đang hơi co giật vì đau đớn của Lâm Viêm. Mùi vị của thực cốt huyết cương của U Minh Điện còn có một tia khí tức hỗn loạn của không gian bị xé rách. Giọng nói khàn khàn của lão nhân bình thản vang lên, như đang tự nói với mình, lại như đang trần thuật một sự thật không quan trọng. "Tiểu tử, phiền phức ngươi gây ra, còn lớn hơn cả báo tuyết ở tán ma cổ nguyên này." Tim Lâm Viêm đột ngột nhảy dựng lên. Lão nhân này vậy mà chỉ nhìn một cái đã nhận ra thủ đoạn của U Minh Điện. Hắn tuyệt đối không phải là một thợ săn bình thường nơi hoang dã. Hắn cố nén cơn đau và sự choáng váng, đôi đồng tử màu vàng dòng sắc bén nhìn về phía lão nhân, cố gắng nhìn ra điều gì đó từ khuôn mặt đầy những nếp nhăn nhăn dọc tê dại và bình tĩnh kia. Nhưng ánh mắt của lão nhân vẫn đục như giếng cổ, không có bất kỳ gợn sóng nào, chỉ có một khoảng không tĩnh lặng sâu không thấy đáy. Tiền bối kiến thức quảng bác. Lâm Viêm thăm dò mở lời, giọng nói vì đau đớn mà càng thêm khàn đặc. Sống lâu rồi, những thứ tạp nhạp như vậy cũng thấy không ít. Lão nhân lại cầm lấy cốt đao và miếng thịt khô chưa gọt xong, tiếp tục khoan thai gọn, như thể vừa rồi chỉ thuận tay đập chết một con rồi. Mùi của đám chó săn ở Hắc Nham Thành, trên người ngươi cũng dính không ít. Có thể từ tay hắn chạy thoát, còn mang theo một nữ tử như tảng băng nhảy vào Hắc Thủy Đàm. Mạng đúng là lớn thật. Hắc Thủy Đàm. Lâm Viêm lập tức hiểu ra, cái giếng cổ thông ra sông ngầm dưới lòng đất kia, ở vùng này được gọi là Hắc Thủy Đàm. Xem ra lão nhân này đối với Hắc Nham Thành và môi trường xung quanh cực kỳ quen thuộc. May mắn. Lâm Viêm nói út mở, trong lòng càng thêm cảnh giác. Lão nhân này trông có vẻ tùy ý, nhưng mỗi một câu nói đều điểm trúng vào bí mật chí mạng nhất của hắn. May mắn. Lão nhân cười khẩy một tiếng, con dao xương cạo xuống một lát mỏng trên miếng thịt khô, động tác chuẩn xác đến đáng sợ. Lúc lão già này mọi người ra, trong tay ngươi nắm một thứ, nắm chặt đến mức bẻ cũng không ra. Trong lòng Lâm Viêm chuông báo động vang lên dữ dội. Hắn vô thức nhìn về phía tay phải của mình. Tay phải vẫn nắm chặt thành quyền, khớp ngón tay vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh, trong lòng bàn tay chuyển đến cảm giác cứng rắn và lạnh lẽo. Là mảnh vỡ của phần thế thần lô. Vào thời khắc cuối cùng khi thông đạo không gian sụp đổ, hắn đã dùng hết sức lực cuối cùng, dường như đã nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Đó là hy vọng duy nhất để hắn đúc lại thần lô, khôi phục sức mạnh, cũng là bí mật lớn nhất trên người hắn. Một mảnh sắt vụn thôi. Lâm Viêm cố gắng giữ bình tĩnh, định rút tay về, nhưng cơ thể căn bản không dùng được sức. Mảnh sắt vụn. Đôi mắt nhỏ vẫn đục của lão nhân cuối cùng cũng ngước lên, lần đầu tiên mang theo một thứ gì đó rõ ràng không phải tham lam, không phải tò mò, mà là một thứ cảm xúc cực kỳ phức tạp khó hiểu, như là hồi tưởng, lại như là một tiếng thở dài sâu thẳm. Hắn đặt dao xương và thịt khô xuống, vươn ra bàn tay đầy chai sạn, như vỏ cây khô, không hề bẻ nắm đấm của Lâm Viêm, mà dùng đầu ngón tay thô ráp, cực kỳ nhẹ nhàng, cách nắm đấm đang siết chặt của Lâm Viêm, chạm vào đốt xương nổi lên trên mu bàn tay hắn. Động tác của hắn rất nhẹ, nhưng lại mang theo một cảm giác sức mạnh khó tả. Khí tức thiêu đốt vạn giới, một mảnh sắt vụn mang theo khí tức thiêu đốt vạn giới. Giọng nói khàn khàn của lão nhân trầm xuống, sâu trong đáy mắt vẫn đủ, hai con ngươi như hắc rượu thạch kia, dường như có một tia sáng cực kỳ yếu ớt lóe lên rồi biến mất, nhanh đến mức khiến người ta tưởng là ảo giác. Còn trên người nữ hoa kia mùi vị của Thái Âm Yến Diệt. "Tiểu tử, cái mạng may mắn nhặt về này của ngươi, sợi dây treo nó, không chỉ có một đầu." Hắn chậm rãi thu ngón tay về, lại cầm lấy dao sương, tiếp tục gọt thịt khô, như thể cái chạm và những lời nói kinh tâm động phách vừa rồi chưa từng xảy ra. "Ngủ đi, Diêm Vương không thu ngươi thì không chết được. Những vết thương còn lại, đợi đến khi ngươi tự mình ngồi dậy được rồi hãy nói." Lão nhân cụp mắt xuống, giọng điệu trở lại vẻ bình thản tê dại như trước, "Nhớ kỹ, lão già này tên Nham lão, tiền thuốc rất đắt." Lâm Viêm nằm trên tấm da thú dày, cơ thể vẫn bị cơn đau và sự yếu ớt giam cầm, nhưng nội tâm lại dấy lên sóng lớn ngập trời. Khí tức thiêu đốt vạn giới, mùi vị của Thái Âm Yên Diệt. Lão nhân tự xưng là Nham lão này, không chỉ nhận ra U Minh Điện, mà còn một lời nói toạc ra bí mật lớn nhất trên người hắn. Hắn là ai? Là địch? Là bạn? Hay là có mưu đồ khác? Những suy nghĩ hỗn loạn như dòng nước tuyết lạnh lẽo, hòa cùng cơn đau dữ dội, một lần nữa công kích ý chí đang bên bờ giới hạn của Lâm Viêm. Bàn tay phải nắm chặt mảnh vỡ của hắn, các đốt ngón tay siết đến trắng bệnh. Ngọc giản màu trắng trăng trong ngực lạnh lẽo tĩnh lặng. Khí tức của một dao quang ở gian trong yếu ớt mà hỗn loạn. Ngoài cửa sổ, ngọn gió lạnh vĩnh viễn không ngừng của Táng Ma Cổ Nguyên, cuốn theo những bông tuyết lớn như lông lống, va đập vào căn nhà đá thấp bé, phát ra những tiếng rên rỉ. Căn nhà đá nhỏ bé giữa vùng tuyết nguyên băng giá này, là bến đỗ tạm thời, hay là trung tâm của một cái tuyển qua còn nguy hiểm hơn. Huyền mệnh nhất tuyến, bước bước kinh tâm. Chương 60, Nham lão chương 60, Nham lão bên ngoài nhà đá, gió tuyết của Táng Ma Cổ Nguyên vĩnh viễn không ngừng, rền rĩ như tiếng gầm của mãnh thú, va đập vào bức tường đá thấp lùn, phát ra những âm thanh trầm đục. Trong nhà đá, tiếng lách cách của xương thú cháy trong hố lửa là tiết tấu duy nhất, hòa cùng mùi thuốc nồng nặc gây mũi và mùi tanh của da lông, tạo thành một khúc du ngủ ngột ngạt, mang theo hơi thở của tử vong. Ý thức của Lâm Viêm chìm nổi trong cơn đau dữ dội, cái lạnh buốt và sự mệt mỏi nặng nề. Những lời nói bình thản nhưng mỗi chữ đều kinh tâm của Nham lão, như những viên đá ném vào ao nước tù, khuấy động nên từng vòng sóng gợn khó mà lắng lại trong thức hải mông lung của hắn. Hơi thở thiêu rụi vạn giới, mùi vị của Thái Âm Yên Diệt, sợi dây treo lơ lửng, không chỉ một sợi. Lão nhân tự xưng là Nham lão này, tia sáng lóe lên rồi vụt tắt trong đôi mắt vẫn đục kia tuyệt đối không phải là ảo giác. Hắn nhận ra mảnh vỡ phần thế thần lô, càng biết mảnh vỡ đó có ý nghĩa gì. Hắn thậm chí có thể phân biệt được lực lượng Thái Âm Yên Diệt còn sót lại trên người Mộc Gia Quang, có nguồn gốc từ Lạc Thanh Tuyển. Hắn là ai? Ở Diệt Táng Ma Cổ Nguyên này, một thợ săn nơi hoang dã trông như sắp gần đất xa trời, làm sao có thể biết được những tuyệt mật đỉnh cao của chư thiên vạn giới như vậy? Là địch. Nếu là địch, với kiến thức sâu không lường được của hắn, tuy không thể phán đoán chính xác tu vi, nhưng trực giác mách bảo hắn tuyệt không đơn giản, bản thân và Mộc Giao Quang đã sớm là hai cỗ thi thể lạnh băng. Là bạn. Nhưng sự xa cách dưới vẻ mặt bình tĩnh đến tê liệt, sự thẳng thắn tiền thuốc rất đắt kia, lại chẳng nhìn ra chút tiện ý nào. Càng giống một kẻ đứng ngoài cuộc siêu nhiên bật ngoại. Một hóa thạch đã bị trường hà thời gian mài mòn hết mọi cảm xúc, chỉ còn lại một chút tò mò bản năng. Dòng suy nghĩ hỗn loạn như những sợi dây leo lạnh lẽo, cuốn lấy ý chí của Lâm Viêm, càng làm hắn thêm mê man. Vết thương ở sườn trái và vai trái dưới tác dụng của thuốc mỡ màu xanh mực, cảm giác bỏng rát và lạnh buốt thay nhau hành hạ, mỗi nhịp tim đập đều kéo theo cơn đau như toàn thân vỡ nát. Đan điền trống rỗng, đế hỏa tinh trùng yếu ớt như ngọn nến trước gió, chỉ có thể duy trì một tia nhảy động yếu ớt của tâm mạch. Trong kinh mạch, u minh tử khí và tàn dư của dòng chảy không gian hỗn loạn như giòi trong xương, ngoan cố chiếm cứ, an mòn. hắn cần lực lượng, cần phải nhanh chóng khôi phục một tia lực tự vệ. Nếu không, đừng nói là quân truy sát của Hắc Long Bang, chỉ riêng việc những vết thương trong cơ thể này trở nặng cũng đủ lấy mạng hắn. Lâm Viêm khó khăn ngưng tụ ý chí đế hồn còn sót lại, như thể đốt lên một que diêm yếu ớt trong cơn báo táp, cẩn thận thăm dò vào đan điền, để kết nối với hạt đế hỏa tinh trùng mờ mịt kia. Ong, tinh trùng đáp lại một cách cực kỳ yếu ớt, phóng ra một luồng khí ấm áp còn mạnh hơn cả sợi tóc. Luồng khí này yếu đến đáng thương, nhưng khi chu du trong kinh mạch đã khô kiệt, lại mang theo một ý chí bá đạo thiêu diệt vật vật. Nơi nó đi qua, những luồng u minh tử khí cuồng bạo và tàn dư dòng chảy không gian hỗn loạn kia, như gặp phải khắc tinh, lại bị cưỡng ép áp chế, tiêu tan đi một kia. Tuy hiệu quả nhỏ nhoi, như mối bỏ bể, nhưng cuối cùng cũng có tác dụng. Bản nguyên đế hỏa quả nhiên có hiệu quả. Lâm Viêm tinh thần phấn chấn, như nhìn thấy một tia sáng le lói trong tuyệt cảnh. Hắn không còn do dự, tập trung toàn bộ tâm thần, dẫn dắt luồng khí ấm đế hỏa yếu ớt này, như một người thợ thủ công tinh xảo nhất, khó khăn khai phá, khơi thông trong đống đổ nát kinh mạch vỡ vụn tắc nghẽn. Mỗi lần vận chuyển đều đi kèm với cơn đau như cạo xương quét tim. Mỗi lần dẫn dắt đều hao hết tâm thần còn sót lại của hắn. Nhưng hắn như tảng đá ngầm kiên cường nhất, chịu đựng sự cọ rửa của những con sóng đau đớn, từng chút một, từng tấc một, chậm rãi mà vững vàng tiến tới. Thời gian trôi đi trong cơn đau dữ dội và sự hồi phục yếu ớt. Xương thú trong hố lửa được thêm vào hết lần này đến lần khác, ánh sáng vàng gọn chập chờn trên vách đá. Nham lão phần lớn thời gian đều ngồi xếp bằng bên hố lửa, gọt thịt khô của hắn, hoặc dùng kim xương vá lại tấm da thú cũ nát, đôi mắt vẫn đục nửa nhắm nửa mở, dường như đang ngủ gần, lại dường như đang quan sát tất cả. Hắn thỉnh thoảng đứng dậy, sẽ vào phòng trong xem tình hình của Mục Gia Quang, lúc đi ra, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn kia, trong vẻ tê liệt dường như có thêm một tia ngưng trọng khó mà nhận ra. Lâm Viêm không rảnh để ý đến chuyện khác, toàn bộ ý chí của hắn đều tập trung vào cuộc tự cứu đầy gian nan trong cơ thể. Luồng khí ấm đế hỏa như dòng suối nhỏ, chậm rãi chữa trị mấy điểm nút kinh mạch mấu chốt gần tâm mạch nhất, trục xuất u minh tử khí xâm nhập. Quá trình này chậm đến mức khiến người ta tuyệt vọng, nhưng hắn không có lựa chọn. Không biết đã qua bao lâu, ngay tại thời điểm Lâm Viêm cảm thấy tâm thần sắp hao hết, luồng khí ấm đế hỏa cũng khó mà tiếp tục nổi nữa. Ực. A. Một tiếng hét thảm cực kỳ đau đớn, mang theo cảm giác vỡ nát như băng nứt, đột ngột vang lên từ sau tấm rèm da thú ở phòng trong. Giọng nói này là của Mục Gia Quang, nhưng còn thê lương, tuyệt vọng hơn bất kỳ lần nào Lâm Viêm từng nghe trước đây. Ngay sau đó, một luồng hàn khí kinh khủng không thể tả, như một cơn sóng thần vô hình, tức thì xuyên qua tấm rèm da thú, càn quét toàn bộ gian nhà đá bên ngoài. Rắc, rắc, mặt đất, vách đá, rìa hố lửa với tốc độ mắt thường có thể thấy được mà phủ lên một lớp băng dày đặc, lấp lánh ánh sáng xanh đũ tối. Ngọn lửa từ xương thú đang cháy trong hố lửa bị hàn khí ép xuống, đột ngột tối sầm lại, phát ra tiếng xèo xèo đau đớn, gần như tắt ấm. Nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống dưới 0 độ. Gia Quang, Lâm Viêm tâm thần chấn động dữ dội, cưỡng ép bừng tỉnh khỏi trạng thái nhập định. Hắn muốn gắng gượng đứng dậy, nhưng cơ thể vẫn bị cơn đau dữ dội và sự yếu ớt đóng đinh trên tấm da thú. Đôi mắt nhỏ vẫn đục của Nham lão đột nhiên mở trừng, sự bình tĩnh gần như tê liệt lần đầu tiên bị phá bỡ, lóe lên một tia tinh quang. Động tác của hắn nhanh đến không giống một lão nhân, thân hình gầy gò nhón lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, vén rèm da thú xông vào phòng trong. Lâm Viêm nằm trên tấm da thú lạnh lẽo, chỉ có thể nghe thấy tiếng va chạm năng lượng càng thêm hỗn loạn, càng thêm kịch liệt truyền ra từ phòng trong. Tiếng rên rỉ đau đớn của Mục Dao Quang đứt quãng, lúc thì yếu ớt như sợi tơ, lúc lại bùng phát thành những tiếng thét chói tai. Mà tiếng chửi rủa trầm thấp dồn dập của Nham lão và tiếng rít của một loại khí vật nào đó đang xé gió lao đi hòa lẫn vào nhau. Luồng hàn khí lan tỏa ra kia, còn tinh khiết hơn, hỗn loạn hơn và nguy hiểm hơn cả lúc ở tiệm thuốc, lúc ở hậu viện Hắc Long Bang, thậm chí cả lúc ở trước truyền tống trận trong hang động Dung Nham. Ý chí tịch diệt tẩn chứa trong đó, khiến đế hỏa tinh trùng trong cơ thể Lâm Viêm cũng phải nhảy lên kịch liệt, truyền đến cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đây không phải là hàn độc bộc phát đơn giản. Bản nguyên thái âm huyền phách thể của Mục Gia Quang đang điên cuồng dãy rủa bên bờ vực mất kiểm soát. Mặt dây truyền băng tinh dường như cũng không áp chế nổi nữa. Chết tiệt. Giữ vững tâm thần. Nha đầu, đừng để thứ đó nuốt chửng ngươi. Tiếng gầm khàn khàn của Nham lão mang theo một sự nóng nảy mà Lâm Viêm chưa từng nghe thấy truyền ra từ phòng trong. Cút cút ra ngoài. A. Giọng của Mục Dao Quang tràn ngập đau đớn và một sự dãy rủa quỷ dị, dường như đang chiến đấu với một ý chí khác trong cơ thể mình. Ngay sau đó, Lâm Viêm nghe thấy một cảnh tượng cực kỳ quái dị. Thử. Một chút tàn hồn cũng muốn cứu chiếm tức xảo. Cút về cho lão tử. Đây là giọng của Mục Dao Quang, nhưng ngữ điệu lại lạnh lùng, cao ngạo, tràn ngập uy áp không cho phép nghi ngờ, hoàn toàn khác với vẻ thanh lãnh thường ngày. Như thể trong nháy mắt đã đổi thành một người khác. Không, đây là cơ thể của ta. A, phụ thân cứu ta. Khoảnh khắc tiếp theo, lại biến về tiếng kêu than yếu ớt đau đớn ban đầu của Mục Gia Quang. Hai giọng nói hoàn toàn khác biệt, hai ý chí hoàn toàn khác biệt, lại đang kịch liệt giao tranh trong cùng một thân thể. Đồng tử màu vàng son của Lâm Viêm đột nhiên co rụt lại. Cảnh tượng này đã chứng thực cho phỏng đoán lớn nhất trong lòng hắn. Thái âm huyền phách thể không hoàn chỉnh trong cơ thể Mục Gia Quang, quả nhiên có liên hệ trực tiếp với Lạc Thanh Tuyền. Thậm chí có thể đã bị Lạc Thanh Tuyền động tay động chân. Cái gọi là hàn độc căn bản chính là một loại thủ đoạn mà Lạc Thanh Tuyền đã gieo vào sâu trong bản nguyên của nàng. Một loại thủ đoạn ký sinh. Định cho lão tử. Tiếng gầm giận dữ của Nham lão lại vang lên, kèm theo tiếng nện mạnh của một loại khí vật nào đó xuống đất. Ong. Một luồng ánh sáng màu vàng đất hùng hậu, mang theo khí tức ngưng động như đại địa đột ngột bùng phát từ phòng trong. Ánh sáng không mãnh liệt, nhưng như một bức tường vô hình, cưỡng ép áp chế luồng hàn khí kinh khủng đang mất kiểm soát kia. Tốc độ lan tràn của băng xương trong nhà đá tức thì chậm lại, ngọn lửa trong hố lửa dãy rủa sáng lên lại một chút. Sự va chạm năng lượng và giao tranh bằng giọng nói kịch liệt trong phòng trong cũng theo đó mà yếu đi, nhưng chưa dừng lại. tiếng rên rỉ đau đớn của Mộc Giao Quang và tiếng hừ lạnh của ý chí băng giá kia vẫn đứt quãng truyền đến, rõ ràng Nham Lao đang toàn lực áp chế, nhưng tình hình vẫn vô cùng hung hiểm. Lâm Viêm nằm trên tấm da thú lạnh lẽo, lòng nóng như lửa đốt. Mộc Giao Quang đang nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hắn lúc này, ngay cả sức ngồi dậy cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn cuộc dễ rủa sinh tử trong phòng trong. Hắn nắm chặt tay phải đang cầm mảnh vỡ phân thế, đốt ngón tay vì dùng sức quá độ mà phát ra tiếng răng rắc khẽ khẽ. Cảnh sắc lạnh lẽo của mảnh vỡ đâm vào lòng bàn tay, nhưng không thể mang lại một tia lực lượng nào. Ngay lúc này, trong lòng hắn, miếng ngọc giản màu trắng ngà đã im lìm lạnh lẽo từ lâu, đột nhiên không hề báo trước mà khẽ run lên. Không phải là sự rung động có tính định hướng rõ ràng và mạnh mẽ như khi chỉ dẫn lối đi không gian trước đó, mà là một sự mạch động cực kỳ yếu ớt, như nhịp tim của người sắp chết. Mạch động này rất nhẹ, nhưng lại mang theo một nỗi bi thương khó tả và sự kêu gọi. Lâm Viêm tâm thần chấn động mạnh. Ý chí đế hồn tức thì bắt được kia mạch động yếu ớt này. Mạch động này không phải chỉ về phía bên ngoài, mà là chỉ vào hạt đế hỏa tinh trùng mở miệng trong cơ thể hắn. Chính xác hơn, là đang cố gắng tạo ra cộng hưởng với một tia bản nguyên ý chí của phần thiên đại đế ẩn chứa sâu trong đế hỏa tinh trùng. Ngọc giản là do một huyền để lại. Một huyền là nguyên thần thần tướng của phần thiên thần đỉnh. Lực lượng của hắn, ý chí của hắn, chấp niệm của hắn đều được khắc sâu trong miếng ngọc giản này. Mà giờ phút này, Mộc Giao Quang đang cận kề tuyệt cảnh, huyết mạch và ý chí bảo vệ có nguồn gốc từ phụ thân trong cơ thể nàng, đang bị thủ đoạn ác độc của Lạc Thanh Tuyền điên cuồng ăn mòn, áp chế. Miếng ngọc giản này đã cảm ứng được. Nó đang trong tuyệt vọng, cố gắng cầu cứu bản nguyên đế biêm. Một nỗi bi vẫn khó tả và sát ý ngút trời tức thì đánh sập lý trí của Lâm Viêm. Lạc Thanh Tuyền, độc phụ này, không chỉ phản bội hắn, tàn sát thuộc hạ cũ của thần đỉnh, ngay cả huyết mạch duy nhất của một huyền cũng không buông tha. Lại dùng thủ đoạn âm độc như vậy, gieo vào cơ thể nàng một loại hạt giống tương tự đoạt xá. A a a. Trong phòng, Mộc Giao Quang phát ra một tiếng hét thảm càng thêm thê lương, như thể linh hồn bị xé rách. Giọng nói băng lãnh cao ngạo kia dường như đã chiếm thế thượng phòng, mang theo một tia cười lạnh đắc ý, bỏ cuộc đi. Thân thể thái âm thuần khiết này thuộc về ta rồi. Tiếng gầm của Nham lão mang theo một tia thở dốc vì kiệt sức, khốn nạn. Cho lão tử chấn. Ánh sáng màu vàng đất dao động kịch liệt, dường như sắp sụp đổ. Không thể chờ thêm nữa. Ánh sáng vàng son trong mắt Lâm Viêm bùng nổ. Tất cả mọi e dè, mọi sự yếu ớt, mọi đau đớn đều bị ném ra sau đầu. Hắn đột ngột điều động một tia đế hỏa chân nguyên yếu ớt vừa mới khơi thông được, đối liền với tâm mạch. Cùng với ngọn lửa bất khuất trong ý chí đế hồn, không chút giữ lại, hung hăng rót vào mảnh vỡ phần thế đang nắm chặt trong tay. Lấy danh nghĩa đế của ta. Phần. Ông. Mảnh vỡ phần thế im lìm, dưới sự thúc đẩy của một tia đế viêm yếu ớt nhưng mang theo bản nguyên ý chí của phần thiên đại đế, đột nhiên bùng phát ra một điểm tia lửa màu vàng sẫm nhỏ như hạt bụi, nhưng lại ngưng luyện đến cực hạn. Khoảnh khắc tia lửa xuất hiện, luồng hàn khí cuồng bạo đang càn quét trong nhà đá như gặp phải thiên địch trời sinh, đột ngột cực lại. Tia lửa đó tuy nhỏ, nhưng lại tỏa ra khí tức chí cao thiêu rụi chư thiên, khiến bạn hỏa phải thần phục. Lâm Viêm dùng hết chút sức lực cuối cùng, búng ngón tay. Điểm lửa màu vàng sẫm nhỏ như hạt bụi kia, như một luồng sáng vượt qua thời không, tức thì xuyên qua tấm rèm giá thú, chui vào phòng trong. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có một tiếng thét chói tai như đến từ sâu thẳm linh hồn, tràn ngập án độc và kinh hãi vô tận. Đế Viêm. Không. Khoảnh khắc tiếp theo, sự dao động năng lượng hỗn loạn cuồng bạo trong phòng trong, như một tảng băng bị ném vào dung nham nóng chảy, tức thì lắng xuống. Chương 61, Mệnh Huyền Ngũ Tuyến chương 61, Mệnh Huyền Ngũ Tuyến đốn hỏa tinh màu vàng sẫm nhỏ như hạt bụi kia, tựa như một ngôi sao băng xé toạc màn đêm vĩnh cửu, ngay khoảnh khắc chui vào sau tấm rèm giá thú, cả thạch thất dường như bị nhấn nút tạm dừng. Hàng khí kinh khủng đang cuồng bạo tàn phá, đóng băng vạn vật đột nhiên ngược lại. Tựa như bị một bàn tay khổng lồ vô hình bóp chặt tiết hầu. Tiếng hét thảm thiết đến xé rách linh hồn của Mộc Giao Quang trong gian phòng trong đột nhiên im bặt. Thay vào đó là một tiếng rít chói tai phát ra từ sâu trong linh hồn, tràn ngập sự oán độc và kinh hãi vô tận. Đế Viêm. Không. Giọng nói này lạnh lẽo, cao ngạo, nhưng lại mang theo vẻ hoảng hốt và khó tin khi bị vạch trần lớp ngụy trang. Chính là ý chí đã cố gắng chiếm đoạt thân thể của Mộc Giao Quang trước đó. Tiếng rít như dây đàn bị đứt, chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc cực ngắn rồi hoàn toàn biến mất không tăm tích. Ngay sau đó, luồng năng lượng hỗn loạn cuồng bạo đến cực điểm trong gian phòng trong, tựa như một tảng băng bị ném vào dung nham nóng chảy, lập tức lắng xuống, tan rã. Cái lạnh thấu xương bao trùm cả thạch thất nhanh chóng rút đi như thủy triều. Lớp băng xương màu xanh đũ tối bao phủ mặt đất và vách tường phát ra những tiếng nứt vỡ nhỏ, hóa thành bột phấn lấp lánh rơi là tả. Ngọn lửa từ xương thú đang hấp hối trong hố lửa bỗng bùng lên, cháy ổn định trở lại, xua tan đi cái lạnh còn sót lại. Tĩnh lặng như chết, chỉ có tiếng lửa liếm láp xương thú lách cách và tiếng hít thở cực kỳ yếu ớt nhưng lại vô cùng ổn định của Mộc Giao Quang sau tấm rèm da thú. Lâm Viêm nằm trên tấm da thú lạnh lẽo, toàn thân như bị rút cạn tủy xương, ngay cả sức lực để động một ngón tay cũng không có. Cái búng tay dốc hết toàn lực vừa rồi đã tiêu hao tất cả đế hỏa chân nguyên mà hắn vừa mới điều hòa được, càng làm động đến toàn thân thương thế, trước mắt tối sầm lại, ý thức trao đảo bên bờ vực sụp đổ hoàn toàn. Nhưng đôi đồng tử màu vàng đỏ của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào tấm rèm da thú, hơi thở đã ổn định lại bên trong khiến tảng đá lớn trong lòng hắn cuối cùng cũng được đặt xuống. Nham lão vén rèm bước ra. Lão giả gầy gò lúc này trông cũng chẳng khá hơn Lâm Viêm là bao. Gương mặt vốn đã đầy nếp nhăn của hắn càng thêm vài phần xám xịt, đôi mắt nhỏ đục ngầu mang theo vẻ mệt mỏi sâu sắc, bàn tay cầm cây gậy ngắn giống như một cây trượng, trên đỉnh có khảm một viên đá màu xám vàng không mấy bắt mắt, hơi run rẩy. Trên cây gậy ngắn, vầng sáng màu vàng đất đã ảm đạm đi. Hắn đi đến bên hố lửa, nặng nề ngồi xuống, im lặng nhặt một khúc xương thú mới ném vào lửa. Ngọn lửa liếm láp xương thú, mỡ nhỏ giọt xuống, phát ra tiếng xèo xèo. Đốm lửa kia là gì vậy? giọng nham lão khàn đặc, mang theo sự nặng nề của kẻ sống sót sau hai kiếp, hắn không nhìn Lâm Viêm, ánh mắt dán chặt vào ngọn lửa đang nhảy múa.
Một chút dẫn tử.
Giọng Lâm Viêm cũng yếu ớt không kém, từng chữ như được nặn ra từ sâu trong lồng ngực, dẫn tử có thể khắc chế thứ đó.
Dẫn tử.
Đáy mắt đục ngầu của nham lão lóe lên một tia sáng khó tả, tựa như kinh hãi, lại như một sự thấu tỏ sâu xa hơn.
Dẫn tử thật bá đạo.
Lao đầu tử này liều nửa cái mạng già mới miễn cưỡng áp chế được sự bạo tẩu của băng phách kia, đốm lửa của ngươi vừa vào thứ đó liền như tuyết gặp nắng, đến cái giấm cũng không dám thả đã co rụt lại suýt nữa thì đốt luôn cả thái âm bản nguyên của nha đầu kia. Hắn dừng lại một chút, những ngón tay như vỏ cây khô vô thức xoa xoa viên đá xám vàng trên đỉnh cây vậy ngắn, suýt nữa là thật sự biến thành cục băng rồi.
Lâm Viêm trong lòng lạnh lẽo.
Hắn biết mình đã cứ đúng, đế viêm bản nguyên chính là khắc tinh tuyệt đối của sức mạnh Lạc Thanh Tuyển. Nhưng lời của nham lão cũng khiến hắn sợ hãi không thôi. Thái âm bản nguyên của Mộc Giao Quang và Lạc Thanh Tuyển cùng một nguồn gốc, đế viêm bá đạo vô song, chỉ cần một chút sơ suất là ngọc đá cùng tan. Nếu không phải nham lão liều mạng áp chế trước đó, ổn định bản nguyên của chính Mộc Giao Quang, thì đốm lửa kia của hắn, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Nàng bây giờ thế nào rồi?
Lâm Viêm khó khăn hỏi.
Không chết được.
Nham lão nói ngắn gọn, giọng điệu đã trở lại vẻ bình thản, tê dại như trước, chỉ là dưới sự tê dại đó, dường như có thêm một tia ngưng trọng khó phát hiện.
Bản nguyên bị tổn thương, hồn phách chấn động, còn yếu hơn ngươi.
Mặt dây chuyền băng tinh kia ngược lại rất hộ chủ, giữ lại cho nàng một chút sinh cơ cuối cùng.
Nhưng mà,
hắn ngẩng đầu, đôi mắt nhỏ đục ngầu lần đầu tiên mang theo sự nặng nề gần như thực chất, nhìn về phía Lâm Viêm, "Tiểu tử, cái mạng này của ngươi, những sợi dây đang treo lơ lửng, lão đầu tử đến thử, ít nhất đã đứt 3 sợi rưỡi, còn lại 5 sợi đang bị Diêm Vương ra nắm trong tay, lúc nào cũng có thể lấy mạng ngươi."
Lâm Viêm im lặng.
Hắn biết nham lão đang nói đến điều gì.
"Sợi thứ nhất, vết thương của chính ngươi."
Nham lão rũa ra ngón tay gầy gò, thực cốt huyết cương của U Minh Điện, sức ăn mòn của nguyên đan cảnh đã cắm rễ trong kinh mạch của ngươi, còn khó đối phó hơn cả loài rắn độc nhất. Chút địa mạch đài tiền cao của lão đầu tử chỉ có thể để nó không cho chui vào tâm mạch, chứ không thể trừ tận gốc. Còn có nội thương do không gian loạn lưu gây ra, kinh mạch vỡ nát như cái sẳng rách, nguyên khí chạy vào là dò dỉ ra ngoài, ngươi tu luyện thế nào?
Hồi phục thế nào?
Sợi thứ hai, băng phách song sinh của nữ hoa kia. Ngón tay thứ hai rũa ra, thứ trong cơ thể nàng là vật sống. Hơn nữa nó cuốn lấy bản nguyên của nàng quá sâu rồi, giống như dây leo độc và cây cối mọc dính vào nhau.
Đốm lửa của ngươi có thể dọa nó lùi một lúc, nhưng không thể tổn thương đến gốc rễ của nó.
Đợi nó hồi sức lại, lần bộc phát tiếp theo sẽ càng hung hãn hơn.
Trừ khi ngươi có thể tìm ra cách nổ tận gốc dây leo độc mà lại không làm tổn thương cây.
Khó, khó hơn lên trời.
Sợi thứ ba, ngón tay thứ ba, bọn chó săn ở Hắc Nham Thành, còn có tên nguyên đan cảnh bèo mặt nạ kia.
Bọn chúng sẽ không bỏ cuộc. Bí mật trên người nữ hoa kia, còn có cái mùi trên người ngươi, ánh mắt đục ngầu của nham lão lướt qua bàn tay phải đang nắm chặt của Lâm Viêm, đều đủ để bọn chúng như chó điên truy đuổi đến chân trời góc bể.
Hắc Long Bang chỉ là chó săn của Hắc Nham Thành. Hắc Nham Thành chẳng qua chỉ là một cái răng sâu bên rìa táng ma cổ nguyên.
Sâu trong cổ nguyên này, những con mắt đang nhìn chằm chằm các ngươi sẽ chỉ càng nhiều hơn, càng độc ác hơn.
Sợi thứ tư, ngón tay thứ tư chỉ ra bản thân táng ma cổ nguyên.
Cái nơi quỷ quái này chưa bao giờ là nơi hiền lành.
Bao tuyết, lôi bạo cùng diêu, địa quỷ thiết tuyến chỉ là món khai vị.
Sát khí còn sót lại từ cổ chiến trường, yêu thú bị ma khí ăn mòn, còn có những thứ đã sống trong bóng tối không biết bao nhiêu năm.
Với bộ dạng hiện tại của các ngươi, tùy tiện đụng phải một cái cũng chỉ là món điểm tâm.
Nham lão dừng lại, đôi mắt đục ngầu nhìn lên vòm đá thấp của thạch thất, dường như xuyên qua cả nham thạch, nhìn thấy bao tuyết không bao giờ ngừng và bóng tối sâu thẳm bên ngoài.
Sợi thứ năm,
giọng hắn trầm xuống, mang theo sự nặng nề gần như một lời tiên tri, cũng là sợi dây nguy hiểm nhất chính là các ngươi.
Tiểu tử, cái mùi thiêu đốt tất cả trên người ngươi, còn có thai âm viên diệt ngày càng đậm đặc trên người nữ hoa kia giống như hai đống lửa lớn trong đêm tối.
Những kẻ khổng lồ thực sự ẩn náu trong bóng tối, ngay cả lão đầu tử cũng không dám trêu chọc, sớm muộn gì cũng sẽ bị dẫn dụ tới.
Chúng đối với lửa, đặc biệt là loại lửa mang theo đế uy cổ xưa này, có sự tham lam và nỗi sợ hãi đã khắc sâu vào xương thủy.
Năm ngón tay như năm lưới đao treo trên đầu, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Mỗi một sợi đều là tuyệt lộ.
Lâm Viêm nằm trên tấm da thú lạnh lẽo, nghe nham lão liệt kê từng sợi dây treo mệnh kinh tâm động phách.
Không hề tuyệt vọng, ngược lại có một sự bình tĩnh kỳ lạ.
Sâu trong đôi đồng tử màu vàng đỏ, ngọn lửa bất khuất không hề tắt, ngược lại dưới áp lực của tuyệt cảnh, nó càng cháy sâu thẳm hơn.
Mệnh nguyên ngũ tuyến.
Giọng Lâm Viêm khàn khàn nhưng lại vô cùng rõ ràng, vậy thì từng sợi một chém đứt nó.
Đôi mắt nhỏ đục ngầu của nham lão nhìn chằm chằm Lâm Viêm một lúc lâu, gương mặt đầy nếp nhăn không có bất kỳ biểu cảm nào.
Hồi lâu, hắn mới phát ra một tiếng khàn khàn không rõ ý nghĩa, như thể được nặn ra từ sâu trong lồng ngực, khẩu khí không nhỏ.
Chém?
Lấy gì mà chém?
Ngươi bây giờ ngay cả ngồi dậy cũng khó khăn.
Sống.
Lâm Viêm thốt ra hai chữ, trong đồng tử màu vàng đỏ cháy lên ý chí không thể nghi ngờ, chỉ cần còn sống là còn có cơ hội.
Hồi phục sức mạnh chữa thương, tìm cách nổ dây leo độc giải quyết truy binh tránh né sát cơ của Cổ Nguyên.
Còn về những thứ trong bóng tối kia,
hắn dừng lại, ánh mắt rơi vào bàn tay phải đang nắm chặt của mình, giữa các kẽ tay dường như có một tia sáng màu vàng sẫm khó nhận ra lóe lên rồi biến mất.
Ai nuôi ai, còn chưa chắc.
Sâu trong đáy mắt đục ngầu của nham lão, nơi hai con ngươi tựa như hắc diệu thạch, dường như có một tia sáng cực kỳ yếu ớt lại lóe lên.
Hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cầm dao xương, tiếp tục gọt miếng thịt khô dường như gọt mãi không hết của mình.
Trong thạch thất chỉ còn lại tiếng lửa lách cách và tiếng dao xương cạo qua miếng thịt khô sột soạt.
Thời gian trôi đi trong sự yên tĩnh ngột ngạt.
Lâm Viêm nhắm mắt lại, một lần nữa chìm vào nỗi đau vô biên và quá trình hồi phục gian nan.
đế hồn ý chí như những sợi tơ nện bền bỉ nhất, khó khăn duy trì dòng ấm đế hỏa yếu ớt, trong đống đổ nát của kinh mạch vỡ vụn, từng tấc một khai phá, xua đổi u minh tử khí. Mỗi một lần tiến lên, đều đi kèm với cơn đau đớn như cạo xương quét tim, nhưng hắn như một vị khổ hạnh tăng không biết mệt mỏi, chịu đựng, kiên trì. Không biết đã qua bao lâu, tấm rèm da thú ở gian trong bị một bàn tay trắng xanh mảnh khảnh vén lên. Một dao quang bịn vào vách đá thô ráp, lảo đảo bước ra. Sắc mặt nàng vẫn trắng bệch gần như trong suốt, đôi môi không một chút huyết sắc, đôi mắt vốn trong trẻo lạnh lùng giờ đây tràn ngập vẻ mệt mỏi khó tả và một sự hoang mang của kẻ sống sót sau thai kiếp. Nàng khoác trên người một chiếc áo choàng da thú cũng cũ kỹ nhưng dày dặn do nham lão đưa, khiến thân hình càng thêm mỏng manh yếu ớt. Ánh mắt của nàng đầu tiên rơi vào người nham lão bên cạnh hố lửa, mang theo lòng biết ơn sâu sắc và một tia kính sợ, nàng khẽ gật đầu, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Nham lão mí mắt cũng không nhấc lên, chỉ dùng dao xương chỉ vào một cái bát gốm thô bên cạnh, bên trong là nước thuốc màu đỏ sẫm còn ấm, uống đi. Một dao quang không nói nhiều, ngoan ngoãn đi tới, bưng bát lên, từng ngụm nhỏ uống hết thứ nước thuốc cay nồng đắng chát. Nước thuốc vào bụng, mang đến một tia ấm áp yếu ớt, xua tan đi cái lạnh lẽo trong cơ thể. Sau đó, ánh mắt nàng chuyển sang Lâm Viêm đang nằm trên tấm da thú, hơi thở yếu ớt, toàn thân là vết thương. Trong đôi mắt mệt mỏi ấy, lập tức dâng lên những tia sáng vô cùng phức tạp, có biết ơn, có sợ hãi, có đau đớn, còn có một loại kinh hãi khó tả, như thể đã nhìn thấy một sự thật đáng sợ nào đó. Nàng nhớ rất rõ, vào khoảnh khắc cuối cùng khi ý thức bị ý chí lạnh lẽo kia hoàn toàn nuốt chửng, chính là đốm sáng màu vàng sẫm nhỏ như hạt bụi, nhưng lại mang theo sức mạnh thiêu đốt tất cả, khiến sâu thẳm linh hồn nàng cảm thấy vừa quen thuộc vừa sợ hãi, đã xé toạc bóng tối, mạnh mẽ kéo nàng trở về từ vực sâu lạnh lẽo vô tận đó. Đế viêm của phần thiên đại đế. Mặc dù yếu ớt đến cực điểm, nhưng ký tức bản nguyên đó, nàng tuyệt đối không nhận nhầm. Đó là ấn ký thuộc về vị đế giả tối cao kia, đã được khắc sâu trong những mảnh ký ức mà phụ thân nàng để lại, cùng với phần thế thần lô. Lâm Viêm, rốt cuộc hắn là ai? Tại sao hắn lại có được đế viêm bản nguyên của phần thiên đại đế? Vô số câu hỏi như dung nham sôi trào, cuồn cuộn trong lòng nàng. Nhưng nhìn vết thương thảm khốc đến cực điểm của Lâm Viêm, cảm nhận được khí tức cũng yếu ớt hỗn loạn trong cơ thể hắn, tất cả câu hỏi đều bị chặn lại ở cổ họng. Nàng đi đến bên cạnh Lâm Viêm, từ từ ngồi xuống. Những ngón tay lạnh lẽo mang theo một tia do dự, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay phải đang nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh của Lâm Viêm. Một luồng ấm áp yếu ớt nhưng lại vô cùng tinh thuần, chuyển đến từ đầu ngón tay. Lâm Viêm dường như có cảm giác, khó khăn mở mí mắt nặng trĩu. Đôi đồng tử màu vàng đỏ đối diện với đôi mắt tràn ngập cảm xúc phức tạp của một gia quang. Bốn mắt nhìn nhau. Trong thạch thất một mảnh tĩnh mịch, chỉ có tiếng lửa lách cách. Không cần lời nói. Từ việc kể vai chiến đấu trong đại điện băng phong ở Quy Khư Hải Nhãn, đến cú nhảy sinh tử trong tuyệt cảnh dung nham, đến cuộc chiến và sự cứu rỗi ở tầng diện linh hồn vừa rồi, tất cả mọi nghi ngờ, thăm dò đều tan biến dưới đốm lửa đế viêm cứu mạng kia, hóa thành sự nặng nề không cần lời nói và một mối liên kết sâu sắc hơn. Một dao quang mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó. Ngay lúc này, một tiếng tủ và ai oán chói tai, như tiếng quỷ khóc, xuyên qua vách đá dày của thạch thất và cơn báo tuyết gào thét, bất ngờ vang lên trong bầu trời đêm tĩnh mịch của Táng Ma Cổ Nguyên. Âm thanh mang theo một sức xuyên thấu khiến người ta tim đập nhanh, như thể đến từ lời triệu hồi của địa ngục. Ngay sau đó, bên ngoài thạch thất vang lên những tiếng bước chân dồn dập và nặng nề. Kèm theo tiếng ma sát lạnh lẽo của những tấm giáp kim loại, một luồng u minh tử khí và huyết tinh sát khí nồng nặc đến buồn nôn, như một cơn thủy triều vô hình, lập tức bao vây toàn bộ thạch thất nhỏ bé. Người bên trong, cút ra đây! Một giọng nói lạnh lẽo, cứng ngắc, không chút tình cảm của con người vang lên ngoài cửa, như kim loại ma sát vào nhau, phụ mệnh hắc điểm lệnh của u minh điện, truy bắt phản nghịch dư nghiệt. Kẻ nào ngoan cố chống cự, thần hồn câu diện. Con dao xương đang gọt thịt khô của nham lão đột ngột khựng lại. Trong đôi mắt nhỏ đục ngầu, sự bình tĩnh gần như tê dại cuối cùng đã hoàn toàn bị phá vỡ, thay vào đó là một luồng sát ý lạnh lẽo thấu xương. Hắn từ từ đứng dậy, thân hình gầy gò dưới ánh lửa vàng gọn, lại đổ xuống một cái bóng nặng nề như núi non. Hắn chống cây gậy ngắn có khảm viên đá xám vàng trên đỉnh, ánh mắt đục ngầu lướt qua một dao quang đang biến sắc, rồi lại dừng trên người Lâm Viêm đang cố gắng ngồi dậy, giọng nói khàn khàn như băng vỡ, sợi dây thứ 5 nhanh vậy đã đến rồi. Chương 62, huyết nhiễm hàn quật chương 62, huyết nhiễm hàn quật. Tiếng tủ và u minh thê lương tựa như phụ cốt chi thư, xuyên qua vách đá dày nặng của thạch thất, gào thét vang vọng trong không gian chật hẹp. Thanh âm mệnh lệnh lạnh lẽo, cứng nhắc, vô hồn ấy, tựa như cơn gió lạnh từ địa ngục thổi tới. Trong nháy mắt đã đóng băng bầu không khí vừa mới dịu đi một chút trong thạch thất. U Minh Điện, hạ điểm lệnh. Một dao quang sắc mặt trắng bệnh trong nháy mắt, thân thể vốn đã suy yếu khẽ lảo đảo, trong đôi mắt trong veo lạnh lùng tràn ngập kinh hãi và khó tin. Bọn hắn vừa mới thoát khỏi Quy Khư Hải Nhãn, thoát khỏi sự truy sát của Hắc Long Bang, vậy mà nhanh đuốt của U Minh Điện lại như lũ linh cẩu người thấy mùi máu tanh, nhanh như vậy đã đuổi tới nơi trú ẩn tận sâu trong Táng Ma Cổ Nguyên này ư? Ngoài cửa, tiếng bước chân nặng nề và âm thanh ma sát lạnh lẽo của giáp trụ kim loại tựa như tiếng trống đòi mạng, ngày một gần hơn. U minh tử khí nồng nặc và huyết tinh sát khí tựa như một đầm lầy vô hình, bao bọc chặt lấy thạch thất nhỏ bé, không khí đặc quánh đến nghẹt thở. Đồng tử màu vàng son của Lâm Viêm đột nhiên co rút, hắn cố gắng đè nén khí huyết đang cuộn trào và cơn đau dữ dội, dãy rủa muốn ngồi dậy. Ý chí đế hồn bộc phát ra sự sắc bén cuối cùng trong tuyệt cảnh, quét qua ngoài cửa trong nháy mắt. Khí tức hỗn tạp, nhưng ba kẻ cầm đầu là mạnh nhất. Một nguyên đan sơ kỳ đỉnh phong, hai trúc cơ hậu kỳ. Số còn lại đều là tinh nhuệ luyện thể cảnh, số lượng không dưới 10 người. Một tiểu đội truy lùng tiêu chuẩn của U Minh Điện. Phối hợp với hợp kích chiến trận và bí pháp âm độc đặc thù của U Minh Điện, đủ để vây giết một nguyên đan trung kỳ bình thường. Với trạng thái của hắn và một dao quang lúc này, nếu đối đầu trực diện, chắc chắn là thập tử vô sinh. Sợi dây thứ 5 đến nhanh thật. Nham láo trống cây gậy ngắn có đỉnh khảm một viên đá màu vàng xám, bóng dáng gầy gò của lão trông lại thẳng tắp lạ thường dưới ánh lửa vàng gọn. Trong đôi mắt nhỏ đục ngầu của lão, vẻ tê dại sâu thẳm trước đó đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một loại sát ý lạnh lẽo thấu xương, âm u như huyền băng vạn năm. Sát ý đó không cuồng bạo, nhưng lại cô đọng như thực chất, khiến nhiệt độ cả thạch thất dường như giảm đi mấy phần. Lão chậm rãi xoay người, ánh mắt đục ngầu quét qua Lâm Viêm đang dãy rủa ngồi dậy và một dao quang với sắc mặt trắng bệnh, giọng nói khàn khàn vang lên đanh thép, không cho phép nghi ngờ, đi bằng địa đạo ở nhà sau. Xuống Hắc Thủy Đàm, men theo con sông ngầm đi về phía tây, đừng quay đầu lại. Tiền bối, một dao quang đội nói, bọn chúng đông người thế mạnh, ngài, lão già này sống đủ lâu rồi, xương cốt còn cứng lắm. Nham lão cắt ngang lời nàng, giọng điệu bình thản như đang nói một chuyện nhỏ không đáng kể, thạch thất này là cái ổ cuối cùng của lão. Ổ mất rồi, người còn sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ngón tay tựa vào cây khô của lão nhẹ nhàng vuốt ve viên đá màu vàng xám trên đỉnh vậy, bề mặt viên đá dường như có một vầng sáng cực kỳ yếu ớt thoáng qua. Đi. Lão đột nhiên quát khẽ một tiếng, tựa như sét đánh vang trời. Cùng lúc đó, ầm. Cánh cửa đá nặng trịch của thạch thất được tạc từ một khối hắc nham nguyên vẹn, đã nổ tung trong một tiếng vang kinh thiên động địa. Đá vụn bắn vào như đạn tháo, bụi mù giăng lối. Ba bóng người bao phủ trong u minh tử khí nồng đậm, tựa như ác quỷ lao ra từ địa ngục, dẫn đầu bước vào. Kẻ cầm đầu thân hình cao gầy, mặc chiến giáp đen kịt phủ đầy cốt giáp trắng lếu, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bằng xương chỉ để lộ ra cặp đồng tử màu xanh lục, khí tức chính là nguyên đan sơ kỳ đỉnh phong. Hai người sau lưng hắn cũng thân khoác cốt giáp, khí tức lạnh lẽo, đều là trúc cơ hậu kỳ. Tàn dư phản địch, bó tay chịu trói. Giọng của tên hắc kiểm vệ cầm đầu lạnh lẽo cứng nhắc, không chút cảm xúc, ánh mắt xanh lục tựa rắn độc, lập tức khóa chặt lấy Lâm Viêm và một dao quang. Bó tay. Nham lão phát ra một tiếng cười khẩy như cắt sỏi ma sát vào nhau. Trong làn bụi mù khi cửa đá vỡ nát, bóng dáng gầy gò của lão đột nhiên động. Không có khí thế kinh thiên động địa bộc phát, chỉ có một cảm giác sức mạnh thuần túy, gần như hoang dã. Lão bước ra một bước, mặt đất đá nham đen cứng rắn dưới chân lặng lẽ luôn xuống thành một dấu chân rõ rệt. Cây gậy đá màu vàng xám trong tay như xuống lại, mang theo một luồng sức mạnh kỳ dị nặng như núi non, trì trệ như bùn lầy, không chút hoa mỹ bổ thẳng xuống đầu tên hắc kiểm vệ cầm đầu. Nơi bóng gậy lướt qua, không khí dường như bị nén lại, đông cứng. Muốn chết. Tên hắc kiểm vệ cầm đầu có đồng tử xanh lục co rụt lại, rõ ràng không ngờ lão già trông như sắp xuống lỗ này lại dám ra tay trước, hơn nữa sức mạnh lại quỷ dị đến thế. Hắn không dám chậm trễ, cánh tay phủ cốt giáp lập tức giơ lên, u minh tử khí nồng đậm ngưng tụ thành một tấm cốt thuẫn trắng nếu, đón đỡ cây gậy đá đang bổ xuống. Bằng. Một tiếng nổ trầm đục đến mức khiến tim người ta ngừng đập. Không phải tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ là một tiếng động trầm đục của sự nghiền ép thuần túy bằng sức mạnh. Tấm cốt thuẫn ngưng tụ từ u minh tử khí của nguyên đan cảnh giới, ngay khoảnh khắc tiếp xúc với cây gậy đá màu vàng xám, lại như một tấm lưu ly mỏng manh, phủ đầy những vết nứt như mạng nhện. Ngay sau đó, trong ánh mắt khó tin của tên hắc kiểm vệ thủ lĩnh, nó nổ tung thành từng mảnh. Cây gậy đá thế đi không giảm, mang theo một luồng cự lực bằng bạc, không thể ngăn cản, hung hăng nện vào bả vai cốt giáp của hắn. Rắc. Tiếng xương gãy khiến người ta hê răng vang lên. Tên hắc kiểm vệ đó như bị một con mảnh thu đang lao nhanh hút phải, cả người bay ngược ra sau, đập mạnh vào mấy tên lâu la luyện thể cảnh của U Minh Điện đang ùa vào cửa, lập tức xương gãy ra nước, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Giết hắn. Hai tên hắc kiểm vệ trúc cơ hậu kỳ còn lại vừa kinh hãi vừa tức giận, gầm lên dữ tợn, cốt nhận trắng liễu trong tay mang theo tiếng quỷ gào thê lương, một trái một phải, hóa thành hai luồng sáng trắng liễu, đâm thẳng vào hai bên sườn của Nham lão. Âm độc hiểm hóc, phối hợp ăn ý. Trong thạch thất lập tức rơi vào hỗn chiến. U Minh tử khí cuồn cuộn, đao quang kiếm ảnh dọc ngang. Bóng dáng gầy gò của Nham lão di chuyển né tránh trong không gian chật hẹp, trông có vẻ chậm chạp vụ bè, nhưng lần nào cũng tránh được đòn tấn công chí mạng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Cây gậy đá màu vàng xám trong tay lão như có sinh mệnh, mỗi lần vung lên đều mang theo sức mạnh nặng nề trì trệ, hoặc đập, hoặc quét, hoặc điểm, thế mạnh lực trầm, góc độ hiểm hóc. Mỗi lần va chạm với cốt nhận đều phát ra tiếng nổ trầm đục, chấn cho hai tên hắc kiểm vệ trúc cơ hậu kỳ tê dại cánh tay, khí huyết cuộn trào. Sức mạnh truyền đến từ cây gậy không chỉ nặng nề, mà còn mang theo một loại chấn động lực kỳ dị, không ngừng phá vỡ, an mòn u minh tử khí của bọn chúng. Đi. Nhân lúc Nham lão bộc phát uy thế và sự hỗn loạn của bụi mù trong thạch thất, Lâm Viêm dùng hết sức lực cuối cùng, tóm lấy cổ tay lạnh băng của Mục Giao Quang, gầm nhẹ một tiếng, lảo đảo kéo nàng lao về phía tấm rèm da thú dẫn vào gian trong. Mục Giao Quang ngoái đầu nhìn lại lần cuối. Trong sự hỗn loạn đan xen giữa bụi mù và u minh tử khí, bóng dáng gầy gò nhưng vững chãi như núi non của Nham lão đang chắn ở cửa, một gậy đập nát lồng ngực một tên lâu la luyện thể cảnh đang cô xông vào, khiến hắn bay ngược ra ngoài. Mà sau lưng lão, một lưỡi cốt nhận trắng liễu đang lặng lẽ đâm tới sau tim lão từ một góc độ hiểm hóc. Tiền bối cẩn thận. Một dao quang thất thanh kinh hô. Nham lão như có mắt sau lưng, thân hình gầy gò khẽ vặn bẹo một góc không thể tưởng tượng nổi, cốt nhận sượt qua chiếc áo choàng da thú cũ nát của lão mà đâm vào khoảng không. Đồng thời lão cũng không quay đầu lại, vung ngược một gậy quét ra sau. Bút. Tên hắc kiểm vệ trúc cơ hậu kỳ đánh lén bị đầu gậy quét trúng mạng sườn, thư một tiếng đau đớn, lảo đảo lùi lại, trên cốt giáp để lại một vết nứt rõ ràng. Đi. Tiếng gầm của Nham lão mang theo sự quyết tuyệt không cho phép nghi ngờ, thậm chí còn át cả tiếng chém giết ngoài cửa. Lâm Viêm không còn do dự, cố nén cơn đau dữ dội khi động đến vết thương toàn thân, kéo một dao quang lao mạnh vào gian trong. Gian trong cũng chật hẹp như vậy, chỉ có một chiếc giường đá đơn sơ. Ánh mắt Lâm Viêm lập tức khóa chặt vào một tấm da thú không mấy bắt mắt, phủ đầy bụi ở góc phía sau giường đá. Hắn vung tay lật tấm da thú lên, để lộ ra một cửa hang đen ngòm dốc xuống dưới, chỉ đủ cho một người đi qua. Một luồng gió lạnh êm ú và mướt, mang theo hơi nước nồng đậm và mùi tanh nhàn nhạt, lập tức từ cửa hang thổi ngược lên. Xuống dưới. Lâm Viêm đẩy một dao quang về phía trước. Một dao quang không chút do dự, hít sâu một hơi, nhảy vào cửa hàng tối đen không thấy đáy đó. Lâm Viêm theo sát phía sau, vào khoảnh khắc nhảy vào cửa hàng, hắn ngoái đầu nhìn lại gian ngoài lần cuối. Qua khe hở của tấm rèm da thú, hắn thấy tên hắc kiểm vệ Nguyên đang cảnh bị nham lão một gậy đánh bay đã đứng dậy trở lại, đồng tử xanh lục bùng cháy ngọn lửa giận dữ, đang chỉ huy những tên hắc kiểm vệ còn lại kết thành chiến trận, từ khí nối liền mở dài, tựa như con sóng đen cuộn cuộn, điên cuồng ngập về phía nham lão. Bóng dáng gầy gò của nham lão đứng sừng sững giữa làn sóng tử khí như một tảng đá ngầm, cây gậy đá màu vàng sáng mỗi lần vung lên đều mang theo uy thế khai sơn liệt thạch, đập nát tử khí và cốt nhận đang lập tới. Nhưng số lượng đối phương quá đông, phối hợp ăn ý, tử khí như phụ cốt chi thư, không ngừng ăn mòn lớp hào quang màu vàng đất yếu ớt trên người lão. Lão giả, chết đi cho ta! Tên hắc kiểm vệ Nguyên đang cảnh gầm lên một tiếng dữ tợn, trong tay ngưng tụ ra một cây cốt màu trắng liễu khổng lồ được tạo thành từ u minh tử khí thuần túy, mang theo tiếng rít xé rách linh hồn, hung hăng đâm về phía nham lão. Ầm! Tiếng nổ kinh hoàng và tiếng hừ ss bị đè nén của nham lão truyền đến từ phía trên cửa hàng. Lòng Lâm Viêm trầm xuống, không còn chút lưu luyến nào, thân hình chìm xuống, hoàn toàn biến mất trong cửa hàng đen ngòm. Cửa hàng thẳng đứng xuống dưới mấy trượng, sau đó chuyển thành một con dốc thẳng đứng. Lâm Viêm không thể khống chế thân hình, lăn lộn, va đập trên vách đá ở mức lạnh lẽo, cơn đau dữ dội như thủy triều không ngừng xối vào ý thức của hắn. Hắn chỉ có thể cố sống cố chết bảo vệ đầu mặt và mảnh vỡ phần thế trong lòng. Phùng. Dòng nước sông lạnh như băng lập tức nhấn chìm hắn. Cái lạnh thấu xương khiến hắn gần như ngạt thở. Hắc thủy đàm, hay nói cách khác, là lối vào của con sông ngầm dưới lòng đất. Nước sông lạnh buốt chảy xiết, mang theo lực hút cực mạnh, lập tức cuốn Lâm Viêm đang lăn xuống và một dao quang đã rơi xuống nước từ trước vào trong đó. Dòng nước cuốn lấy bọn hắn, điên cuồng lao về phía trước trong bóng tối dày đặc không thấy năm ngón tay. Khu khu. Lâm Viêm. Giọng của một dao quang đứt quãng trong dòng nước xiết, mang theo sự đau đớn và yếu ớt vì sập nước. Ta đây. Lâm Viêm cố nén cái lạnh thấu xương và cơn đau dữ dội từ vết thương ở vai trái, sườn trái bị nước sông ngấm vào, gắng sức bơi về phía có tiếng nói. Hắn tóm lấy cánh tay một dao quang, kéo nàng đến bên cạnh mình. Theo dòng nước về phía tây. Giọng Lâm Viêm trở nên mơ hồ trong dòng nước, nhưng hắn vẫn nhớ như in lời dặn của nham lão. Ý chí đế hồn khó khăn cảm nhận phương hướng của dòng nước. Dòng nước lạnh lẽo tàn nhẫn xối rửa vết thương trên người bọn hắn, cuốn đi nhiệt độ cơ thể và sức lực. Bản nguyên vốn đã bị tổn thương trong cơ thể một dao quang khẽ dao động dưới sự kích thích của cái lạnh, về mặt cơ thể nàng lại một lần nữa nổi lên hàn khí yếu ớt. Lâm Viêm càng cảm thấy cơ thể như bị vô số cây kim thép lạnh lẽo đâm xuyên, ý thức dần mơ hồ trong cái lạnh và cơn đau dữ dội. Không biết đã trôi dạt trong bóng tối bao lâu, có lẽ chỉ là một khoảnh khắc, có lẽ là vô cùng dài đằng đẵng. Đột nhiên, phía trước trong lòng sông tăm tối, những đốm sáng màu xanh lục lấm tấm sáng lên, tựa như vô số ngọn ma chơi lơ lửng giữa không trung. Những đốm sáng đó ngày càng nhiều, ngày càng gần. Kèm theo đó là một âm thanh xào xạc khiến người ta tê cả da đầu, như tiếng vô số mảnh kim loại nhỏ mà sát vào nhau. Một luồng huyết khí nồng nặc và sát khí âm hàn ập vào mặt. Cẩn thận! Đồng tử Lâm Viêm co rụt lại. Ý chí đế hồn lập tức cảnh báo nguy hiểm. Là thiết tuyến quỷ điện. Hung vật sống theo bầy đàn khét tiếng trong con sông ngầm dưới lòng đất của Táng Ma Cổ Nguyên. Chúng mảnh dài như sợi sắt, toàn thân phủ đầy gai xương li ti, miệng như mũi khoan, có thể dễ dàng khoan thủng hộ thể chân nguyên, hút máu thịt tùy xương. Một con có lẽ không đáng sợ, nhưng hàng ngàn hàng vạn con tụ lại thành bầy. Những đốm sáng xanh lục như một bầy cá mập ngửi thấy mùi máu, điên cuồng ùa về phía Lâm Viêm và Mục Dao Quang. Tiếng ma sát xào xạc lập tức biến thành tiếng rít chói tai khiến người ta hê răng. Vô số bóng đen mảnh dài trong nước bắn tới như những mũi tên. Cùng ngay, Mục Dao Quang gắng gượng tinh thần, quát khẽ một tiếng, đầu ngón tay ngưng tụ một tia thái âm hàn khí yếu ớt, điểm về phía mảng ánh sáng xanh gần nhất. Xì, hàn khí lan ra trong nước, lập tức đóng băng mấy con thiết tuyến quỷ điệt thành của băng. Nhưng càng nhiều quỷ điệt hơn không sợ chết mà ùa lên, dường như chúng có sức chống cự cực mạnh với giá lạnh. Trong mắt Lâm Viêm lóe lên vẻ tàn nhẫn. Hắn đột ngột kéo một dao quang ra sau lưng mình, đồng thời cố nén cơn đau kinh mạch như bị xé rách, điên cuồng ép ra sức mạnh cuối cùng từ hạt giống đế hỏa mờ mịt trong khí hải đan điền. Một ngọn lửa nhỏ màu vàng sẫm yếu ớt đến mức gần như không thể nhìn thấy, nhưng lại ẩn chứa ý chí thiêu đốt vạn vật, khó khăn nhảy nhót trong lòng bàn tay phải đang nắm chặt mảnh vỡ phần thế của hắn. Hắn không phóng nó ra, sức mạnh lúc này căn bản không đủ để tạo thành đòn tấn công phạm vi lớn. Hắn giải phóng hoàn toàn ý chí đế viêm yếu ớt đó, cùng với khí tức của bản thân mảnh vỡ phần thế, không chút giữ lại. Ông. Một luồng dao động vô hình, mang theo uy áp thiêu đốt tối cao. Lấy Lâm Viêm làm trung tâm, đột ngột huyết tán ra. Làn sóng thiết tuyến quỷ điện đang điên cuồng ngập tới, ngay khoảnh khắc tiếp xúc với luồng dao động này, chúng như gặp phải thiên địch khắc tinh. Những đốm sáng xanh lục đột nhiên trở nên hỗn loạn, kinh hoàng. Tiếng rít xào xạc chói tai biến thành tiếng kêu hỗn loạn. Những con quỷ điện lao lên đầu tiên như đâm vào một bức tường vô hình, đột ngột cứng đờ, sau đó điên cuồng bỏ chạy về phía sau. Cả một làn sóng quỷ điện lại bị luồng uy áp yếu ớt nhưng có bản chất cực cao này ép lùi, nhường ra một lối đi. Lâm Viêm kéo một dao quang, nhân lúc có khoảng trống ngắn ngủi này, dùng hết sức lực cuối cùng, men theo dòng nước lao mạnh về phía trước. Thế nhưng, ngay khi bọn hắn sắp lao ra khỏi đoạn sông bị quỷ điệt chiếm giữ này, phụt, một luồng chỉ mang màu đỏ sẫm cực kỳ cô đọng, mang theo khí tức huyết tinh nồng nặc, tựa như một con rắn độc đã ẩn nấp từ lâu, bất ngờ bắn ra từ dòng nước xiết phía sau. Tốc độ cực nhanh, vượt xa cả dòng nước. Mục tiêu chính là sau tim của Lâm Viêm, là tên hắc kiểm vệ Nguyên Đan cảnh kia. Hắn vậy mà cũng đuổi theo xuống đây, hơn nữa còn chọn ra tay vào thời khắc chí mạng nhất này. Lâm Viêm toàn thân lông tơ dựng đứng, cái lạnh của tử thần lập tức đóng băng suy nghĩ. Hắn vừa mới đẩy lùi lũ quỷ điệt, chính là lúc sức cùng lực kiệt. Căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng nào. chỉ có thể trơ mắt nhìn luồng chỉ mang đoạt mệnh đó phóng đại nhanh chóng trong con ngươi. Ngàn cân treo sợi tóc, Mục Giao Quang đang được hắn kéo sau lưng, trong đôi mắt trong veo lạnh lùng lóe lên một tia quyết tuyệt. Nàng không chút do dự, thân hình đột ngột lao về phía trước, dùng tấm lưng mỏng manh của mình chắn giữa Lâm Viêm và luồng chỉ mang kia. Không! Lâm Viêm hai mắt như muốn nứt ra. Phụt! Luồng chỉ mang màu đỏ sẫm không chút trở ngại xuyên thủng vai phải của Mục Giao Quang, văng ra một chùm hoa máu chói mắt. Dòng nước sông lạnh lẽo lập tức bị nhuộm đỏ. Ưa! Mục Giao Quang phát ra một tiếng rên đau đớn, thân thể như bị búa tạ đệm trúng, lập tức mềm nhũn. Chỉ lực kinh khủng mang theo huyết cương ăn mòn của nguyên đan cảnh lập tức xâm nhập vào cơ thể nàng. Bản nguyên vốn đã yếu ớt của nàng như ngọn nến trước gió, bị trọng thương. Giao Quang! Lâm Viêm ôm chầm lấy Mục Giao Quang đang mềm nhũn, đồng tử màu vàng son lập tức phủ đầy tơ máu. Lửa giận và sát ý ngút trời như núi lửa bùng nổ trong lồng ngực. Hắn đột ngột quay đầu lại. Phía sau dòng nước xiết, một bóng người khoác cốt giáp trắng nếu đang lao tới như một con thủy quỷ. Đôi đồng tử xanh lục lóe lên ánh sáng tàn nhẫn trong bóng tối. "Đi." Giọng nói yếu ớt của Mục Giao Quang vang lên bên tai Lâm Viêm, run rẩy vì đau đớn, "Đừng lo cho ta, mau đi." Lâm Viêm ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo của nàng, cảm nhận sinh cơ đang nhanh chóng trôi đi và máu tươi tuôn ra từ bả vai, bị dòng nước nhanh chóng cuốn trôi. Sâu trong đế hồn, ngọn lửa giận ngút trời thuộc về phần tiên đại đế, lần đầu tiên bùng cháy rõ ràng đến thế. Hắn không nhìn bóng người đang truy đuổi phía sau nữa, dùng hết sức lực còn sót lại, ôm Mục Giao Quang, men theo dòng sông ngầm lạnh lẽo chảy xiết, điên cuồng lao về phía sâu thẳm tối tăm chưa biết. Phía sau là sát ý lạnh như băng của truy binh nguyên đăng cảnh, và vô số đốm sáng xanh lục bị mùi máu kích thích lại một lần nữa trở nên sao động. Máu đã nhuộm đỏ dòng sông ngầm lạnh giá. Chương 63, dị động. Chương 63, dị động. Sông ngầm, dòng nước sông ngầm lạnh buốt như băng, tựa vô số cây kim thép đâm vào làn da đã sớm tê dại của Lâm Viêm. Mục Giao Quang trong lòng hắn lạnh buốt mà nặng trĩu, mỗi lần dòng nước va đập xô đẩy đều khiến vết thương trên vai phải nàng tuôn ra thêm nhiều máu tươi, nhanh chóng bị dòng sông chảy xiết cuốn đi, hòa tan, chỉ để lại mùi máu tanh nồng nặc quanh quẩn trong khoang mũi. Hơi thở của nàng yếu ớt, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hàng mi trên đôi mắt nhắm nghiền khẽ run rẩy, chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng khi bị huyết cương của Nguyên Đan cảnh ăn mòn. Phía sau, tên hắc kiểm vệ cảnh giới Nguyên Đan kia như giỏi trong xương, bộ cốt giáp trắng nếu lúc gần lúc hiện trong dòng nước u tối, đôi đồng tử xanh biết tựa hai đốm bị hỏa, khóa chặt lấy bọn hắn, khoảng cách đang dần được rút ngắn. Xa hơn nữa, đan thiết tuyến quỷ điệt bị mùi máu tanh kích thích lại lần nữa trở nên náo động, những đốm sáng xanh biết lấm tấm như thủy triều quỷ hỏa cuồn cuộn, dâng lên từ sâu trong lòng sông, phát ra những tiếng rào rào dày đặc khiến da đầu người ta tê dại, đang tăng tốc đuổi theo. Phía trước là bóng tối chưa biết, phía sau là quân truy sát đòi mạng và thủy triều hung vật. Đây chính là tuyệt cảnh thực sự. Trong đôi đồng tử màu vàng đỏ của Lâm Viêm hằn lên những tơ máu dày đặc, trong lồng ngực thiêu đốt ngọn lửa giận có thể đốt cháy cửu thiên và sát ý lạnh như băng. Nhưng hắn ép buộc bản thân phải giữ lại một tia tỉnh táo cuối cùng. Đế hồn ý chí như ngọn nến trước gió, khó khăn cảm nhận xung quanh. Dòng nước, tốc độ và phương hướng của dòng nước đang thay đổi, không còn là chạy xiết đơn thuần nữa, mà mang theo một lực hút xoáy vào trong, hướng xuống dưới. Tiếng nước truyền đến từ trong bóng tối phía trước cũng trở nên trầm đục, hùng vĩ hơn, phảng phất như có một khoảng trống khổng lồ dưới lòng đất. Ôm chặt lấy ta. Lâm Viêm gầm lên một tiếng, dùng hết sức lực còn sót lại ghi chặt Mục Giao Quang vào lòng. Hắn không còn cố gắng chống lại dòng nước nữa, ngược lại còn mượn lực hút ngày càng mạnh kia, như một chiếc lá rụng vùng xuôi giấy rùa, lao thẳng về phía vòng xoáy hắc ám chưa biết kia. Muốn chạy? Nằm mơ. Tên hắc kiểm vệ đuổi theo phía sau phát ra một tiếng gào thét lạnh lùng, tốc độ đột ngột tăng nhanh. Một luồng chỉ mang màu đỏ sẫm càng thêm cô đọng, mang theo khí tức ăn mòn tanh tưởi nồng đậm lại lần nữa xé toạc dòng nước, bắn thẳng vào sau tim Lâm Viêm. Chỉ mang quá nhanh. Lâm Viêm đang ở trong dòng nước, căn bản không thể né tránh. Phụt. Chân trái lần này, chỉ mang đã hung hăng xuyên thủng chân trái vốn đã trọng thương của Lâm Viêm. Lực xung kích kinh khủng mang theo huyết cương ăn mòn, trong nháy mắt xé nát cơ bắp và xương cốt chân trái của hắn. Cơn đau dữ dội như sóng thần nhấn chìm hắn. Trước mắt hắn tối sầm lại, ý thức gần như hoàn toàn tan rã. Cổ họng Lâm Viêm phát ra tiếng gào thét đau đớn đến tột cùng, máu tươi từ miệng phun ra, lập tức bị dòng nước cuốn đi. Hắn cắn chặt đầu lưỡi, dùng cơn đau dữ dội để kích thích ý thức đang trên bờ vực sụp đổ. Cánh tay ôm Mục Giao Quang, tựa như gọng kìm sắt không hề lơi lỏng chút nào. Chính nhờ lực xung kích khổng lồ khi bị đánh trúng này, ngược lại đã khiến bọn hắn lao nhanh hơn vào trung tâm của lực hút xoáy tròn kia. Ầm. Cơ thể phảng phất như đã xuyên qua một loại rào cản vô hình nào đó. Trước mắt đột nhiên trống rỗng. Dòng nước trở nên hiền hòa, nhưng cảm giác rơi xuống cực mạnh lập tức ập đến. Lâm Viêm và Mục Giao Quang như những hòn đá bị một bàn tay khổng lồ vô hình ném đi, từ miệng một thác nước ngầm treo cao, hung hăng đập xuống đầm sâu phía dưới. Phùng, phùng. Bọt nước khổng lồ bắn lên tung tóe. Nước đầm lạnh như băng lập tức nhấn chìm hai người. Lực va chạm cực lớn khiến cơ thể vốn đã bị thương nặng của Lâm Viêm càng thêm nguy kịch, ngũ tạng lục phủ phảng phất như đều đã lệch vị trí, trước mắt sao vàng bay loạn, từng ngụm nước đầm lạnh buốt sặc vào mũi miệng. Hắn nín thở thật chặt, gắng gượng chịu đựng cơn đau như xé rách toàn thân, dựa vào bản năng cuối cùng của đế hồn ý chí, gắng sức quay đạn, ôm Mục Giao Quang giãy giụa nổi lên mặt nước. Soạn. Hai người phá mặt nước lao ra, ho sặc sủa dữ dội, tham lam hít thở không khí loang và lạnh lẽo. Lâm Viêm nhìn quanh bốn phía. Đây là một không gian hang động ngầm khổng lồ, vòm hang cao hơn trăm trượng, treo ngược vô số nhũ đá khổng lồ. Ánh sáng cực kỳ yếu ớt, chỉ có một vài loại rêu mút mọc trong các cái đá, tỏa ra ánh lân tinh mờ ảo, cung cấp một tầm nhìn mơ hồ. Thác nước mà bọn hắn rơi xuống đang gầm vang phía sau, đổ vào một đầm nước lạnh sâu không thấy đáy trước mắt. Đối diện đầm nước lạnh là vách đá dốc đứng và trơn trượt. Con đường duy nhất là một con đường nhỏ hẹp chỉ đủ một người đi qua, được hình thành tự nhiên bởi những tảng đá đen khổng lồ, nằm sát mép đầm nước lạnh, men theo vách đá. con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, dẫn đến bóng tối chưa biết trong sâu thẳm hang động. Phía trên thác nước đằng sau, truyền đến tiếng phá nước và giọng nói lạnh như băng của tên hắc kiểm vệ cảnh giới nguyên đăng kia, tìm thấy bọn hắn rồi. Cách sát vật luận. Rõ ràng, hắn cũng đã lao xuống và lập tức khóa chặt vị trí của bọn hắn. Không có thời gian do dự, Lâm Viêm kéo lê chân trái gần như mất đi chi giác, ôm một dao quang đang hấp hối, dùng hết sức lực cuối cùng, tay chân phối hợp bò lên con đường nhỏ hẹp và chân trước kia. Đá trên đường lạnh buốt thấu xương, trên đó phủ một lớp rêu chân nhầy, mỗi một bước đều vô cùng khó khăn. Phía sau, màn nước thác bị xé toạc, bóng người phủ cốt giáp kia như địa ngục tu la, mang theo u minh tử khí nồng đậm, vững vàng đáp xuống mép đầm nước lạnh. Đôi đồng tử xanh biếc lập tức khóa chặt hai người đang di chuyển khó khăn trên con đường nhỏ. Thủy tử dãy rủa, giọng nói lạnh như băng của hắc kiểm vệ vang vọng trong hang động trống trải. Hắn không đội vàng lao ngay lên con đường nhỏ hẹp, mà từ từ giơ bàn tay phủ cốt giáp lên, u minh tử khí nồng đậm ngưng tụ, nén lại trong lòng bàn tay hắn, tỏa ra dao động hủy diệt khiến người ta tìm đập nhanh. Hắn muốn tấn công từ xa, đảm bảo vạn vô nhất thất. Bóng ma tử thần lại lần nữa bao trùm. Ngay lúc này, khai đoán cụ, một dao quang trong lòng Lâm Viêm, tựa hồ bị sát ý và u minh tử khí nồng đậm kia kích thích, vô thức phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn. Tại vết thương trên vai phải của nàng, luồng huyết khí ăn mòn của nguyên đan cảnh xâm nhập vào cơ thể, cùng với thai âm bản nguyên sắp sụp đổ của nàng, và âm hàn chi khí có mặt khắp nơi tại đây, đã xảy ra một loại xung đột kịch liệt nào đó. Ông. Một điểm hào quang màu xanh lam cực kỳ yếu ớt, nhưng lại vô cùng tinh khiết, từ mặt dây chuyền băng tinh trước ngực nàng đột nhiên sáng lên. Hào quang như gợn sóng khuyết tán ra. Rắc, rắc rắc rắc. Tiếng đóng băng đến nê răng, lấy một dao quang làm trung tâm, dọc theo con đường nhỏ hẹp và vách đá trơn trượt, đột ngột lan rộng ra. Bề mặt con đường đá đen phủ đầy rêu, trong nháy mắt ngưng kết thành một lớp băng cứng trong suốt như pha lê, lấp lánh ánh sáng xanh lam. Hơn nữa, lớp băng này đang với tốc độ mắt thường có thể thấy được, điên cuồng lan về phía tên hắc kiểm vệ đang đuổi theo phía sau. Tốc độ nhanh đến lạ thường. Tên hắc kiểm vệ đang chuẩn bị tung ra đòn chí mạng sắc mặt kỳ biến. Hắn có thể cảm nhận được hàn ý kinh khủng và ý chí tịch diệt tận chứa trong lớp băng kia. Đây tuyệt đối không phải là băng xương tầm thường. Hắn đột ngột lùi nhanh về phía sau. Tuy nhiên, tốc độ lan tràn của lớp băng vượt xa phản ứng của hắn. Xoẹt. Băng tinh màu xanh lam như bật sống, lập tức leo lên đôi chiến đụng phủ cốt giáp của hắn. Hàn ý thấu xương hòa cùng một tia tịch diệt lực lượng, lập tức xuyên qua cốt giáp, xâm nhập vào cơ thể hắn. Nguyên đan của hắn vận chuyển đột ngột trì trệ. U minh tử khí ngưng tụ được một nửa lập tức tan rã. Chết tiệt. Hắc kiểm vệ vừa kinh vừa giận, nguyên đan trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, cưỡng ép chấn vỡ băng tinh trên chân, nhưng động tác không thể tránh khỏi bị trì hoãn trong một khoảnh khắc. Chính là khoảnh khắc này, Lâm Viêm đã ôm một dao quang, kéo lê cái chân tàn, trượt đi hơn 10 trượng trên con đường đã bị băng bao phủ. Lớp băng tuy trơn trượt, nhưng ngược lại đã giảm mất ma sát, khiến tốc độ di chuyển khi kéo lê cái chân bị thương của hắn nhanh hơn không ít. Đuổi theo, Hắc kiểm vệ chấn vỡ băng tinh, sát ý trong mắt càng thêm nồng đậm, thân hình hóa thành một bóng đen, dọc theo con đường nhỏ đuổi theo với tốc độ cao. U minh tử khí trên người hắn cuộn cuộn, mỗi bước chân đạp lên mặt băng đều để lại một dấu chân rõ ràng, mang theo vết tích ăn mòn. Lớp băng dưới chân hắn nhanh chóng tan chảy, vỡ nát, nhưng lớp băng giá lan tràn vẫn đang tiếp tục tiêu hao sức mạnh, làm chậm tốc độ của hắn. Một cuộc giật đuổi, một cuộc chạy trốn, diễn ra trên con đường nhỏ hẹp, trơn trượt, băng lửa giao thoa. Ý thức của Lâm Viêm chìm dần trong cơn đau dữ dội, lạnh lẽo và choáng váng vì mất máu. Vết thương xuyên thấu ở chân trái máu chảy như suối, mỗi bước kéo lê đều để lại một vệt máu bắt mắt, vố lượn trên mặt băng xanh lam, như một lá bùa dẫn đường đến địa ngục. Hơi thở của một dao quang trong lòng yếu ớt đến mức gần như không cảm nhận được, hào quang xanh lam do mặt dây chuyển băng tinh tỏa ra cũng đã ảm đạm đi, rõ ràng cú bộc phát vừa rồi đã tiêu hao hết sức lực cuối cùng. Phía sau, tiếng bước chân của hắc kiểm vệ như tiếng trống đòi mạng, ngày càng gần. Cảm giác gáp bức của u minh tử khí như thủy triều lạnh lẽo, vô vào thần kinh sắp sụp đổ của Lâm Viêm. Con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, phảng phất như không có điểm cuối. Hai bên là bóng tối sâu không thấy đáy và mặt nước tĩnh lặng của đầm nước lạnh bên dưới. Ngay khi Lâm Viêm cảm thấy mình sắp kiệt sức ngã xuống, ý thức hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, ở cuối con đường phía trước, trong bóng tối, dường như đã xuất hiện một thứ gì đó khác biệt, không còn là đá nguyên chất nữa. Lờ mờ có thể thấy một mảng lớn, nghiêng nghiêng, được xây dựng từ một loại đá khổng lồ màu trắng xám không phải vàng cũng chẳng phải ngọc, một nền móng đổ nát. Phần lớn nền móng bị chôn vùi dưới những tảng đá vỡ và lớp băng dày, chỉ để lộ một phần nhỏ mép ngoài. Trên nền móng, sừng sững những cây cột đá khổng lồ gãy nát, nghiêng ngả. Trên cột đá khắc những hoa văn mơ hồ không rõ, nhưng lại tràn ngập khí tức cổ xưa hoang dã. Mà ở trung tâm của nền móng đổ nát đó, dưới lớp đá vụn và băng tuyết che lấp, dường như có một cửa hang khổng lồ, đen ngòm. Một luồng khí tức khó có thể diễn tả bằng lời, càng thêm cổ xưa, càng thêm lạnh lẽo, phảng phất như đến từ viễn cổ hồng hoang, đang tỏa ra từ sâu trong cửa hang đó. Khí tức đó ẩn chứa một sự tĩnh mịch, một sự uy nghiêm, và còn có một dao động kỳ dị khiến đế hỏa tinh trùng trong cơ thể Lâm Viêm cũng phải khẽ rung động. Di tích. Tim Lâm Viêm đập mạnh một cái. Thứ mà Nham lão nói đến, bí mật sâu trong táng ma cổ nguyên. Hy vọng sống sót như một đốm lửa nhỏ trong bóng tối, lập tức đốt cháy ý chí cuối cùng của hắn. Cố gắng lên. Dao quang. Lâm Viêm gầm nhẹ, không biết từ đâu tuôn ra sức lực, kéo lê cái chân tàn, ôm một dao quang, với tư thế gần như là bò, liều mạng lao về phía cửa hang khổng lồ ở trung tâm nền móng đổ nát. Phía sau, hắc kiểm vệ đuổi đến gần cũng đã nhìn thấy cửa hang khổng lồ và khí tức cổ xưa tỏa ra. Trong đôi đồng tử xanh biếc lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng ngay sau đó đã bị sát ý nồng đậm hơn thay thế. Chạy đi đâu? Hắn gầm lên một tiếng, tốc độ lại tăng. Một móng đuôi xương phủ đầy u minh tử khí, xé toạc không khí, mang theo tiếng quỷ gào thê lương, hung hăng chụp về phía sau lưng Lâm Viêm. Móng đuôi này ẩn chứa toàn lực của cảnh giới nguyên đan của hắn, quyết tâm một đòn lấy mạng. Gió lăng lệ, tử vong khí tức lập tức bao trùm. Lâm Viêm thậm chí có thể cảm nhận được cơn đau buốt lạnh khi móng vuốt xương xé rách chân nguyên hộ thể sau lưng. Hắn căn bản không kịp quay đầu, cũng không có sức để né tránh, chỉ có thể dựa vào bản năng, dùng hết sức lực cuối cùng, đẩy mạnh một dao quang trong lòng về phía cửa hang đen ngòm phía trước. Đồng thời, cơ thể của chính hắn cũng lao mạnh về phía trước. Phụt, tiếng móng vuốt xé rách da thịt văng lên. Móng vuốt chí mạng của Hắc Kiểm vệ đã hung hăng chụp vào lưng Lâm Viêm. Năm ngón tay xương trắng nếu như những thanh sắt đung đỏ, lập tức xé toạc áo bào đã rách nát và da thịt của hắn, sâu đến thấy xương. U minh tử khí và huyết cương ăn mòn kinh khủng điên cuồng tràn vào. A a a. Lâm Viêm phát ra một tiếng kêu thảm thiết không giống tiếng người. Cơ thể như một cái bao rách bị một lực lượng khổng lồ đánh bay đi, hung hăng đập vào mép cửa hàng phía trước. Máu tươi như suối phun ra từ sau lưng và miệng hắn, mà một dao quang bị hắn đẩy ra, thì nhờ vào lực đẩy này, loạn choạng ngã vào sâu trong cửa hang đen ngòm. Cơ thể Lâm Viêm đập mạnh vào tảng đá lạnh lẽo ở mép hang, tiếng xương cốt vỡ vụn nghe rõ một một. Trước mắt hắn hoàn toàn bị bóng tối và màu máu bao phủ, ý thức như con diều lướt dây, lao nhanh xuống vực sâu không đáy. Trong khoảnh khắc trước khi ý thức hoàn toàn tan biến, hắn dường như nhìn thấy tên Hắc Kiểm vệ cảnh giới nguyên đan kia, đang mang theo sát ý lạnh như băng, từng bước một tiến về phía cửa hang cũng dường như cảm nhận được khí tức cổ xưa tỏa ra từ sâu trong cửa hang, trong khoảnh khắc tiếp xúc với máu tươi của hắn và một dao quang dường như đã khẽ dao động một chút. Bóng tối hoàn toàn nuốt chửng tất cả. Chương 64, Đế huyết nhân tân chương 64, Đế huyết nhân tân băng lãnh, hắc ám, tử tịch. Ý thức chìm trong hư vô vô biên, như bị ném vào nơi sâu nhất của biển mực. Không có ánh sáng, không có âm thanh, chỉ có cơn đau kịch liệt vỡ nát như thủy triều vĩnh hằng, hết lần này đến lần khác xối rửa lên bức tường linh hồn sắp tan vỡ. Cảm giác xé rách khi chân trái bị xuyên thủng, cảm giác bỏng rát và âm hàn khi lưng bị vớt xương xé toạc, còn có kinh mạch và nội tạng trong cơ thể như bị vạn thanh đao cùng lúc khuấy đảo. Tất cả đau đớn hội tụ thành dòng lũ nhân chìm, muốn dìm chết hoàn toàn chút ý thức cuối cùng của ta. Lâm Viêm cảm thấy mình đang rơi xuống không ngừng, rơi xuống vực thẳm của tử vong. Ngay tại thời điểm ý thức sắp hoàn toàn tiêu tan, bên bờ vực bị bóng tối vĩnh hằng đồng hóa, một đốm sáng nhỏ, một đốm sáng màu vàng đỏ yếu ớt, nhưng lại vô cùng ngoan cường, mang theo ý chí bất khuất muốn thiêu đốt tất cả, đột nhiên nảy lên một cái tại nơi sâu nhất trong ý thức hải của hắn. Ông, như hòn đá ném vào ao nước tù, tức thì giấy lên một gợn sóng yếu ớt nhưng kiên định. Đế hỏa tinh trùng, hạt bản nguyên hỏa trùng vốn đã tĩnh lặng u ám, gần như lụi tàn, ngay bên bờ vực tuyệt vọng sắp bị hủy diệt hoàn toàn, đã cảm nhận được ý chí suy sụp của chủ nhân, bèn phát ra một tiếng gầm giận dữ đầy bất cam. Ánh sáng yếu ớt của nó đột nhiên sáng lên một chút, giải phóng ra một luồng đế viêm bản nguyên tinh thuần và nóng bỏng hơn bất cứ lúc nào trước đây. Luồng bản nguyên này như một thanh sắt đung đỏ, hung hăng đâm vào hạt nhân ý thức sắp tan vỡ của Lâm Viêm. A a a. Cơn đau kịch liệt từ tầng linh hồn lập tức gạt đi nỗi đau của thể xác. Lâm Viêm cảm thấy mình như bị ném vào trung tâm của phần thế thần lô, mỗi tấc linh hồn đều đang bị thiêu đốt, tôi luyện. Nhưng cơn đau kịch liệt này lại mang đến sự tỉnh táo chưa từng có. Hắn đột ngột mở mắt ý thức, không còn là bóng tối. Hắn nhìn thấy một cảnh tượng vỡ nát, cháy rực như một lò luyện ngục. Đó là đan điền khí hải của chính hắn. Vùng hoang mạc vốn đã khô cạn, giờ đây tràn ngập những cơn bão năng lượng của bạo. U minh tử khí như mực nước đặc quánh, điên cuồng ăn mòn tất cả, tàn dư của không gian loạn lưu như vô số lưỡi dao vô hình, mặc sức cắt xé trong đống đổ nát của kinh mạch, thủ thực huyết cương của Hắc Kiểm vệ cảnh giới nguyên đan như phụ cốt chi thư, quần quần tại vết thương, giải phóng ra sức mạnh độc ác. Cơ thể hắn đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, bên bờ vực sụp đổ. Mà ở trung tâm của tất cả cơn bão hủy diệt này, hạt đế hỏa tinh trùng yếu ớt kia, như ngọn nến lay lắc trong mưa bão, đang điên cuồng tự thiêu đốt chính mình. Luồng đế viêm bản nguyên tinh thuần mà nó giải phóng ra, như một con rồng nhỏ của cường, ngược dòng trong cơn lũ hủy diệt, gian nan bơi đi, nơi nó đi qua, năng lượng cùng bạo bị cưỡng ép áp chế, thiêu đốt, trục xuất. Nhưng đây chẳng khác nào muối bỏ bể. Ánh sáng của đế hỏa tinh trùng đang mở đi với tốc độ mắt thường có thể thấy. Nó đang thiêu đốt bản nguyên của mình. Nó đang rút cạn chút tiềm năng sinh mệnh cuối cùng của Lâm Viêm. Cứ thế này, không cần kẻ địch ra tay, chính nó sẽ hoàn toàn cháy rụi trong quá trình trục xuất ngoại địch, kéo theo Lâm Viêm cùng cho tàn khói bay. Không thể như vậy. Ý chí đế hồn phát ra tiếng gầm gừ không lời. Hắn cần sức mạnh, cần nhiều sức mạnh hơn để chống đỡ cho đế hỏa tinh trùng. Cần nhiên liệu. Nhiên liệu ở đâu? Ngay tại khoảnh khắc ý thức hồi phục, sinh tử trong gang tấc này. Ông. Một luồng ý chí hùng vĩ, cổ xưa, băng lãnh, phản phất đến từ thời thái cổ hồng hoang, như một con manh thú say ngủ bị đánh thức, đột ngột giáng xuống. Luồng ý chí này không nhắm vào Lâm Viêm, mà tràn ngập sự xem xét lạnh lùng đối với toàn bộ không gian và một loại phẫn nộ vì bị khinh nhẫn. Ý thức của Lâm Viêm lập tức bị luồng ý chí này quét qua. Hắn cảm thấy mình nhỏ bé như một con kiến. Nhưng ngay tại khoảnh khắc luồng ý chí này quét qua cơ thể hắn, quét qua dòng máu đang chảy của hắn, quét qua hạt đế hỏa tinh trùng đang cháy ở sâu trong đan điền của hắn, dị biến đột ngột xảy ra. Luồng ý chí băng lãnh hùng bí đó, vào khoảnh khắc tiếp xúc với máu tươi của Lâm Viêm, đột nhiên thực lại. Dường như gặp phải thứ gì đó khiến nó vô cùng bối rối, thậm chí kiêng kỵ. Sự xem xét và phẫn nộ ẩn chứa trong ý chí đó, lập tức biến thành kinh ngạc và nghi ngờ. Mà khi luồng ý chí này chạm đến hạt đế hỏa tinh trùng yếu ớt nhưng lại tỏa ra khí tức thiêu đốt thế gian ở sâu trong đan điền, sự kinh ngạc và nghi ngờ này lập tức hóa thành một tia rung động cực kỳ yếu ớt. Gần như cùng lúc, mặt đất băng lãnh dưới thân Lâm Viêm, không, là những tảng đá khổng lồ màu trắng xám không phải vàng cũng chẳng phải ngọc cấu thành nên mặt đất của hang động khổng lồ này, đột nhiên sáng lên. Vô số đường vân cổ xưa phức tạp đến mức khiến người ta hoa mắt, như những mạch điện được kích hoạt, bắt đầu lan ra từ chỗ máu tươi của Lâm Viêm chảy xuống, rồi sáng lên. Những đường vân hiện ra một màu đỏ vàng sẫm, như dung nham đã đông cứng, lại như đế huyết đã khô cạn. Ánh sáng nhanh chóng lan rộng, thắp sáng toàn bộ mặt đất của hang động khổng lồ, phát họa ra một trận đồ tàn khuyết to lớn đến mức khó có thể tưởng tượng, tràn ngập khí tức hoang dã và uy nghiêm. Trung tâm của trận đồ chính là trên tế đàn cao nhất ở giữa hang động, nơi bị một lớp băng dày bao phủ. Trên đỉnh tế đàn, một tấm bia ngọc màu vàng sẫm khổng lồ bị gãy, nửa chôn trong băng, dưới sự kích thích của ánh sáng trận đồ, đột nhiên bùng nổ ra ánh sáng đỏ vàng chói mắt. Ánh sáng xuyên qua lớp băng, lao thẳng lên đỉnh hang động. Ầm ầm ầm. Toàn bộ hang động rung chuyển dữ dội. Những cột băng và nhũ đá khổng lồ treo ngược trên đỉnh hang phát ra tiếng rên rỉ như không thể chịu nổi, lần lượt gãy lìa rơi xuống. Ánh sáng của trận đồ trên mặt đất lúc sáng lúc tối, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Cổ trận sống lại rồi. Hắc hiểm vệ cảnh giới Nguyên Đan đang chuẩn bị xông vào hang động để kết liễu hoàn toàn Lâm Viêm, bị biến cố đột ngột này dọa cho phải dừng bước. Hắn đứng ở rìa cửa hang, đôi đồng tử màu xanh đú tối nhìn chằm chằm vào trận đồ huy hoàng đang sáng lên và ánh sáng bùng nổ từ tế đàn trung tâm bên trong hang, khuôn mặt tràn đầy kinh hãi và khó tin. Sao có thể? Di tích này đã im lìm vạn năm rồi. Chuyện khiến hắn kinh hãi đến tột cùng hơn đã xảy ra. Ánh sáng đỏ vàng bùng nổ từ bia ngọc trên tế đàn, như có sinh mệnh, đột ngột quét qua hang động. Ánh sáng khi tiếp xúc với Lâm Viêm và dòng máu chảy dưới thân hắn, đông trở nên dịu dàng, thậm chí còn mang theo một tia thân cận kỳ lạ. Mà khi ánh sáng quét đến rìa cửa hang, nơi có hắc hiểm vệ toàn thân tỏa ra u minh tử khí nồng nặc, xẹt, như dầu sôi đổ vào tuyết. Ánh sáng đỏ vàng lập tức trở nên cuồng bạo và đầy ý. Một cột sáng đỏ vàng cô đọng như thực chất, mang theo khí tức tiêu diệt chư tà, như ngọn giáo phán quyết, từ bia ngọc trên tế đàn bắn ra, bỏ qua khoảng cách không gian, lập tức bắn về phía hắc hiểm vệ ở cửa hang. Không! Hắc hiểm vệ phát ra tiếng gào thét kinh hãi đến tột cùng. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong cột sáng đó, đủ để thiêu đốt hắn hoàn toàn. U minh tử khí trên người hắn điên cuồng cuộn trào, lập tức ngưng tụ thành mấy lớp khiên xương trắng bệch xếp chồng lên nhau trước người. Đồng thời thân hình lùi nhanh. Ầm! Cột sáng đỏ vàng hung hăng đập vào khiên xương, không hề có sự giằng co. Khiên xương như giấy hổ, lập tức bốc hơi. Cột sáng không hề suy giảm, hung hăng đánh vào ngực của hắc hiểm vệ. Bút. Giáp xương bao phủ bởi u minh tử khí của cảnh giới Nguyên Đan, như tảng băng bị búa sắt đung đỏ đập trúng, lập tức vỡ nát, tan chảy. Hắc hiểm vệ như hòn đá bị một vị thần khổng lồ ném đi, gào thét thảm thiết bay ngược ra ngoài, hung hăng đập vào tảng băng trơn trượt bên ngoài hang động. Ngực hắn một mảng cháy đen, máu thịt bầy nhầy, tỏa ra mùi da thịt cháy khét và mùi hôi thối của tử khí bị thiêu đốt. Hắn vùng vây muốn bò dậy, nhưng lại đột ngột phun ra một ngụm máu bẩn lẫn lộn những mảnh vỡ nội tạng, khí tức lập tức suy yếu đến cực điểm. Chỉ một đòn, hắc hiểm vệ cảnh giới Nguyên Đan trọng thương hấp hối. Mà người gây ra tất cả những điều này, Lâm Viêm, lúc này lại rơi vào một cuộc khủng hoảng lớn hơn. Ánh sáng bùng nổ từ tế đàn trung tâm hang động và sự kích hoạt của cổ trận, như thể ném băng vào chảo dầu sôi. Các loại năng lượng dị chủng vốn đã cuồng bạo trong cơ thể Lâm Viêm, u minh tử khí, tàn dư không gian loạn lưu, hộ thực huyết cương, bị khí tức của trận đồ đế huyết đồng nguyên từ bên ngoài này kích thích, như bị khiêu khích, lập tức trở nên cuồng bạo hơn. Ầm. Cơn bão hủy diệt hoàn toàn mất kiểm soát trong cơ thể hắn, kinh mạch đứt gãy từng tấc, nội tạng bị xé rách điên cuồng. Trong đan điền khí hải, hạt đế hỏa tinh trùng đang tự thiêu đốt, gian nan duy trì, ánh sáng lập tức mở đi đến cực điểm. Luồng đế viêm bản nguyên mà nó giải phóng ra, dưới sự tấn công của mấy luồng sức mạnh cuồng bạo, như ngọn nến trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. A a a. Cơ thể Lâm Viêm co giật dữ dội trên mặt đất băng lãnh. Từ bảy khiếu, máu bẩn màu đen tím và từng sợi u minh tử khí không kiểm soát được trào ra. Bề mặt da xuất hiện những vết nứt như mạng nện, dường như dây tiếp theo cả người sẽ hoàn toàn tan rã. Sự băng lãnh của tử vong một lần nữa bóp chặt cổ họng hắn, thậm chí còn rõ ràng hơn trước. Sự kích hoạt của cổ trận, sự cộng hưởng của đế huyết, không những không cứu được hắn, ngược lại còn trở thành cọng rơm cuối cùng để chết con lạc đà. Không, ta không thể chết. Đại thù chưa báo, giao quang còn ở bên trong. Ý chí đế hồn gầm lên tiếng gào cuối cùng, đầy bất cam trong cơn thủy triều hủy diệt. Ánh mắt hắn như một con thú hoang sắp chết, khóa chặt vào bàn tay phải đang nắm chặt của mình. Giữa những cái ngón tay, mảnh vỡ của phần thế thần lô, những góc cạnh lạnh lẽo đang đâm vào lòng bàn tay hắn. Mảnh vỡ phần thế. Một ý nghĩ điên cuồng đến cực điểm, như một tia sét đánh vào ý thức sắp bị bóng tối nuốt chửng của Lâm Viêm. Nhiên liệu. Đế hỏa tinh trùng cần nhiên liệu. Cần nhiên liệu tối cao có thể thiêu đốt tất cả năng lượng dị trùng, bổ sung cho chính nó, giúp nó niết bàn trọng sinh. Còn có thứ gì phù hợp với đế hỏa tinh trùng hơn chính mảnh vỡ của phần thế thần lô? Đây là mảnh vỡ bản thể đồng nguyên, chứa đựng sức mạnh pháp tắc tinh thuần nhất, bản nguyên nhất của phần thế thần lô. Cực tất cả. Trong mắt Lâm Viêm bùng lên tia sáng điên cuồng và quyết tuyệt cuối cùng. Hắn dùng hết sức mạnh cuối cùng của linh hồn, phát ra một tiếng gầm không lời. Ý chí đế hồn như một con dao khắc tinh xảo nhất, hung hăng đâm vào sâu trong hạt đế hỏa tinh trùng sắp cắt. Lấy đế hồn của ta dẫn lô hỏa thiêu đốt thân tàn của ta, đúc thành đạo cơ của ta. Ong. Hạt đế hỏa tinh trùng mờ ảo đó, như một tia sáng cuối cùng trước khi tắt, bùng lên ánh sáng rực rỡ chưa từng có. Một luồng ý chí tối cao yếu ớt nhưng mang theo sức mạnh thiêu đốt chư thiên, khiến bạn đạo thần phục, đột nhiên bùng nổ từ tinh trùng, hung hăng đập vào mảnh vỡ phần thế mà hắn đang nắm chặt. Xẹt. Mảnh vỡ phần thế ngay khoảnh khắc tiếp xúc với luồng ý chí đế hồn đồng nguyên này, như một ngọn núi lửa đang ngủ được đánh thức. Một đốm bản nguyên lô hỏa nhỏ như hạt bụi, nhưng lại cô đọng đến cực điểm, hiện ra màu vàng sẫm, đột nhiên bốc lên từ bên trong mảnh vỡ. Khoảnh khắc đốm lô hỏa này xuất hiện, toàn bộ cổ trận khổng lồ đang sáng lên trong hang động, đột nhiên rung lên. Ánh sáng bùng nổ từ tấm bia ngọc vàng sẫm bị gãy trên đỉnh tế đàn đột nhiên trở nên rực rỡ, dường như đang hoan hô, đang cộng hưởng. Vô số ánh sáng trận văn màu đỏ vàng như trăm sông đổ về biển, điên cuồng hội tụ về phía vị trí của Lâm Viêm. Mà trong cơ thể Lâm Viêm, đốm lô hỏa màu vàng sẫm đó như một tia lửa ném vào thùng dầu. ầm, năng lượng kinh khủng không thể tả được bùng nổ trong cơ thể Lâm Viêm. Đốm lô hỏa màu vàng sẫm đó đã kích hoạt bản nguyên pháp tắc thiêu đốt thế gian yếu ớt ẩn chứa bên trong mảnh vỡ phần thế. Sức mạnh pháp tắc này như lửa cháy lan ra đồng cỏ, lập tức đốt cháy tất cả năng lượng dị chủng cuồng bạo trong cơ thể Lâm Viêm, u minh tử khí, không gian loạn lưu, hủ thực huyết cương, biến chúng thành nhiên liệu thượng hạng nhất. Xèo xèo xèo, tiếng hủy diệt chói tai vang lên ở mọi ngóc ngách trong cơ thể Lâm Viêm. U minh tử khí như băng tuyết tan chảy, không gian loạn lưu bị cưỡng ép sang thẳng, đồng hóa, hủ thực huyết cương bị thiêu đốt thành hư vô. Cơn bão hủy diệt cuồng bạo, trước ngọn lửa của pháp tắc thiêu đốt thế gian này, ngoan ngoãn như một con cừu, bị cưỡng ép luyện hóa, tinh luyện. Quá trình luyện hóa này đi kèm với nỗi đau dữ dội gấp trăm lần trước đó. Lâm Viêm cảm thấy mỗi tấc máu thịt, mỗi đoạn xương cốt, mỗi sợi thần kinh của mình đều bị ném vào lò luyện để rèn đi rèn lại, đập đi đập lại. Trong những vết nứt trên bề mặt cơ thể, không còn là máu bẩn và tử khí trào ra, mà là từng sợi tạp chất cháy với ánh sáng vàng sẫm bị cưỡng ép đẩy ra, thiêu đốt. Cơ thể hắn đang cháy, linh hồn hắn đang cháy. Trong đan điền khí hải, hạt đế hỏa tinh trùng sắp tắt, tham lam nuốt chửng dòng lũ năng lượng tinh thuần vô cùng được luyện hóa và tinh luyện. Ánh sáng mờ ảo của nó như được bơm đầy nhiên liệu vô tận, điên cuồng to, sáng lên. Thể tích đang lớn dần. Ánh sáng từ màu vàng đỏ yếu ớt chuyển sang màu vàng sẫm cô đọng. Một sức mạnh hùng vĩ không thể chống đỡ, chứa đựng hình thái ban đầu của pháp tắc thiêu đốt, đang được thai nén, lớn mạnh bên trong tinh trùng. Phá rồi mới lập, thiêu đốt thân tàn, đúc lại đạo cơ. Đây chính là bí pháp niết bàn nguy hiểm nhất, nhưng cũng bá đạo nhất được ghi lại trong Tẫn Diệt Thiên Kinh, lấy thân làm lò, dẫn bạn kiếp làm tuổi, thiêu đốt thân cũ, đúc thành vô thượng đạo cơ. Người không có đại nghị lực, đại cơ duyên, đại phách lực không thể làm được, thập tử vô sinh. Cơn đau kịch liệt như hàng tỷ cây kim thép nung đỏ cùng lúc đâm xuyên qua từng tấc thần kinh của Lâm Viêm. Lỗ hỏa do pháp tắc thiêu đốt thế gian dẫn động đang tàn phá trong cơ thể hắn, biến những năng lượng dị chủng chí mạng như u minh tử khí, không gian loạn lưu, hủ thực huyết cương thành nhiên liệu, điên cuồng thiêu đốt, luyện hóa. Mỗi lần năng lượng bị hủy diệt và chuyển hóa, đều đi kèm với nỗi đau tột cùng như lóc xương quét tim, xé rách linh hồn. Trên bề mặt cơ thể hắn, ngọn lửa màu vàng sẫm xuyên qua những khe nứt trên da, bùng cháy dữ dội, thiêu đốt máu bẩn và tạp chất trào ra thành khói xanh ngay lập tức. Cả người hắn như một pho tượng thần vỡ nát bị ném vào thiên địa dung lô, trải qua cuộc niết bàn tàn khốc nhất trong ngọn lửa hủy diệt. Trong đan điền khí hải, hạt đế hỏa tinh trùng như hạt giống gặp mưa rào sau cơn hạn hán, tham lam nuốt chửng năng lượng tinh thuần được luyện hóa. Ánh sáng của nó từ màu vàng đỏ mờ ảo, nhanh chóng chuyển sang màu vàng sẫm cô đọng, dày dặn, thể tích cũng phình to, rắn chắc với tốc độ mắt thường có thể thấy. Một sức mạnh hùng vĩ không thể chống đỡ, chứa đựng hình thái ban đầu của pháp tắc thiêu đốt đang được thanh nén, trỗi dậy bên trong tinh trùng, mỗi lần rung động đều kéo theo toàn thân khí huyết và chân nguyên của Lâm Viêm chấn động theo, những kinh mạch vỡ nát dưới sự cọ rửa của luồng sức mạnh mới sinh này, bị cưỡng ép mở rộng, tái tạo. Trúc cơ hậu kỳ. Không, là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Lâm Viêm có thể cảm nhận rõ ràng, rào cản cảnh giới của mình bị hung hăng phá vỡ trong cuộc niết bàn cuồng bạo này. Tu vi đã đỉnh trệ từ lâu như lũ vỡ đê, điên cuồng tăng bọn. Sức mạnh. Cảm giác sức mạnh đã lâu không thấy như dung nham ấm áp, bắt đầu chảy lại trong những kinh mạch khô cạn của hắn. Mặc dù quá trình vẫn vô cùng đau đớn, nhưng trong nỗi đau này lại chứa đựng niềm vui sướng của sự tái sinh. Tuy nhiên, sự tăng trưởng sức mạnh này không phải là không có giá. Điểm bản nguyên lô hỏa mà mảnh vỡ phần thế giải phóng ra, tuy yếu ớt, nhưng lại chứa đựng mảnh vỡ pháp tắc cốt lõi nhất của phần thế thần lô. Cưỡng ép kích hoạt nó để luyện hóa bản thân, chẳng khác nào đứa trẻ múa thần binh, sơ sẩy một chút là hình thần câu diện. Ý chí đế hồn của Lâm Viêm như một con thuyền đơn độc trong báo tố, chịu đựng sự va đập cực lớn từ mảnh vỡ pháp tắc, không ngừng bị xé rách, rồi lại được sức mạnh mới sinh của đế hỏa tinh trùng cưỡng ép hàn gắn. Trong quá trình phá vỡ và sửa chữa lặp đi lặp lại này, trở nên kiên cường và cô đọng chưa từng có. Quan trọng hơn là chính mảnh vỡ phần thế, là mảnh vỡ cốt lõi của phần thế thần lô, sức mạnh bản nguyên pháp tắc chứa đựng bên trong nó là có hạn. Mỗi lần kích hoạt đều là một sự tiêu hao đối với bản nguyên của nó. Lâm Viêm có thể cảm nhận rõ ràng, mảnh vỡ ấm áp trong tay, sau khi giải phóng ra điểm lô hỏa đó, nhiệt độ đã giảm đi một chút, độ bóng cũng mở đi một phần không thể nhận ra. Đây là sự tiêu hao không thể tái tạo. Dùng một chút, mất một chút, là nền tảng để hắn tương lai đúc lại thần lô, khôi phục sức mạnh đỉnh phong. Lúc này vì cầu sinh, vì đột phá, lại đang bị buộc phải thiêu đốt nền tảng quý giá này. Đau lòng, như đang quét đi miếng thịt trên tim mình. Nhưng Lâm Viêm không có lựa chọn, không phá không lập, không đốt không niết bàn. Lúc này lùi bước chính là vạn kiếp bất phục. Từ ca. Hắn phát ra tiếng gầm gừ như thú bị nhốt trong cổ họng, cưỡng ép đè nén nỗi đau lòng vì tiêu hao mảnh vỡ, ý chí đế hồn càng điên cuồng hơn thúc dục lỗ hỏa thiêu đốt thế gian trong cơ thể. Luyện hóa, tăng tốc luyện hóa, thiêu đốt tất cả năng lượng của bạo, tất cả tạp chất, tất cả vết thương cũ trong cơ thể, biến chúng thành dưỡng chất tinh thuần nhất, ngôi dưỡng hạt tinh trùng màu vàng sẫm đang lớn nhanh như thổi. Sức mạnh tăng vọt trong đau đớn, giao cản trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong bị phá vỡ hoàn toàn, chân nguyên hùng vĩ như sông vỡ đê, gầm thét trong những kinh mạch đã được tái tạo, phát ra tiếng ầm ầm. Một luồng khí tức mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, hòa quyện với ý chí bá đạo thiêu đốt và bật, lấy Lâm Viêm làm trung tâm, đột ngột khuyết tán ra ngoài. Trong hang động, cổ trận được kích hoạt dường như cảm nhận được luồng đế uy mới sinh đồng nguyên này, ánh sáng đột nhiên trở nên rực rỡ hơn. Vô số trận văn màu đỏ vàng như những tinh linh hoan hô nhảy múa, ánh sáng lưu chuyển nhanh hơn, dòng lũ năng lượng hội tụ về phía Lâm Viêm càng thêm hùng vĩ. Trên đỉnh tế đàn, tấm bia ngọc vàng sẫm bị gây rung lên ngọng, ánh sáng đỏ vàng như thác nước đổ xuống, tắm gội cho Lâm Viêm. Không thể nào. Ở cửa hang, Hắc Kiểm vệ cảnh giới nguyên đang trọng thương hấp hối vùng vẫy ngẩng đầu lên, trong đôi đồng tử màu xanh u tối tràn ngập nỗi sợ hãi vô biên và sự khó tin. Hắn tận mắt nhìn thấy tên nhóc trúc cơ bị hắn trọng thương, vốn dĩ chắc chắn phải chết, lúc này lại như phượng hoàng tái sinh từ lửa, khí tức điên cuồng tăng vọt trong ngọn lửa hủy diệt. Uy áp và ý chí thiêu đốt lan tỏa ra, khiến linh hồn hắn cũng phải run rẩy. Hắn rốt cuộc là quái vật gì? Ngay lúc này, khu một tiếng ho cực kỳ yếu ớt, mang theo cảm giác vỡ nát như băng nước, truyền đến từ sâu trong hang động. Lòng Lâm Viêm đột nhiên thắt lại, là một dao quang. Hắn cưỡng ép tách ra một luồng tâm thần từ trạng thái niết bàn cuồng bạo. Chỉ thấy sâu trong hang động, bên dưới tế đàn cổ xưa bị lớp băng dày bao phủ, một dao quang đang co ro trong một góc lạnh lẽo. Mặt dây truyền băng tinh trước ngực nàng tỏa ra quần sáng màu xanh lam cực kỳ yếu ớt, miễn cưỡng bảo vệ tâm mạch. Nhưng trạng thái của nàng vô cùng tồi tệ. Tại vết thương bị xuyên thủng trên vai phải, hủ thực huyết cương do hắc kiểm vệ để lại đang lúc nhúc như vật sống, điên cuồng ăn mòn máu thịt và thái âm bản nguyên của nàng. Bản nguyên của nàng vốn đã bên bờ vực sụp đổ, dưới sự kích thích kép của uy áp cổ trận và khí tức pháp tắc thiêu đốt thế gian đột ngột bùng nổ trong hang động, như băng ném vào chảo dầu, xung đột dữ dội, sôi trào. Đáng sợ hơn là, ý chí băng phách vốn đã im lìm sâu trong bản nguyên của nàng, bị hỏa tinh đế viêm của Lâm Viêm dọa lui, dường như được nuôi dưỡng bởi hàn khí viễn cổ và sức mạnh trận đồ nồng đậm tinh thuần nơi đây, lại một lần nữa dục dịch. Một luồng dao động ý chí băng lãnh, cao ngạo, đầy ác ý, đang cố gắng phá vỡ sự áp chế của mặt dây chuyền băng tinh, để chiếm lại quyền kiểm soát cơ thể nàng. Trên khuôn mặt thanh tú lạnh lùng của Mộc Dao Quang, biểu cảm đau đớn và mẹo, lúc thì tái nhợt yếu ớt, lúc lại lóe lên một tia lạnh lùng thờ ơ, cơ thể nàng run rẩy nhẹ, bề mặt da lại một lần nữa hiện ra những vết nứt băng mờ nhạt, từng sợi hàn khí không kiểm soát được thoát ra, xung đột dữ dội với ánh sáng đỏ vàng từ tế đàn đổ xuống, phát ra tiếng xèo xèo. Nàng sắp không chống đỡ nổi nữa. Sức mạnh của mặt dây truyền băng tinh đang tiêu hao nhanh chóng. Một khi mặt dây truyền mất hiệu lực, nàng hoặc sẽ bị ý chí băng phách kia hoàn toàn nuốt chửng, hoặc bản nguyên xung đột mất kiểm soát, bị chính sức mạnh của mình xé nát. Phải lập tức giúp nàng áp chế huyết cương, ổn định bản nguyên. Trong mắt Lâm Viêm lóe lên vẻ sắc lạnh. Cuộc nghiệt bàn trong cơ thể hắn vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, đế hỏa tinh chủng vẫn đang điên cuồng nuốt chửng năng lượng để lớn lên, lô hỏa thiêu đốt thế gian vẫn đang rèn luyện những tạp chất cuối cùng. Cưỡng ép gián đoạn hoặc phân tâm, nhẹ thì công sức đổ sông đổ bể, căn cơ bị tổn hại, nặng thì bị lô hỏa mất kiểm soát phản vệ, hóa thành cho bụi. Nhưng một dao quang không thể chờ được nữa. Cho ta chấn. Lâm Viêm phát ra một tiếng gầm trầm thấp. Hắn cưỡng ép khống chế luồng sức mạnh mới sinh đang gầm thét trong cơ thể, vốn chưa hoàn toàn thuần phục, tách ra một luồng chân nguyên màu vàng sẫm tinh thuần, chứa đựng hình thái ban đầu của pháp tắc thiêu đốt. Đồng thời, ý chí đế hồn ngưng tụ cao độ, hóa thành một thanh kiếm vô hình. Hắn chập ngón tay như kiếm, cách không điểm một cái về phía một dao quang đang co ro ở sâu trong hang động. Xẹt. Một luồng chỉ mang màu vàng sẫm cô đọng vô cùng, như một thanh sắt đung đỏ, xé rách không khí, mang theo ý chí bá đạo thiêu đốt và tà, san phẳng hỗn loạn, lập tức vượt qua không gian, điểm chính xác lên vết thương dữ tợn trên vai phải của một dao quang. Khoảnh khắc chỉ mang chạm vào cơ thể. Xẹt. Như dầu sôi đổ vào nước đá. Tiếng năng lượng hủy diệt dữ dội vang lên. Hủ thực huyết cương đang lúc nhúc tại vết thương của một dao quang, như gặp phải khắc tinh của khắc tinh, phát ra tiếng gào thét thê lương không lời, lập tức bị chân nguyên màu vàng sẫm chứa đựng khí tức pháp tắc thiêu đốt thế gian thiêu đốt, tịnh hóa, xua tan. Tại vết thương bốc lên một làn khói đen lẫn lộn mùi tanh hôi và cháy khét. Cực. Một dao quang run lên dữ dội, phát ra một tiếng rên đau đè nén, nhưng vẻ đau đớn giữa hai hàng lông mày lại lập tức giảm đi quá nửa. Huyết cương của cảnh giới nguyên đan xâm nhập vào cơ thể đã bị cương ép loại bỏ. Ngay sau đó, luồng chỉ mang màu vàng sẫm đó không hề tiêu tan, mà hóa thành một luồng khí ấm áp nhưng tràn ngập ý chí thiêu đốt, lập tức tràn vào cơ thể một dao quang, xông thẳng đến khí hải bản nguyên đang bên bờ vực sụp đổ của nàng. Luồng sức mạnh này, tinh thuần, bá đạo, nhưng lại mang một tính bao dung kỳ lạ, xuất phát từ khí tức đế viêm đồng nguyên và sự thân thiện tự nhiên đối với huyết mạch của một dao quang. Nó không hề tấn công mạnh vào thái âm bản nguyên của một dao quang, mà như một cây định hải thần châm, hung hăng trấn áp ý chí băng phách đang định làm loạn, đồng thời san phẳng sức mạnh bản nguyên đang xung đột cuồng bạo trong cơ thể nàng do ngoại lực kích thích. Ông. Mặt dây truyền băng tinh trước ngực một dao quang dường như được luồng sức mạnh này gia trì, ánh sáng xanh lam đột nhiên sáng lên. Ý chí băng phách đang dục dịch như bị một cây búa vô hình đập mạnh, phát ra một tiếng rít chói tai đầy oán độc và không cam lòng, chỉ có thể cảm nhận được ở tầng linh hồn, lập tức bị cưỡng ép áp chế, một lần nữa ẩn náu. Những vết nứt băng trên người nàng cũng nhanh chóng biến mất, khí tức hỗn loạn bình ổn lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Mặc dù vẫn còn yếu ớt, nhưng nguy cơ chí mạng đã tạm thời được giải trừ. Làm xong tất cả những điều này, sắc mặt Lâm Viêm lập tức trở nên trắng bệch như giấy. Cưỡng ép phân tâm lo chuyện khác, gián đoạn quá trình niết bàn, kích hoạt sức mạnh chưa hoàn toàn nắm giữ, đã gây ra cho hắn sự phản vệ cực lớn. Chân nguyên đang gầm thét trong cơ thể đột nhiên ngược lại, như ngựa hoang thoát cương lao loạn trong kinh mạch. Sự rèn luyện của lô hỏa thiêu đốt thế gian cũng xuất hiện một chút rối loạn, nỗi đau bỏng rát lập tức tăng lên. Hắn hừ một tiếng, khoe miệng trào ra một vệt máu màu vàng sẫm, khí tức dao động dữ dội. Kiệt kiệt kiệt, ngươi đã thành nỏ mạnh hết đà, chết cho ta. Ở cửa hang, hắc kiểm vệ trọng thương hấp hối, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Lâm Viêm. Hắn nhạy bén bắt được khoảnh khắc khí tức của Lâm Viêm rối loạn và suy yếu. Trong mắt bùng lên ánh sáng điên cuồng và hoạt động. Hắn biết đây là cơ hội cuối cùng. Một khi để tên nhóc này hoàn toàn đột phá, hồi phục lại, người chết sẽ là mình. Hắn như một con rắn độc sắp chết, bùng nổ sự hung ác cuối cùng. Bất chấp vết thương cháy đen kinh khủng trên ngực và nội tạng gần như vỡ nát, hắn cưỡng ép vắt kiệt sức mạnh cuối cùng của Nguyên Đan. Một luồng u minh tử khí nồng đậm đến cực điểm hòa lẫn với tinh huyết của chính hắn, ngưng tụ thành một thanh chủy thủ máu màu đỏ sẫm chỉ dài chừng một thước trong lòng bàn tay hắn. Thân chủy thủ quấn quanh vô số hư ảnh của hắn hồn, phát ra tiếng gào thét thê lương. U minh huyết chú thí hồn chủy. Hắc kiểm vệ gầm lên một tiếng, dùng hết sức lực cuối cùng, ném thanh chủy thủ máu tỏa ra khí tức nguyên rủa bất tường đó về phía Lâm Viêm, người đang có khí tức không ổn định, đang ở thời khắc mấu chốt. Truy thủ máu hóa thành một luồng sáng đỏ sẫm, tốc độ nhanh đến cực điểm. Nơi nó đi qua, ngay cả ánh sáng trận đồ màu đỏ vàng lan tỏa trong hang động cũng bị ăn mòn, mở đi. Mang theo lời nguyền rủa tất sát, đâm thẳng vào mi tâm của Lâm Viêm. Thời cơ hiểm độc, góc độ hiểm hóc. Lâm Viêm đang ở trong giai đoạn suy yếu tuyệt đối do sức mạnh phản vệ, lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh, hoàn toàn không có sức để né tránh hay chống đỡ. Mắt thấy thanh chủy thủ máu đoạt mệnh sắp xuyên thủng mi tâm của Lâm Viêm, ngay tại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, sâu trong hang động, trên đỉnh tế đàn cổ xưa bị lớp băng dày bao phủ, tấm bia ngọc vàng sớm bị gãy, dường như bị cuộc tấn công đầy nguyền rủa ác độc này hoàn toàn chọc giận. Ông. Phần còn lại của thân bia đột nhiên bùng nổ ra ánh sáng chói mắt chưa từng có. Một chùm sáng đỏ vàng cô đọng hơn, cổ xưa hơn, chứa đựng đế uy huy hoàng và ý chí phán quyết so với lúc đánh bay hắc kiểm vệ trước đó rất nhiều, như thần phạt từ cựu thiên giáng xuống, ra sau mà đến trước. Lập tức vượt qua không gian, đánh chính xác vào thanh chủy thủ máu màu đỏ sẫm đang bắn về phía Lâm Viêm. Ầm. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có một sự hủy diệt ở tầng phát tắc. Thanh U Minh huyết chú ngưng tụ tinh huyết cuối cùng và lời nguyền oán hồn của hắc kiểm vệ, trước chùm sáng phán quyết bắt nguồn từ đế trận viễn cổ này, như băng tuyết gặp nắng gắt, lặng lẽ không một tiếng động bốc hơi, tan biến. Ngay cả một gợn sóng cũng không để lại. Mà dư uy của chùm sáng phán quyết không hề dừng lại, như nghiền chết một con kiến, hung hăng quét qua hắc kiểm vệ đang chết lặng, đầy tuyệt vọng ở cửa hang. Xẹt. Cơ thể của hắc kiểm vệ cùng với giáp xương rách nát trên người hắn, như tờ giấy bị tia laser nhiệt độ cao quét qua, lập tức bị cắt làm đôi từ giữa. Vết cắt phẳng lì như gương, cháy đen một mảng. Ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, hai nửa thân thể tàn phế liền nhanh chóng bị carbon hóa trong ánh sáng đỏ vàng, tan rã, hóa thành hai đống tro bay tỏa ra mùi hôi thối. Hắc kiểm vệ cảnh giới nguyên đan, hình thần câu diệt. Trong hang động, chỉ còn lại tiếng long long trầm thấp của cổ trận đang vận hành, ánh sáng dần thu lại của bia ngọc trên tế đàn và tiếng thở dốc đè nén đau đớn của Lâm Viêm cùng hơi thở yếu ớt đã ổn định lại của một dao quang. Lâm Viêm ngồi xếp bằng trên mặt đất băng lãnh, ngọn lửa vàng sẫm cháy quanh người từ từ thu vào cơ thể. Hắn sát mặt tái nhợt, khí tức trồi sụt bất định, sự phản phệ do cưỡng ép gián đoạn niết bàn như vô số con dao cùn đang khuấy đảo trong cơ thể. Nhưng đôi đồng tử màu vàng đỏ của hắn lại sáng đến kinh người, như thần binh sau khi được tôi luyện, sắc bén, sâu thẳm, cháy rực ngọn lửa của sự tái sinh. Chúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Sức mạnh gầm thét trong cơ thể, mạnh hơn gấp mấy lần so với trước khi bị thương. Mặc dù đã phải trả giá bằng sự tiêu hao bản nguyên của mảnh vỡ phần thế và sự phản vệ của bản thân, nhưng hắn đã sống sót. Hơn nữa phá rồi mới lập. Hắn từ từ ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua cổ trận huy hoàng đang vận hành trong hang động, rơi xuống tấm bia ngọc vàng sớm bị gãy và một dao quang đang co do bên dưới, cuối cùng hướng về phía bên ngoài hang động, nơi sâu thẳm của táng ma cổ nguyên, nơi gió tuyết gào thét, nơi đã chôn cất nhắm lão. Sức mạnh vẫn chưa đủ, còn xa mới đủ. Hắn chống đỡ cơ thể, nén cơn đau kịch liệt, loạn choạng đứng dậy. Mỗi bước chân đạp trên những đường vân trận đồ băng lãnh, đều để lại một dấu chân mang theo tàn tro màu vàng sẫm. Hắn đi về phía sâu trong hang động, đi về phía tấm bia ngọc bị gãy, đi về phía một dao quang. Hành trình mới chỉ vừa mới bắt đầu. Mà ngọn lửa báo thù trong cho tàn của niết bàn đang cháy càng thêm dữ dội.